Chương 1179, tâm linh truyền tống. Chương 1179, tâm linh truyền tống. Thời gian đảo mắt lại qua rồi một tuần lễ. Nay một tuần lễ trong, Phong Diệp Tu mỗi ngày đều ngốc trong tập cung, chưa từng bước ra đi nửa bước, ngay cả một miếng cơm cũng chưa từng ăn qua. Phong Diệp Tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại gầy gò, đây cũng chính là tam giai nguyên võ giả có thể căng cứng tiếp theo, người bình thường đoán chừng hiện tại đã là không chịu nổi. Si vợ cùng Tường Vi bọn người tới khuyên qua Phong Diệp Tu, nhưng mà trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là nhắm mắt dưỡng thần, ti không chút nào để ý bất luận kẻ nào. Đợi cho Phong Diệp Tu đói bụng đến hôn mê lúc, một quyển màu đen ma linh bảo điện tự chủ xuất hiện, Hắc Cực Nữ Vương liền xuất hiện ở Phong Diệp Tu bên cạnh. Nàng là Phong Diệp Tu chiến linh, tự nhiên là có thể cảm nhận được Phong Diệp Tu ngày càng thân thể hư nhược, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải cách. Chỉ thấy Hắc Cực Nữ Vương nhìn thoáng qua ý thức mơ hồ Phong Diệp Tu liền quay người rời đi, mà nàng đi về phía chỗ chính là Hồ Cửu Nhi ở lại tầm cung. Lúc này Hồ Cửu Nhi cũng là lo lắng, nhìn thấy Hắc Cực Nữ Vương tới trước cũng là hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian này nàng một mực chờ đợi Phong Diệp Tu đến tìm nàng, lại là không nghĩ tới đợi đến lại là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, ngươi là tới khuyên ta thả Phong Diệp Tu. Hồ Cửu Nhi cau mày nói. Không phải. Chẳng qua chủ thượng đã một tuần lễ chưa từng ăn, tiếp tục như vậy đoán chừng căng cứng không được bao lâu. Hắc Cực Nữ Vương lắc đầu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chết đói tốt nhất. Hồ Cửu Nhi xoay người sang chỗ khác, giọng nói vẫn như cũ là mười phần lạnh băng, nhưng mà nắm chắc xong quyền bại lộ nàng lo lắng. Ta nghĩ đó cũng không phải ngươi lời thật lòng. Hắc Cực Nữ Vương vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Hồ Cửu Nhi đi tới, trực tiếp ngồi ở đối diện với của nàng. Hồ Cửu Nhi do dự một lát, rốt cục xoay người, hai đầu lông mày viết đầy lo lắng, nói: Ngươi là hắn chiến linh, chắc hẳn nên hiểu rất rõ hắn. Ngươi năng lực nói cho ta nghe một chút đi, hắn vì sao cố chấp như vậy sao? Hắc Cực Nữ Vương chậm rãi vươn dài nhỏ ngón tay, đầu ngón tay có hào quang nhỏ yếu lấp lóe, thản nhiên nói: Có một số việc không phải một hai câu có thể nói rõ, chẳng ta có thể đem ta biết tất cả thông qua tâm linh truyền tống phương thức để ngươi biết được. Hồ Cửu Nhi chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, giống như gọi hành căn đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng đụng vào Tiểu Yêu đầu ngón tay. Lập tức, lượng lớn thông tin cùng một đoạn ký ức giống như thủy triều vào tới, đây đều là Phong Diệp Tu cùng với Thẩm Như Ngọc thời điểm một đoạn ký ức. Trong đó có tuổi thơ thời kỳ cùng sống đoạn ngắn, còn có tham gia Hoa Trung thi đấu vòng tròn thời kỳ ký ức, chẳng qua nhất làm cho nàng xúc động chính là Phong Diệp Tu nhập ma thời điểm ký ức. Lúc đó Phong Diệp Tu tại nhập ma sau đó, Thẩm Như Ngọc phấn đấu quên mình dùng huyết dịch cho ăn Phong Diệp Tu, nếu không phải Nhâm Thiên Trạch đám người ngăn cản chỉ sợ đã mất mạng. Còn có Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu ly biệt thời điểm ước định hình tượng, Thẩm Như Ngọc đã từng nói Phong Diệp Tu nếu không trở lại, đều sẽ chờ hắn cả đời. Những thứ này đoạn ngắn tại Hồ Cửu Nhi trong đầu không ngừng giống như phim đèn chiếu giống như phát hình, nước mắt của nàng trong lúc bất chi bất giác đã thấm ướt vào áo. Hắc Cực Nữ Vương đầu ngón tay quang mang dần dần tiêu tán, chậm rãi thu hồi chính mình vươn đi ra cánh tay, nói khẽ: Thẩm Như Ngọc có thể vì rồi chủ thượng hy sinh sinh mệnh của mình, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Hồ Cửu Nhi không chút suy nghĩ liền bật thốt lên: Ta có thể. Hắc Cực Nữ Vương cũng là sửng sốt một lát, tiếp tục nói: Kia chủ thượng cùng Thẩm Như Ngọc trong lúc đó vô số trải nghiệm ngươi có thể thay thế. Lần này Hồ Cửu Nhi trầm mặc, nàng cùng Phong Diệp Tu quen biết chẳng qua nửa nhiều năm thời gian, trong lúc đó trải nghiệm sự việc lại như thế nào có thể cùng Thẩm Như Ngọc so sánh? Hồ Cửu Nhi hy vọng dường nào luôn luôn hầu ở Phong Diệp Tu bên người là nàng Hồ Cửu Nhi, mà không phải Thẩm Như Ngọc, thế nhưng này hết thảy đều đã là chuyện cũ, không cách nào lại sửa đổi. Hiện tại Hồ Cửu Nhi khoảng có thể hiểu vì sao Phong Diệp Tu cố chấp như thế muốn về đến Hoa Hạ, thậm chí không tiếc lấy tuyệt thực để diễn tả quyết tâm của hắn. Giả sử chủ thượng thật vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ đã từng ràng buộc, vậy hắn hay là người nhận biết cái đó trọng tình trọng nghĩa Phong Diệp Tu sao? Hắc Cực Nữ Vương thấy Hồ Cửu Nhi tín niệm xuất hiện dao động, vội vàng chất vấn: Như vậy một dung tục xấu xí Phong Diệp Tu, thật là ngươi muốn sao? Hồ Cửu Nhi vô thức lắc đầu, thanh âm rung động nói: Nếu hắn thật làm như vậy, ta ngược lại sẽ xem thường hắn. Hắc Cực Nữ Vương trầm giọng nói: Kỳ thực chủ thượng hoàn toàn có thể dùng thiên nhiên quyền trượng áp chế thực lực của ngươi, nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy, nguyên nhân trong đó chắc hẳn ngươi nên so với ta hiểu rõ. Ta. Hồ Cửu Nhi im lặng ngưng nghẹn, tín niệm trong lòng đã trên cơ bản sụp đổ. Chủ thượng là một con cuối cùng rồi sẽ bay lên cựu thiên thần long, mà nhưng ngươi đưa hắn xem như một con chim hoàng yến môi dưỡng trong lồng chim, ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn sao? Hắc Cực Nữ Vương giọng nói dần dần trở nên sắc bén lên. Cuối cùng, Hồ Cửu Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt tản ra cựu thải màu lưu ly giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng phất phất tay, ngũ hành phong ấn trận từng khúc vỡ tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Các ngươi đi thôi. Thiên luôn bạn ngữ áp xúc thành bốn chữ, Hồ Cửu Nhi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trong mắt là vô tận cô đơn. Hắc Cực Nữ Vương vẻ mặt nặng nề đứng dậy, nhìn Hồ Cửu Nhi cô tịch bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi liền quay người rời đi. Không người nào sai, có thể là tại sai thời gian gặp gỡ người thích hợp, vốn là một loại sai lầm. Sau khi hôn mê Phong Diệp Tu hay là tại đánh dịch dinh dưỡng sau đó mới vừa tỉnh lại, hắn ở đây tỉnh lại trước tiên chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ ngũ hành phong ấn trận biến mất lúc, còn tưởng rằng là chính mình đói quá lâu con mắt tốn, dùng sức dụi dụi con mắt sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn như cũ như thế. Tiểu Yêu, ta không có nhìn lầm a? Ngũ hành phong ấn trận là biến mất sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt kích động nói. Hắc Cực Nữ Vương gật đầu một cái, thản nhiên nói: Hồ Cửu Nhi tự tay giải trừ, ngươi bây giờ có thể tự do rời khỏi Tu La Vương cung rồi. Phong Diệp Tu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói: Ngươi làm như thế nào? Chủ thượng cũng đừng quản ta là làm sao làm được rồi, ta không dám hứa chắc nàng sẽ làm phản hay không hối hận, cho nên thừa dịp hiện tại nàng còn chưa đổi ý trước đó, chúng ta hay là vội vàng trở đi. Hắc Cực Nữ Vương nhắc nhở. Phong Diệp Tu một cái liền tháo ra trên mu bàn tay ống tiêm, suy yếu hắn nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, vẫn như cũng là có chút lung la lung lay. Hắn đầu tiên là đem đặt ở cạnh đầu giường đã lạnh đồ ăn ăn như hổ đói nhét vào trong mồm, tướng ăn là thật có chút khó coi. Đã ăn xong thì lên đường đi, chúng ta có thể từ dưới đất ghé qua, như vậy có thể không dẫn nhân chú mục. Hắc cực nữ vương gieo rắc rồi hai viên hắc cực chi trùng, trong nháy mắt liền mở ra rồi hai đóa to lớn hắc cực chi hoa. Hắc cực nữ vương dẫn đầu đi về phía rồi trong đó một đóa hắc cực chi hoa, lại là nhìn thấy Phong Diệp Tu tại Nguyên Châu ngây ngẩn cả người, cau mày nói, ta này thật không dễ dàng thuyết phục Hồ Cửu Nhi, ngươi này sẽ không phải lại đổi ý đi. Phong Diệp Tu lắc đầu, sau đó lật bàn tay một cái, Thiên Nhiên Quyền Trượng liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem Thiên Nhiên Quyền Trượng đặt ở trên giường, trầm giọng nói, Cửu Nhi mặc dù tại Tu La Vương Đô vô địch, nhưng mà ta vẫn luôn là có chút không yên lòng, cái này Thiên Nhiên Quyền Trượng liền để cho nàng đi. Thiên Nhiên Giới Chỉ luôn luôn tại Hồ Cửu Nhi giữa ngón tay, nàng cũng là sợ sệt Phong Diệp Tu sẽ sử dụng Thiên Nhiên Giới Chỉ lực lượng chạy ra ngũ hành phong ấn trận, sở dĩ một mực đều không có còn cho Phong Diệp Tu. Hiện tại Hồ Cửu Nhi có thể nói là tất cả đán xa đế quốc có Thiên Nhiên Thánh Khí nhiều nhất người, Thiên Nhiên Giới Chỉ, Thiên Nhiên Quyền Trượng, Thiên Nhiên Chi Nhãn cũng trên tay nàng, còn có này Thiên Nhiên Kim Tự Tháp thì trong Tu La Tháp. Nếu là nói trước kia Hồ Cửu Nhi có được lực gáp hai tên chiến linh hoàng thực lực lời nói, như vậy hiện tại Hồ Cửu Nhi chí ít có thể một mình đối chiến ba tên chiến linh hoàng. Phong Diệp Tu làm xong tất cả sau đó mới đi vào rồi hắc cực chi hoa. Cánh hoa dần dần bắt đầu khép kín, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tại chỗ. Duy chỉ còn lại có hai cái đen như mực địa động, còn có lẳng lặng nằm ở trên giường Thiên Niên Quyền Trượng tản ra yêu đất kim sắc quang mang. Chương 1180, không oán không cửu chương 1180, không oán không cửu Phong Diệp Tu vừa đi không bao lâu, Hồ Cửu Nhi liền đi đến, nhìn qua trên mặt đất hai cái không đáy lô đen, xuất thần rồi hồi lâu. Ánh mắt dần dần rời đi hướng về phía trên giường lẳng lặng nằm Thiên Niên Quyền Trượng, Hồ Cửu Nhi chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đem nó cầm lên, trải qua thời gian dài vẻ u sầu tiêu tán một chút. Hồ Cửu Nhi lật bàn tay một cái, Thanh Long Thánh Châu cùng Phi Ngọc Hương Nang liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chỉ gặp nàng lại lần nữa đem Thanh Long Thánh Châu bỏ vào Phi Ngọc Hương Nang trong. Theo Thiên Niên Giới Chỉ tản ra một hồi yếu ớt kim quang, Hồ Cửu Nhi thân ảnh trở nên ngày càng hư ảo, cuối cùng triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Tu La Vương Đô bên ngoài, bình tĩnh hoang mạc trên đột nhiên xuất hiện hai cái nhỏ xíu vết nứt, hai đóa to lớn hắc cực chi hoa đột nhiên chui ra mặt đất. Hô, nín chết ta rồi. Hắc cực chi hoa vừa mới mở ra, Phong Diệp Tu liền vội vàng bỏ ra, miệng lớn thở hổn hển. Hắc cực nữ vương thì đạp trên ưu nhã nhịp chân chậm rãi từ trong hắc cực chi hoa đi ra, chẳng qua mới vừa ra tới liền nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi huyên náo tiếng đánh nhau. Phong Diệp Tu vốn không muốn nhiều hơn can thiệp, nhưng mà khi nhìn rõ sở đánh nhau thân phận của song phương lúc, không khỏi cho mày. Giờ phút này một nhóm mười mấy người đang vây công hai cái huyết linh sư, mà hai người này quần áo bên trên có minh phủ chi môn dấu hiệu đặc biệt, này nói rõ cách khác hai người này đều là minh phủ chi môn người. Nếu là minh phủ chi môn người, lại xuất hiện ngoài Tu La Vương Đô đây, tự nhiên là sắp bước vào Tu La Vương Đô chuẩn bị cải tà quy chính người. Phong Diệp Tu là Tu La Vương tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, bước nhanh hướng phía bên ấy nhanh chóng đi tới. Còn chưa đến gần, Phong Diệp Tu liền nghe được nhường hắn cảm giác rất khó chịu ngôn luận, sát ý trong lòng trở nên dần dần nồng đậm. Trong đó một tên minh phủ chi môn thành viên đã là vết thương chồng chất, máu đỏ tươi nhuộm đỏ rồi nửa bên y phục, mắt thấy là phải không chịu nổi. Chỉ gặp hắn cùng một tên khác đồng bạn dắt dịu nhau, hết sức yếu đất nói, ta và các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn tập kích chúng ta? Kiệt kiệt kiệt. Trách chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt đi. Thiếu tư mệnh có lệnh, minh phủ chi môn thành viên đừng hòng lại bước vào Tu La Vương Đô. Một tên người mặc huyền y nam tử âm dương quái khí nói, làm gì nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết không phải tốt. Một vị tóc vàng mắt xanh kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Một chuyến này mười mấy người dần dần bắt đầu rút nhỏ vào đây, trên mặt mỗi người cũng treo lấy thị nụ cười máu, căn bản chính là nghĩ đưa người vào chỗ chết. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hắn nơi ngực có một đóa màu máu hoa anh đào, đây chính là ác chi hoa đánh dấu. Một chuyến này mười mấy người bên trong, còn có hai vị người mặc màu trắng khôi giáp tóc vàng mắt xanh nam tử, khôi giáp trên cũng có được thất tông tội đặc biệt ác ma ký hiệu. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc càng là hơn cho mày, thất tông tội lại liên thủ với ác chi hoa lên chèn ép minh phủ chi môn. Bọn hắn đây là đang cắt đứt lêu lổng bên ngoài minh phủ chi môn thành viên trở về con đường, nhưng những kia còn chưa bước vào Tu La Vương Đô minh phủ chi môn thành viên không còn dám quay về. Ha ha, nhìn tới Tu La Vương Đô phát triển tốc độ đã nhanh đến nhường thất tông tội cùng ác chi hoa cảm thấy kiêng kỵ trình độ sao? Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, tự lẩm bẩm. Những ngày này hắn luôn đều chưa từng có hỏi Tu La Vương Đô công việc, nhưng mà hắn lại là có thể nhìn thấy Tu La Vương Đô đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại. Không chỉ cơ sở kiến trúc đang không ngừng đổi mới, ngay cả Tu La Vương Đô bản thể diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Nếu là dựa theo kiểu này phát triển tốc độ xuống đi, chỉ sợ một số năm sau đó đều sẽ biến thành độc bá nhất phương quái vật khổng lồ. Ác Chi Hoa cùng Thất Tông Tội đoán chừng chính là e ngại một màn này xảy ra, mới biết không từ thủ đoạn ngoài Tu La Vương Đô vây mai phục muốn trở về Minh Phủ Chi Môn thành viên. Phong Diệp Tu chậm rãi mang tới huyết mặt, chậm rãi hướng phía kia một nhóm mười mấy người đi đến, vừa đi vừa hứng hờ nói, "Uy uy uy, các ngươi mười mấy người bắt nạt hai người có phải hay không nhiều địa đạo a?" Huyết mặt là huyết linh sư ký hiệu, bình thường là không cách nào bị tùy tiện gỡ xuống, nhưng mà đối với cao giai huyết linh sư lại cũng không áp dụng. Cao giai huyết linh sư bao gồm huyết linh tôn cấp trở lên huyết linh sư, còn có chính là không dựa vào huyết linh nghi thức mà trở thành huyết linh sư. Huyết linh nghi thức biến thành huyết linh sư là phổ biến nhất thủ đoạn, thậm chí có ít người tại không tự nguyện tình huống dưới bị ép tiếp nhận huyết linh nghi thức cũng sẽ trở thành huyết linh sư, chính là một loại có thể đại lượng sinh ra huyết linh sư thủ đoạn. mà những thứ này huyết linh sư có thể cả đời đều không thể lấy xuống máu của mình mặt, biến thành một từ đầu đến đuôi quái vật mà sinh tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng mà có ít người lại không tiếp nhận huyết linh nghi thức cũng là có thể trở thành huyết linh sư chiến linh giới đem tiểu này người xưng là kẻ phản nghịch, bọn hắn là thông qua kích phát trong lòng thuần túy nhất ác niệm đã trở thành huyết linh sư, mà loại thủ đoạn này biến thành huyết linh sư người phóng ra năng lượng thì càng thêm cường đại. Vì kẻ phản nghịch đường tắt biến thành huyết linh sư lời nói, trong lòng ác niệm đều sẽ so với bình thường huyết linh sư càng thêm đơn thuần cùng kiên định, bọn hắn kích phát lực lượng thì đem vượt xa bình thường huyết linh sư. Giống như loại người này đều là nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ, lại có lẽ là có thường nhân khó có thể tưởng tượng cực mạnh dục vọng, cực đoan dưới điều kiện mới có thể có cực thấp xác suất tự chủ biến thành huyết linh sư, mà kiểu này huyết linh sư có thể càng thêm tự do khống chế lực lượng của mình, cũng có thể tùy tiện gỡ xuống huyết mặt. Thậm chí có chút cảnh giới cực cao huyết linh sư có thể ngụy trang thành là chiến linh sư, nếu như không phải trải qua cực kỳ phức tạp phân biệt chương trình lời nói, căn bản là rất khó phát hiện những thứ này kẻ phản nghịch tồn tại. Phong Diệp Tu chính là thông qua hỗn độn ma châu lực lượng kích phát trong lòng ác niệm, không hề có thông qua huyết linh nghi thức biến thành huyết linh sư, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là cao giai huyết linh sư, thì có thể nói là kẻ phản nghịch. Chỉ chẳng qua hắn muốn càng thêm đặc thù một chút, bởi vì hắn đã được đến rồi tu la vương tâm, lại trải qua thất đại thánh khí thánh quang tẩy lễ, sớm đã có thể không bị trong lòng ác niệm chi phối, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Một đoàn người cuối cùng phát hiện dần dần đến gần Phong Diệp Tu, chẳng qua tại cảm nhận được Phong Diệp Tu tản ra linh áp thời điểm, không khỏi lộ ra tiếng cười khinh miệt. Minh phủ chi môn thành viên cũng như thế ngu sao? Không có phát hiện ngươi thì thầm chạy đi tốt, lại chạy tới chịu chết. Tên điên người mặt huyền y nam tử tựa hồ là Ác Chi Hoa đội ngũ đội trưởng, cảnh giới cũng là đạt đến lục cấp lục giai chiến linh sư đẳng cấp. Đoàn người này mười mấy người làm bên trong đẳng cấp tối cao cũng không phải cái này lục cấp huyết linh vương, mà là thất tông tội một tên long kỵ sĩ, hắn đã đạt đến thất cấp nhất giai huyết linh sư cảnh giới. Chẳng qua cảm nhận được này có chút không nhiều ổn định linh áp, Phong Diệp Tu liền đánh giá ra cái này chiến linh tôn vừa mới tấn thăng cũng không đến bao lâu, có thể còn chưa thức tỉnh ma khải. Về phần những người khác đại bộ phận đều là ngũ cấp huyết linh vương cảnh giới, trong đó không có mang huyết mặt chỉ có tên kia long kỵ sĩ cùng Ác Chi Hoa đội trưởng. Long kỵ sĩ nam tử cũng là cho mày, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói, "Cú dô qua, chẳng qua là một lục cấp huyết linh vương thôi, ta nghĩ là không cần thiết ta ra tay giúp đỡ à." Chương 1181, Thiên Lôi tài quyết chương 1181, Thiên Lôi tài quyết hồn, ngươi cũng quá xem thường người à. Chẳng qua là một ngay cả huyết mặt cũng bóc không xuống rác rưởi thôi, ta nhìn xem cũng không cần hai chúng ta ra tay, giao cho ta thủ hạ cũng đầy đủ rồi. Cú dô qua vẻ mặt cười khinh bị cười. Phong Diệp Tu tản ra linh áp đẳng cấp chẳng qua lục cấp nhị giai. Nói như vậy, năm cái đỉnh phong ngũ cấp huyết linh vương hợp lực cũng là có lực đánh một trận, huống hồ bọn hắn có được 10 cái đỉnh phong ngũ cấp huyết linh vương, đối phó một lục cấp nhị giai huyết linh vương dư giả. Nhìn dần dần đến gần hơn 10 người Ác Chi Hoa thành viên, mặc dù không cách nào nhìn thấy bọn hắn dưới mặt nạ đủ cười, nhưng lại có thể nghe được bọn hắn tiếng cười khinh miệt 10 phần chói tai. Hắc Cực Nữ Vương lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một đóa đóa hoa màu đen chậm rãi tại lòng bàn tay lưu chuyển, đang chuẩn bị ra tay thời điểm cũng là bị Phong Diệp Tu cản lại. Phong Diệp Tu cười ha hả nói, "Tiểu yêu, ta này cũng nằm hơn nửa tháng, xương cốt đều nhanh rỉ sét rồi. Những tiểu lâu la này cũng không cần ngươi xuất thủ, giao cho ta liền tốt." Lập tức, những kia dần dần đến gần huyết linh sư nghe nói Phong Diệp Tu lời nói thời điểm càng là hơn giận không kèm được, đây quả thực liền không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Muốn chết. Vừa dứt lời, vừa mới còn hứng hờ một đoàn người liền giống như xuất lồng manh thú hướng phía Phong Diệp Tu đánh tới. Mười mấy con hình thái khác nhau huyết linh dương nhanh múa bước, hận không thể đem Phong Diệp Tu cho xé thành mảnh nhỏ mới mở mối hận trong lòng. Phong Diệp Tu lại là đứng trên mặt đất chưa từng động đậy, nhìn càng ngày càng gần một đoàn người ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng lên. Nhẹ nhàng xoay giật mình cổ, phát ra liên tiếp xương cốt giòn vàng, tử kim sắc lôi đỉnh tại trong mắt chợt lóe lên, lập tức liền giống như mưa rông gió bão quét sạch toàn thân. Chỉ thấy gió cũng tu thân sau nhanh chóng ngưng tụ ra một to lớn lôi đỉnh tiên luân, dậm dạp lôi đỉnh phủ văn có như nước chảy không ngừng xoay tròn lấy, tử kim sắc lôi đỉnh dường như sấm sét nổ vang. Ta còn đang lo không ai thí nghiệm một chút lôi đỉnh tiên luân uy lực đấy, vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Thiên Lôi Phán Quyết. Phong Diệp Tu gầm thét một tiếng, một to lớn lôi đỉnh pháp trận liền xuất hiện ở đám người kia chính vùng trời, cơ hồ là trong nháy mắt hình thành. Lôi đỉnh pháp trận tại hình thành một cái mắt, một hư ảo lôi đỉnh ảo giác liền xuất hiện ở lôi đỉnh pháp trận ngay phía trên, cái này huyễn tượng cùng Tu La Vương huyễn tượng cũng không giống nhau. Tu La Vương huyễn tượng mặc dù thì mười phần trang nghiêm túc mục, nhưng mà trên bản chất hay là vì sát lục khí tức làm chủ, để người nhìn thấy lần đầu tiên liền sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà cái này lôi đỉnh huyễn tượng lại giống như nộ mục kim cương bình thường, toàn thân giống như tử kim chế tạo làn da tản ra ánh sáng chói mắt, trên đó có giống như lôi xả lôi đỉnh quấn quanh. Lôi đỉnh ảo giác cho người ấn tượng đầu tiên chính là kính sợ, một chủng loại giống như phàm nhân đối với thần linh e ngại bình thường, để người căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Vạn dặm không mây bầu trời lại xuất hiện một mảng lớn mây đen nhanh chóng ngưng tụ, phạm vi vừa vặn cùng lôi đỉnh pháp trận phạm vi bằng nhau, loáng thoáng có thể thấy được lôi vong ở trong đó tùy ý đan xen. Kia 10 cái huyết linh vương tại bị mây đen bao trùm lúc cũng đều là bị sợ choáng váng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dẫn động thiên địa chi lực huyết linh vương. Bành! Chỉ nhìn thấy to lớn lôi đỉnh ảo giác cao cao giơ lên cánh tay của mình, cùng bạo lôi đỉnh điên cuồng tại trong mây đen không ngừng hội tụ, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, một đạo to lớn lôi đỉnh liền đột nhiên đánh phía rồi chính phía dưới vị trí. Đinh hai nhức có gầm thanh sấm sét giống như chân chính thiên lôi nổ vang, trướng mắt lôi quang để người căn bản mắt mở không ra. Sau một kích, lôi đỉnh ảo giác cùng mây đen cũng nhanh chóng tiêu tán, giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện bình thường, chỉ có còn đang ở không ngừng tiếng vọng tiếng sấm chứng minh vừa mới mọi thứ đều không phải ảo giác. Lôi quang dần dần tiêu tán sau đó, vừa mới lôi đỉnh phạm vi công kích đều là đen kịt một màu, mà kia 10 cái huyết linh vương dường như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi bình thường, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cường đại thiên lôi lại đem tất cả mọi người cũng hóa thành hư vô, uy lực to lớn làm cho người liễu lười không nói nên lời. Cù Dồ Quả cùng Hồn hai người tại thấy cảnh này lúc đều bị sợ choáng váng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một mang theo huyết mặt huyết linh vương dám có như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tín ngưỡng thiên luân đại biểu cho cái gì bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng, tất cả đán xa đế quốc cũng chỉ có pháp lao vương cùng huyết hoàng đại đế kiểu này đứng ở đỉnh nhân tài sẽ có được, thế nhưng một chỉ là huyết linh vương lại tại sao lại có? Vốn cho là một quả hờ mềm, lại là không nghĩ tới đá trên miếng sắt. Không, thế này sao lại là tấm sắt? Đơn giản chính là một toàn thạch tấm a. Đừng nói là hai người bọn họ rồi, liền xem như Phong Diệp Tu cũng là bị này kinh khủng thiên lôi chi lực cho giật mình, kiểu này khống chế thiên địa chi lực cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hắn có nghĩ qua lôi đỉnh thiên luân lực lượng hẳn là sẽ phi thường cường đại, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Là cái này lôi đỉnh thiên luân lực lượng sao? Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, nội tâm không nhịn được hoan hỉ. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu, dường như không hề có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các ngươi còn chưa xứng hiểu rõ tên của ta. Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt không che giấu chút nào để lộ ra sát khí. Mặc dù hai người thật sự là không nghĩ ra Phong Diệp Tu là người phương nào, nhưng mà lúc này cầu sinh dục đã chiến thắng lòng hiếu kỳ, Cù Dồ Quả dẫn đầu phản ứng lại, đang chuẩn bị chạy trốn thời khắc, lại là cảm giác bị người đẩy ta một chút, ngã chó đập cước. Cù Dồ Quả lúc này mới nhìn thấy chẳng biết lúc nào quấn quanh ở trên chân ám kim sắc dây leo, hắn cũng là trước tiên ngưng tụ ra ma binh của mình, hung hăng chặt trên ám kim đằng mạn, lại là phát hiện chặt hồi lâu căn bản không chém nổi. Này thật không dễ dàng chặt một chút xíu ấn ký, ám kim đằng mạn liền lập tức tự động phục hồi như cũ, trừ phi hắn có thể nhất kích đem ám kim đằng mạn chặt đứt, nếu không căn bản là không thể thoát khỏi cái này ám kim đằng mạn trói buộc. Phong Diệp Tu chậm rãi ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, tử kim sắc lôi đỉnh trên hỗn độn ma kiếm quấn quanh lấy, chỉ gặp hắn chậm rãi kéo kiếm tẩu hướng về phía còn đang ở điên cuồng dãy rủa Cù Dồ Quả, cười lạnh nói, đừng lại vùng đấy, chỉ bằng ngươi còn không làm gì được ám kim đằng mạn. Thiên lôi phích lịch. Nói xong, hỗn độn ma kiếm từ đôi đến đầu hướng phía Cù Dồ Quả vung bộ tới. Liên tiếp thẳng tắp hành tẩu phích lịch hỗn hợp có cường đại viên nguyệt kiếm khí sóng vai mà đi. Đây là một chiêu vật lý chạm kích cùng nguyên tố công kích hỗn hợp cực mạnh nguyên võ kỹ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau trong lúc đó uy lực càng đậm lúc trước. Cù Dồ Quả mắt thấy dần dần đến gần phích lịch cùng kiếm khí đã triệt để tan bỡ, dùng hết toàn lực muốn dùng trong tay ma binh ngăn trở này kinh khủng chạm kích, lại là tại sắp tiếp xúc đến kiếm khí một nháy mắt, liền bị từ trên trời giáng xuống phích lịch cho vào đầu bộ chúng. Hắn ngược lại là không có giống kia mấy tên ngũ cấp huyết linh vương giống nhau bị trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng mà cũng bị kinh khủng dòng điện cho tê dại toàn thân, ma binh trong tay chậm rãi theo trong tay trở xuống. Theo sát phía sau viên nguyệt kiếm khí dễ như trở bàn tay đem không có ma khải Cù Dồ Quả cho chém thành rồi hai nửa, tại chỗ liền không có khí tức. Chương 1182, Lôi đỉnh trạm không chương 1182, Lôi đỉnh trạm không hồn nhìn bên cạnh máu tanh hình tượng, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu rồi khôi giáp trong quần áo, trước mặt cái này thần bí nam nhân thật sự là quá kinh khủng. Bên cạnh hắn một con hoàn toàn thể chiến linh còn cũng không hề động thủ, ngay cả một tấm ma linh tạp phiến cũng không từng vận dụng liền cho thấy để người tuyệt vọng thực lực. Hắn mặc dù là chiến linh tôn, nhưng mà cũng mới vừa mới tấn thăng không bao lâu, còn chưa kịp thức tỉnh ma khải. Hắn không cho rằng chỉ dựa vào linh lực ưu thế sẽ là người nam nhân trước mắt này đối thủ. Vốn định làm liều chết đánh cược một lần hắn ở đây Cù Dồ Quả sau khi chết triệt để không có lòng kháng cự, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phong Diệp Tu, thanh âm rung động nói, ngươi chẳng qua là một ngay cả huyết mặt đều không thể gỡ xuống cấp thấp huyết linh sư, tại sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Ha ha ha. Phong Diệp Tu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình, cười lạnh nói, ta mang mặt nạ không phải là bởi vì ta lấy không xuống, chỉ là sợ các ngươi nhìn thấy diện mục thật của ta sau đó chạy a. Hồ Đại nhìn thấy Phong Diệp Tu khuôn mặt thật sau đó, con mắt trừng được tròn trịa, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, ngươi là Tu La Vương. Kia hai tên hấp hối Minh Phủ Chi môn thành viên đang nhìn đến Phong Diệp Tu một mấy mắt, cũng đều vội vàng quỳ dạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói, bái kiến Tu La Vương điện hạ. Ồ, ta quả nhiên đã nổi danh như vậy sao? Phong Diệp Tu có chút ảo não sờ lên cái mũi, lập tức cười lạnh nói, lại ở trước mặt ta tàn sát Minh Phủ Chi môn người, ta nhìn xem các ngươi thực sự là chẳng sống. Nói xong, Phong Diệp Tu sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra cao hơn 8 mét Tu La Vương huyễn tượng. Tu La Vương vực cũng theo đó chậm rãi khuếch tán ra tới. Tất cả hoang mạc đều bị dắt lên rồi một tầng hào quang màu vàng sậm, Phong Diệp Tu giống như dường như là giữa phiến thiên địa này chúa tể bình thường, kinh khủng từ trường nhường hồn cảm nhận được tuyệt vọng. Cơ hồ là trong nháy mắt triệu hoán ra máu của mình linh, một con toàn thân bao vây lấy ánh lửa á long huyết linh, tất cả ma linh tạp phiến tượng không cần tiền dường như rơi vãi rồi ra ngoài, thế nhưng tốc độ phi hành vẫn như cũ 10 phần chậm chạp. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp, không tự chủ được lòng mang sợ hãi hạn chế rồi tư tưởng của hắn, tiến tới ảnh hưởng tới hắn cùng huyết linh tất cả động tác. Đây cũng là Tu La Vương vực khủng bố hiệu quả, có thể tùy tiện ảnh hưởng bước vào Tu La Vương vực chi tâm trí của con người, từ đó vì sợ hãi mà suy yếu bọn hắn thực lực. Muốn chạy? Vậy cũng muốn hỏi một chút hỗn độn ma kiếm của ta có đáp ứng hay không? Bạt kiếm thức lôi đỉnh chẳng không. Phong Diệp Tu sau lưng lôi đỉnh tiên luân cùng hỗn độn ma kiếm đồng thời bạo phát ra lôi quang chói mắt, phản phất là xuất hiện cộng minh hiện tượng, cả hai cũng phát ra chói hai sấm chớp mưa bão âm thanh. Tất cả Tu La Vương vực trong mọi thứ đều bắt đầu ảm đạm phai mờ, duy chỉ có tử kim sắc hoang mạc còn có trên bầu trời không ngừng nổ vang cuồng bạo lôi đỉnh tản ra khác quá mang. Vẫn như cũng là cực kỳ nhanh chóng một kiếm, cơ hồ là thấy không rõ Phong Diệp Tu làm sao xuất kiếm, kiếm khí màu xám sẫm biến thành kiếm khí màu tử kim nhanh chóng khuyết tán ra ngoài, tốc độ càng là hơn nhanh gần như gấp đôi. Cùng lúc đó Lôi đỉnh Thiên Luân thì bạo phát ra lôi quang chói mắt, từng đạo cỡ thùng nước tử kim sắc phích lịch quay trung quanh tại Phong Diệp Tu trung quanh, tạo thành một mười phần hợp quy tắc vòng tròn. Những thứ này tử kim phích lịch giống như sấm chớp mưa bão hướng phía bốn phía đột nhiên khuyết tán ra đến, tốc độ lại nhanh hơn Viên Nguyệt kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp rồi đang chạy trối chết hồn. Tiểu này phạm vi tính nguyên võ kỹ căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, tất cả tu la vương vực trong tất cả đều là của hắn phạm vi công kích, hồn nghe nhìn ngày càng chói hai phích lịch tiếp cận thì biết mình ngăn cản không nổi. Quyết định thật nhanh liền lấy ra một súng tính, trên đó có thất tông tội dấu hiệu đặc biệt, chỉ gặp hắn hướng phía trên bầu trời nã một phát súng, chói mắt đạn tín hiệu liền trong nháy mắt hướng phía càng trên không hơn bay ra ngoài. Dường như tại hắn phát xạ đạn tín hiệu một máy mắt, một đạo tử kim phích lịch liền đánh trúng hắn, không có ma khải hộ thể hắn căn bản ngăn cản không nổi khủng bố như vậy thì lôi, tính cả huyết linh trong nháy mắt liền bị đánh rơi. Phong Diệp Tu tựa hồ là dự liệu được hắn đều sẽ rơi xuống hướng mặt đất, vừa mới một kiếm kia cũng không phải hướng bầu trời. Dường như tại hắn rơi xuống mặt đất một máy mắt, Viên Nguyệt kiếm khí trong nháy mắt đem nó chặn ngang chém thành rồi hai nửa. Thế nhưng hắn ở đây tử vong cuối cùng một cái chớp mắt không chỉ không có đau khổ, ngược lại là thần sắc điên cuồng nhìn Phong Diệp Tu, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, nhỏ giọng nói, "Nạ mạn đoạn thiên sứ, lũ sở và tuế." Phong Diệp Tu không để ý đến một kẻ hấp hối sắp chết ăn nói linh tinh, mà là chau mày nhìn đạo kia chói mắt đạn tín hiệu quý đạo, cáo giận nói, "Chết tiệt, chết rồi trả lại cho ta giúp phiền toái." "Vâng." Đạn tín hiệu tại ngàn mét thiên không tách ra một đặc biệt ký hiệu, tựa hồ là thất tông tội đặc hữu ký hiệu một trong. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này lúc, liền cảm nhận được bốn phương tám hướng địch nhân đều đang hướng phía bên này chạy đến. Trong đó còn có không ít chiến linh tôn cấp bậc tồn tại, vẫn nhân số đoán chừng chí ít vì ngàn làm đơn vị, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi thần sắc khẩn trương lên. Hắn trong Tu La Vương Đô có thể đơn giết chiến linh hoàng, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong Tu La Vương Đô, hắn đối với thực lực của mình hay là có một rõ ràng bản thân nhận biết. Chuyện này đối với chiến đồng cấp huyết linh vương, thậm chí thất cấp huyết linh tôn hắn cũng là không sợ, thậm chí có lòng tin có thể đem nó chém giết, chẳng qua là muốn tại một đối một tình huống phía dưới. Hiện nay chạy tới đếm ngàn người đội ngũ trong thế nhưng có tiếp cận 10 cái huyết linh tôn, đồng thời trong này còn có bát cấp huyết linh tôn tồn tại. Phong Diệp Tu còn không có tự đại đến cảm thấy tự mình một người có thể đối phó 10 cái huyết linh tôn tình trạng, rốt cuộc trên lệch cảnh giới ở giữa ranh sâu một mực là khó mà vượt qua là trời. Một tên người mặc áo giáp màu đen long kỵ sĩ tốc độ di chuyển mau kinh người, hắn chính là này hơn 1000 người trung cảnh giới tối cao người, một tên bát cấp ngũ giai chiến linh tôn. Hắn ở đây hơn ngàn mét khoảng cách thấy rõ Phong Diệp Tu khuôn mặt lúc cũng là có chút không dám tin vào hai mắt của mình, còn chưa tới gần liền hướng phía bên cạnh mấy tên chiến linh tôn cười to nói, ha ha ha, lão tử vận khí cũng quá tốt, đây không phải là Tu La Vương sao? Hắn không hảo hảo đợi tại hắn Tu La Vương đô, lại chạy đến chịu chết, các ngươi ai cũng không muốn cùng lão tử đoạn. Phong Diệp Tu sắc mặt trầm thấp, hơi nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cái địa động, âm thầm tính toán nói, nơi này khoảng cách Tu La Vương đô lãnh thổ chẳng qua ngàn mét, chỉ cần ta về tới Tu La kết giới trong, những người này đưa tay có thể giết, chẳng qua ta đều đi ra rồi. Này còn chưa bao lâu thì lui về tính có chuyện gì vậy à? Tu La Vương Đô lãnh thổ thế nhưng đây Tu La Vương Đô bản thể phải lớn hơn nhiều, hắn cùng thiên niên quyền trượng người nắm giữ có quan hệ rất lớn, cảnh giới càng cao người nắm giữ thiên niên quyền trượng lời nói, Tu La kết giới phạm vi cũng liền càng lớn. Lúc này thiên niên quyền trượng người nắm giữ thế nhưng Hồ Cửu Nhi, cho nên Tu La kết giới phạm vi càng là hơn đây dĩ vãng bất cứ lúc nào còn lớn hơn nhiều lắm, chỉ cần tại Tu La kết giới trong, Phong Diệp Tu liền có được tuyệt đối sân nhà ưu thế. Đang lúc hắn ở đây tự hỏi muốn hay không trước tạm thời lui trở lại Tu La Vương Đô lãnh thổ phạm vi lúc, liền nhìn thấy chói mắt tụ năng lạp tử pháo phá vỡ thiên cung, gắng gượng đem vòng vây đánh ra một lỗ hổng. Hơn trăm người còn chưa phản ứng liền bị này kinh khủng tụ năng lạp tử pháo cho hóa thành hư vô, vừa mới còn khí thế như hồng thất tông tội đại quân trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng rồi, nhìn chung quanh loạn cả một đoàn. Đúng lúc này chính là vô số năng lượng pháo giống như cơ giới hồng lưu bốn phía bay múa, không biết còn tưởng rằng là mấy trăm đỡ đỉnh tiêm máy bay chiến đấu nhóm đột kích, khí thế mạnh trong nháy mắt liền trấn trụ tất cả mọi người. Phong Diệp Tu nhìn những thứ này quen thuộc phương thức công kích, khóe miệng có hơi dương lên. Hắn không cần quay đầu lại liền hiểu rõ là sĩ vợ cơ giới võ trang long chạy đến. Hiện tại Phong Diệp Tu mới ý thức được sĩ vợ thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, lại vì lực lượng một người liền lực gáp rồi hơn 1000 người thất tông tội đại quân, trong đó còn bao gồm cái đó bắt cấp chiến linh tôn. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai mắt chó đuôi mù, dám công kích chúng ta vương. Mặc dù khoảng cách ngoài ngàn mét, sĩ vợ kia tràn ngập tư thế hiên ngang ý vị cởi mở âm thanh vẫn như cũng là rõ ràng truyền đến mỗi một vị thất tông tội thành viên bên hai, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1183 Hắc Tưởng Vi Long chương 1183, Hắc Tưởng Vi Long Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy nhường hắn cũng cảm động hết sức một màn, bên mông quần quận đại quân hướng phía bên mình phi tốc chạy đến. Cầm đầu chính là sĩ vợ cùng Tưởng Vi hai người, theo sát phía sau chính là chấp pháp giả cùng mình từ nhóm, hơn bạn tu la đại quân sắp xếp chỉnh tề tiến quân, khí thế cường đại nhường Phong Diệp Tu cũng càng xúc động. Hiện nay thập đại chấp pháp giả thì toàn bộ bổ đủ, trong đó thấp nhất đều là chiến linh tôn cấp bậc cường giả, mỗi người cũng dẫn theo riêng phần mình đội ngũ, đủ loại nguyên tố công kích che ngập bầu trời, giống như một tấm không hề sơ hở thiên la địa võng. Một phen cuồng ngoanh loạn tạc sau đó, cơ giới võ trang long liền dẫn đầu xông vào trong quân địch bắt đầu điên cuồng giết chóc, dường như không ai có thể ngăn cản bước tiến của nó. Cơ giới võ trang long khi lấy được rồi ma linh tạp phiến ra chỉ sau đó sức chiến đấu quả thực cưỡng ép kinh người, nó dường như là một con chuyên môn là chiến tranh mà thành chiến linh. Bình thường cứu cực thể chiến linh ngay cả nó thật dày cương giáp đều không thể công phá, chớ nói chi là cái khác một ít chiến linh vương cấp huyết linh sư, càng là hơn đều không thể tại nó cương giáp trên lưu lại dù là một chút dấu vết. Cơ giới hồng lưu là phạm vi lớn tính sát thương chiến linh kỹ, dường như đem toàn bộ thất tông tội đại quân toàn bộ phạm vi bao trùm, truy tung hình năng lượng pháo để bọn hắn đau khổ không chịu nổi. Silver một người đối kháng thất tông tội đại quân một bát cấp chiến linh tôn cùng thất cấp chiến linh tôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đặc biệt trải qua ma linh tạp phiến kim cương vũ trang cường hóa sau đó nàng càng là hơn thế không thể đỡ. Nàng có duy nhất một tấm ma linh tạp phiến kim cương, ngân hà lượng tử long, lượng tử. Lượng tử vũ trang sau đó cơ giới võ trang long thực lực có rồi bay vọt về chất, tụ năng lạp tử pháo càng là hơn trực tiếp thăng cấp đã trở thành tụ năng lượng tử pháo. Tụ năng lượng tử pháo uy lực to lớn dù là Phong Diệp Tu thấy vậy đều bị giật mình, vẹn vẹn là một pháo liền đem một con cứu cực thể huyết linh bắn cho rồi xuyên thấu, mấu chốt nhất đối phương hay là một con hệ phòng ngự cứu cực thể huyết linh. Si vợ cơ giới long thương thì thừa cơ đem tên kia bắt cấp chiến linh tôn cho đâm xuyên, nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở không đến 3 giây, tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh rồi. Mà đổi thành một cái thất cấp chiến linh tôn tại thấy cảnh này lúc sợ tới mức nhanh chân liền chạy, si vợ cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, là cái này các ngươi thất tông tội huyết linh tôn thực lực sao? Lẽ nào chỉ biết là chạy trốn? Thế nhưng tên kia thất cấp chiến linh tôn đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, ở đâu còn nhớ được mặt, cơ hồ là cũng không quay đầu lại di động cao tốc. Nói đùa, bọn hắn đoàn người này bên trong chiến linh tôn chẳng qua 10 người, có cứu cực thể chiến linh bắt cấp chiến linh tôn chỉ có 2 người, này vừa mới bắt đầu liền bị chớp nhoáng giết chết rồi một, còn thế nào đánh? Si vợ trông thấy người kia thương hoàng chạy trốn bóng lưng lông mày lạnh nhăn, nhìn về phía Tường Vi, Tường Vi, ta đi truy cái đó mạnh nhất thất cấp huyết linh tôn, cái đó hắc giáp long kỵ sĩ thì giao cho ngươi. Tường Vi khẽ gật đầu, lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía tên kia long kỵ sĩ bay đi. Tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hoa tường vi cánh vội qua. Nàng chiến linh chính là một con cứu cực thể hát tường vi long, một con, một hệ hệ cường công chiến linh. Trên người nó lân phiến dường như là từng đóa yêu diễm hoa tường vi cánh, bản thể làn da lại là giống như kim cương đen giống như lóa mắt cùng cứng rắn, sau lưng dài nhỏ cái đuôi dài đầy bén nhọn gai ngược, tà mị hai con ngươi tản ra nhàn nhạt màu đỏ. Bình thường, một hệ hệ cường công chiến linh là phi thường hi hữu nhưng mà hát tường vi long lại là một lệ riêng. Nó không chỉ có nhìn cực mạnh tự lành năng lực, còn có cường hãn năng lực công kích, đồng thời còn được gọi là đẹp nhất á long chủng chiến linh một trong. Silver nhường Tường Vi đi đối phó hắc giáp long kỵ sĩ chính là đối với nàng thực lực tán thành. Này 10 cái chiến linh sư bên trong mạnh nhất chính là cái đó hắc giáp long kỵ sĩ, cũng là cảnh giới cao nhất bắt cấp huyết linh tôn. Kỳ thực hai người tại âm thầm thì từng có đọ sức, có thể nói hai người thực lực không phân sản sánh nhau. Hắc Tường Vi long thích hợp đánh lâu dài, chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát, liền có thể vô hạn tự lành. Mà cơ giới võ trang long chính là thích hợp chấp điện chiến, thắng bại thường thường chính là trong nháy mắt. Cả hai có thể nói cũng đều có ưu huyết, không có tuyệt đối chia cao thấp. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên nhìn thấy Tường Vi tỷ chiến linh, có thể hào nói không qua trường, hắc Tường Vi Long là hắn thấy qua nhan sắc cao nhất á long chủng chiến linh. Tường Vi cũng là đột phá bắt cấp chiến linh tôn không lâu, hiện nay cũng mới bắt cấp tam giai chiến linh tôn cảnh giới, thậm chí đây hắc giáp long kỵ sĩ cảnh giới còn thấp hơn một ít. Nàng vẻ mặt nghiêm túc đứng sau lưng hắc Tường Vi Long, trong tay huyết sắc Tường Vi kiếm nhẹ nhàng múa phía dưới, một hồi Tường Vi phong bạo liền hướng phía hắc giáp long kỵ sĩ đánh tới. Huyết sát Tường Vi kiếm có chút cùng loại với huyền cực lao sư kim trúc kiếm, mặc dù không có lấp lánh kim hệ linh binh cường đại lực công kích, lại là có phân liệt khủng bố hiệu quả. Chỉ cần linh lực đầy đủ, Tường Vi tỷ thậm chí có thể chia ra bao trùm ngàn mét phạm vi Tường Vi phong bạo bao trùm toàn trường. Hắc giáp long kỵ sĩ tốc độ di chuyển tại đây Tường Vi phong bạo ảnh hưởng phía dưới trở nên 10 phần chậm chạp, trong nháy mắt liền bị hắc Tường Vi long cho đuổi kịp. Vốn nghĩ đại sự không ổn mau trốn chạy, hắc giáp long kỵ sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể là bị động ứng chiến, khống chế nhìn dưới chân to lớn màu đen cự long hướng phía hắc Tường Vi long đụng đánh tới. Hai cái hình thể vượt qua 100 mét quái vật khổng lồ sinh sinh va chạm lực đạo 10 phần khủng bố, bình thường chiến linh vương tại bực này va chạm phía dưới bị đột nhiên tung bay ra ngoài. Hắc Tường Vi Long lần này đối kháng bên trong lại xảy ra khuyết điểm, hoa lệ cánh xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng, mà đối phương bèn bèn là đầu treo một chút thải. Hắc Giáp Long kỵ sĩ linh lực muốn so Tường Vi tỷ cao hơn trên 2 cấp đường, đừng nhìn xem bèn bèn là 2 cấp khác biệt, đây đối với chiến linh tôn mà nói chỉ ở giữa chênh lệch thế nhưng to lớn. Chiến linh sư cảnh giới càng cao, tấn thăng tốc độ cùng độ khó liền sẽ hiện ra cấp số nhân tăng trưởng, bèn bèn là một cái cấp đều sẽ có rất lớn linh lực chênh lệch. Chẳng qua hắc giáp long kỵ sĩ không có chú ý tới là vừa mới ngay tại va chạm một nháy mắt, hắn cùng hắc viêm long phía sau cũng xuất hiện một hoa tường vi ấn ký. Đối mặt tạm thời khuyết điểm, Tường Vi tỷ lại là không thèm để ý chút nào, trên mặt nét mặt cũng không có xuất hiện một tơ một hào lo lắng, ngược lại là vẻ mặt khinh miệt nhìn hắc giáp long kỵ sĩ. Hiện nay hắn mang tới hơn 1000 người mã đã tại còn lại minh tướng cùng chấp pháp giả vây quét phía dưới toàn bộ hủy diệt, tất cả minh tướng cùng chấp pháp giả đem duy nhất hắc giáp long kỵ sĩ cho bao quanh bao vây lại. Thế nhưng không có Tường Vi tỷ mệnh lệnh, bất kể là chấp pháp giả hay là minh tướng cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể là trước vòng vây ở hắc giáp long kỵ sĩ tất cả đều lui. Kiệt kiệt kiệt. Dù sao lão tử là chạy không thoát, giết một đủ. Trên đường hoàng tuyển có ngươi như thế một mỹ nhân bồi tiếp ta, lão tử không lỗ. Hắc giáp long kỵ sĩ phát ra điên cuồng tiếng cười, đã là không hy vọng xa vời có thể chạy đi rồi. Chương 1184, yêu diễm Tường Vi chương 1184, yêu diễm Tường Vi Tường Vi tỷ cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Hắc giáp long kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, nếu là vừa mới con kia bắt cấp đỉnh phong chiến linh tôn, ta đích xác là không có nắm chắc, chẳng qua đối phó ngươi nha. Kia vẫn là dư sức có thừa. Tường Vi tỷ từ chối cho ý kiến cười cười, lập tức lần nữa phát khởi công kích, vừa mới trong lúc nói chuyện, hắc Tường Vi long trên cánh thương thế lại đã hoàn toàn khôi phục. Lại là một lần cứng đối cứng đụng nhau, chẳng qua lần này kết quả lại là ở vào thế cân bằng, cả hai bay rất ra ngoài khoảng cách dường như bằng nhau. Hắc Giáp Long kỵ sĩ lập tức liền cảm giác được không thích hợp, âm thầm nỉ nó nói, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đối phương chiến linh lực lượng biến lớn? Không phải Hắc Tường Vi Long của ta lực lượng biến lớn, chỉ là ngươi Hắc Viêm Long lực lượng nhỏ đi mà thôi. Tường Vi tỷ cười lạnh một tiếng. Tường Vi tỷ lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội suy tính, chỉ thấy Hắc Tường Vi Long đột nhiên huy động cánh, một hồi to lớn Tường Vi vòi rồng lại lần nữa công về phía rồi hắn, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Hắc Tường Vi Long mạnh hữu lực cái đuôi như là lang nha bổng giống như hung hăng rút đánh vào trên người Hắc Viêm Long, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thắng ở bền bỉ. Nó dường như là một con vĩnh viễn không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu bình thường, điên cuồng công kích màu đen cự long, mà nó trên người bị thương thế đều sẽ tự động phục hồi như cũ. Lúc này Hắc Giáp Long kỵ sĩ Hắc Viêm Long đã là vết thương chồng chất, nếu là cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được nó đây 5 phút đồng hồ trước đó muốn suy yếu nhiều. Tiểu này suy yếu cũng không phải bệnh nhọc bố trí, mà là một loại bởi vì cao tuổi mang tới, Hắc Viêm Long nguyên bản cứng rắn lân phiến dường như trở nên yếu đuối rất nhiều, có đã bắt đầu chậm rãi chốc ra, sắc bén long trảo trở nên có chút uốn lượn cùng bột phân hóa. Mà giờ khắc này Hắc Giáp Long kỵ sĩ bản thân càng là hơn thế thảm, nguyên bản một mái tóc màu vàng kim đã biến thành màu xám, làn da cũng biến thành vô cùng lỏng, thậm chí còn xuất hiện một ít lao nhân ban. Hắc Giáp Long kỵ sĩ vừa mới bắt đầu còn không để bụng, nhưng mà mãi đến khi hắn phát hiện qua tới lúc sau đã là không còn kịp rồi. Hắn đầu tiên là phát hiện Hắc Viêm Long không thích hợp, bất kể là tốc độ phi hành hay là công kích lực đạo cũng giảm xuống một mảng lớn, lúc này mới ý thức được Hắc Viêm Long đã già đi. Chỉ gặp hắn sờ lên khuôn mặt của mình, tại cảm nhận được chính mình lỏng làn da sau đó, lại rút chính mình một sợi tóc, lúc này mới phát hiện tóc của mình cũng thay đổi thành màu xám trắng. Đây cũng là Hắc Tường Vi Long mạnh nhất chiến linh kỹ năng lực, sinh mệnh hấp thụ. Sinh mệnh hấp thụ có thể tại công kích đối phương lúc tại trên người đối phương kèm theo tưởng vi ấn ký, mỗi một lần công kích đều có thể kèm theo một ấn ký, đồng thời có thể vô hạn được ra. Những thứ này ấn ký dường như là một khỏa chôn trong thân thể hạt giống bình thường, chẳng qua hắn chất dinh dưỡng là huyết dịch cùng sinh mệnh lực. Nhưng mà loại lực lượng này 10 phần ẩn nấp lại không dễ phát giác, giống như dùng nước gấm luộc hết xanh bình thường, đợi cho phát hiện lúc cũng đã là không còn kịp rồi. Long kỵ sĩ tại ngây người rồi hồi lâu sau, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tưởng Vi, thanh âm rung động nói, "Ngươi rốt cục đúng ta làm cái gì?" Tưởng Vi tỉ lại là căn bản không dành chú ý, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền xuất hiện đường phong diệp tu cảm thấy hơi bệ phát lạnh một màn. Chỉ thấy Hắc Viêm Long hơi bệ trên đột nhiên mọc ra rồi một đóa đỏ tươi hoa Tường Vi, Hắc Viêm Long giả cả tốc độ càng là hơn bắt đầu cấp tốc tăng lên. Đúng lúc này chính là thứ hai đám, thứ ba đám. Phàm là tại Hắc Viêm Long trên thân thể xuất hiện Tường Vi ấn ký chỗ cũng mở ra rồi một đóa yêu diễm đến cực hạn hoa Tường Vi, yêu diễm ướt át hoa Tường Vi trên nhỏ xuống không phải thủy, mà là máu đỏ tươi. Long kỵ sĩ hoàn cảnh cùng Hắc Viêm Long cơ hồ là giống nhau như lúc Phong Diệp Tu trơ mắt nhìn phía sau lưng của hắn mở ra rồi từng đóa màu máu hoa tử vi, thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn. Một dòng một người hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy là chết không thể chết lại. Nếu là vẹn vẹn thưởng thức những thứ này hoa tưởng vi lời nói, có thể nói là hoa tưởng vi bên trong cực phẩm, xinh đẹp không gì tả nổi. Nhưng mà phối hợp nó nở rộ phía dưới khô cạn thi thể, thì là không nói được khủng bố cùng kỳ dị. Tất cả mọi người tại thấy cảnh này lúc đều bị sợ tới mức lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều bị dọa hiện ra. Chỉ sợ Hắc Giáp Long kỵ sĩ liền xem như đến rồi hoàng tuyển lộ cũng sống chết nghĩ mãi mà không rõ chính mình đến tuột cùng là chết như thế nào, quả thực là quá oan uổng rồi. Ngay tại Hắc Giáp Long kỵ sĩ tử vong không lâu về sau, Xì Vợ thì chạy về, vừa đi vừa cất cao giọng nói, gia hỏa kia cũng quá năng lực chạy, như vậy mắng hắn cũng không hoàn thủ, thất tông tội huyết linh tôn cũng quá sợ rồi. Xì Vợ đang nhìn đến đầy đất hoa Tường Vi lúc liền hiểu rõ Long kỵ sĩ đã tử vong, nhìn thoáng qua Tường Vi tỷ, mỉm cười nói, Tường Vi, nếu là hai chúng ta hiện tại cảnh giới giống nhau, ta khẳng định không dám trêu chọc ngươi. Tường Vi từ chối cho ý kiến cười cười, thản nhiên nói, cơ giới võ trang long tụ năng lượng tử pháo nếu là đánh chúng ta, liền xem như Hắc Tường Vi Long cũng phải trong nháy mắt chết. Phong Diệp Tu cười híp mắt đi tới, cao mày nói, "Uy uy uy, hai người các ngươi có thể hay không chớ khiêm nhường? Ta còn ở lại chỗ này đấy." Hai người thấy gió cũng tu tới trước, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay đặt ở vị trí trái tim, trầm giọng nói, "Bái kiến Tu La Vương đại nhân, chúng ta cứu giá chậm trễ, mong rằng thứ tội." Trong lúc nhất thời tất cả chấp pháp giả cùng minh tướng cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, phía sau hơn vạn Tu La đại quân quỳ xuống động tác cũng đều mười phần chỉnh tề. Phong Diệp Tu đem hai người nâng dậy, nói khẽ, các ngươi năng lực đến ta liền đã vô cùng an ủi, như không phải là các ngươi, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Vương thượng nói đùa, thủ hộ Tu La Vương điện hạ bản chính là chức trách của chúng ta. Xì Vợ vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, do hỏi, các ngươi là vụng trộm chạy đến sao? Tường Vi lắc đầu, mỉm cười nói, nữ đế điện hạ nhường chúng ta tới, đồng thời còn để cho ta mang đến cái này. Nói xong, Tường Vi trong tay đột nhiên xuất hiện rồi một phi ngọc hương nang, chẳng qua chính đối Phong Diệp Tu này một mặt lại không phải phi ngọc hoa theo thừa, mà là một đóa mười phần hoa mỹ cựu sắc hoa. Nay cựu sắc hoa tự nhiên là hồ cựu nhi một châm nhất tuyến chính mình may, đồng thời cũng không phải dùng giống nhau sợi tơ, mà là dùng chính mình cái đôi bên trên tán phát nhìn lóa mắt quang huy lông tóc. Không thể không nói hồ cựu nhi không hổ là sống hơn 100 năm, này theo thủa tay nghề mười phần tinh xảo, cựu sắc hoa nhìn lên tới sinh động như thật, còn tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh quang huy. Lộc cộc. Phong Diệp Tu đang nhìn đến cái này cựu sắc hoa lúc kìm lòng không được nuốt một chút nước bọn, tay run rẩy đem túi thơm cầm lên, nhẹ nhàng lật ra một mặt, phát hiện mặt sau hơi có chút thô ráp phi ngọc hoa còn đang ở lúc, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Cảm thụ lấy nặng nghề túi thơm còn có ẩn chứa trong đó thánh khiết lực lượng, Phong Diệp Tu không cần mở ra túi thơm liền hiểu rõ Thanh Long Thánh Châu nhất định còn chứa ở bên trong. Lúc đó Hồ Cửu Nhi đem Phong Diệp Tu phi ngọc hương nang trộm thời điểm ra đi, Thanh Long Thánh Châu liền phóng trong phi ngọc hương nang, mà bây giờ cũng coi là còn nguyên trả lại cho mình. Duy nhất biến hóa chính là kia mặt khác đẹp đẽ vô song cựu sắc hoa theo thừa, Phong Diệp Tu hiện tại đã có thể nghĩ đến Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến cái này túi thơm thời điểm phản ứng. Đoán chừng sẽ tức giận đem chính mình thiên linh cái cho sốc lên đi. Chương 1185, Cựu Sát Chi Hoa chương 1185, Cựu Sát Chi Hoa Cửu Nhi, ngươi đây là đang trả thù ta à? Phong Diệp Tu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chẳng qua lại là cười đến so với khóc còn khó nhìn xem. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không có chuẩn bị ẩn tàng cái gì, ngược lại là thoải mái đem phi ngọc hương nang kẹp ở cái hông của mình. Ta nghĩ nữ đế điện hạ không có đem phi ngọc hoa theo thừa phá hủy đã rất khá. Xì vợ cười chồng nói. Nói cũng đúng. Phong Diệp Tu mười phần tán đồng gật đầu một cái, lập tức nhớ tới chính sự, do hỏi, đúng rồi, gần đây thất tông tội liên thủ với ác chi hoa lên mai phục trở về minh phụ chi môn thành viên sự việc các ngươi biết không? Cái này ta cũng vậy vừa mới biết được. Chúng ta đoàn người này đều là đến hộ tống ngươi tiến về Hoa Hạ rốt cuộc ngài hiện tại thế, nhưng Tu La Vương, đoán chừng có rất nhiều người đúng ngươi hận thấu xương, nhưng mà thực lực của ngài lại. Tường Vi nói tới chỗ này lúc đột nhiên dừng lại, phảng phất là hiểu rõ mình nói sai. Phong Diệp Tu lại là khoát khoát tay, cao mày nói, giữa chúng ta nói chuyện làm gì ấp á ấp úng, ta có bao nhiêu cân lượng ta còn là rõ ràng, Tu La Vương đô trong ta là Tu La Vương, nhưng mà ra Tu La Vương đô, đoán chừng đối phó một chiến linh tôn cũng khó khăn, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Tường Vi tiếp tục nói, hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc đoán chừng đúng ngươi hận thấu xương, nhưng là lại không dám bên ngoài cầm chúng ta thế nào. Rốt cuộc Tu La Vương đô hợp tác với Đán Sa Đế quốc sau đó định phong chiến lược thế nhưng rất mạnh, cho nên chỉ có thể nhường thất tông tội cùng ác chi hoa loại tà ác này tổ chức tới đối phó chúng ta. Chỉ cần không sử dụng chiến linh hoàng hoặc là huyết linh hoàng trở lên chiến tranh cấp chiến lược, thế giới chiến linh liên minh tổ chức có phải không gặp qua hỏi? Phong Diệp Tu cho mày trầm giọng nói, này không phải liền là làm người buồn nôn sao? Si vợ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không có cách. Ai bảo chúng ta Tu La Vương đô từ biến cách sau đó phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, tốc độ như vậy nhường rất nhiều chỗ trong bóng tối đại nhân vật cảm nhận được uy hiếp. Chỉ cần không có huyết linh hoàng liền dễ làm rồi, chỉ cần thập đại chấp pháp giả cùng bát đại minh tướng đoàn kết lại, bọn hắn thì không tạo nổi sóng gió gì. Phong Diệp Tu lạnh lùng nói. Thế nhưng nữ đế điện ra lệnh là để cho chúng ta an toàn đem ngươi đưa về đến Hoa Hạ, hiện tại cũng không thời gian đối phó bọn hắn. Si vợ trầm giọng nói. Hiện nay đoán chừng tại Tu La Vương đô phụ cận có rất nhiều thất tông tội cùng ác chi hoa thành viên tại mai phục, vừa mới bọn hắn đụng phải khẳng định không phải duy nhất. Nhưng mà cố kỵ thế giới chiến linh liên minh uy hiếp, bọn hắn cũng là không dám phái ra huyết linh hoàng cấp trở lên chiến lực, nhiều lắm là cũng là một ít chiến linh tôn cấp bậc tồn tại. Tỷ như vừa mới hắc giáp long kỵ sĩ liền đã coi như là những thứ này huyết linh sư bên trong thực lực cường hãn nhất một nhóm, Tường Vi liên thủ với sĩ vợ tình huống dưới, bọn hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ. Ta không cần các ngươi hộ tống, lúc đó ta một người cũng có thể đến Tu La Vương đô, chắc hẳn một người trở về thì không có vấn đề gì. Phong Diệp Tu nói xong đột nhiên trở nên có chút chột dạ, dường như là nghĩ đến cái gì bi thảm hồi ức, đột nhiên vỗ trán một cái, có chút xấu hổ nói, không xong, lại quên rồi mang nước. Tường Vi cùng sĩ vợ hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hai người đem chính mình giữa ngón tay một chiếc nhẫn cởi xuống, sau đó giao cho Phong Diệp Tu trên tay. Đây là? Phong Diệp Tu có chút không biết làm sao. Đây là nữ đế điện hạ giao cho chúng ta, nàng nói vương thượng ngài nhất định quên rồi mang nước và thức ăn rồi, vừa mới bắt đầu ta cùng sĩ vợ còn không tin, lại là không nghĩ tới ngươi thật có thể qua loa đến quên mang trọng yếu như vậy vật tư. Tường Vi mỉm cười nói. Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên đầu, cười ha hả nói, ha ha ha, hay là Cửu Nhi hiểu ta. Vương thượng xác định ngươi năng lực một người trở về sao? Hiện tại lúc này không giống ngày xưa, ngươi là Tu La Vương thân phận rất đặc thù, sợ rằng sẽ nhận không ít nhầm bảo, ta nhìn xem hay là hộ tống ngươi trở về đi. Tường Vi vẫn là có chút không yên lòng. Phong Diệp Tu tại lên ngôi lúc có thể nói là nhận lấy không ít thế lực chú mục, hắn Tu La Vương hình tượng đã sớm bị biết được. Nếu không ác chi hoa cùng thất tông tội mọi người cũng không có khả năng đang nhìn đến hắn chân diện mục một nháy mắt liền nhận ra hắn chính là Tu La Vương, đây đối với hiện tại Phong Diệp Tu mà nói cũng không là một chuyện tốt. Chỉ ít tại cánh chim không gió trước đó, này không là một chuyện tốt, rốt cuộc cây to đón gió đạo lý hắn vẫn là vô cùng đã hiểu. Vương thượng, nếu không ngài để cho chúng ta cùng ngài cùng một chỗ đi, rốt cuộc ngài mới là Tu La Vương đô vương, ta vui lòng trung thân đi theo người trái phải. Si vợ tựa hồ là lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này. Si vợ nói đúng, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Thường Vi cũng là phụ hòa nói. Đúng a đúng a. Nữ đế điện hạ mặc dù cưỡng ép đáng sợ, nhưng mà cho người ta cảm giác lạnh băng băng trừ ra đối với ngài có khuôn mặt tươi cười bên ngoài, đối với những người khác quá lạnh lùng rồi, chúng ta thì hy vọng đi theo ngài. Thành Khiếu Thiên lập tức phụ hòa nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Thành Khiếu Thiên mấy người cũng phụ họa, tất cả cảnh tượng trở nên có chút rối bời. Phong Diệp Tu ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, đột nhiên phẫn nộ quát, cũng im miệng cho ta. Ta đi rồi sau đó, cửu vị nữ đế chính là vua của các ngươi, nếu là sau này lại để cho ta nghe được ai ở trước mặt ta nói nữ đế không phải, hết thảy quân pháp xử trí. Đúng. Lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Diệp Tu nổi giận lớn như vậy, tất cả đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Phong Diệp Tu hướng phía Tưởng Vi nháy mắt, đối phương liền lập tức ngầm hiểu, cao giọng nói, tất cả mọi người cũng tản ra tuần tra, tranh thủ đem Tu La Vương đô trùng quanh tất cả quân địch cứ điểm cho thăm dò rõ ràng. Tuân mệnh. Tất cả minh tướng cùng chấp pháp giả lập tức cũng bốn phía tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng đi tìm ác chi hoa cùng thất tông tội mai phục tại xung quanh cứ điểm. Vương thượng, ngài vì sao để cho ta đem tất cả mọi người đẩy ra? Tường Vi hơi nghi hoặc một chút nói. Phong Diệp Tu cũng không có giải thích, đợi cho tất cả mọi người tan hết, chỉ gặp hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, chung quanh mang theo sát lục khí tức màu tím nhạt linh khí dần dần biến thành bạch kim sắc linh khí. Phía sau hắn phiêu giật nhạt mái tóc tím dài chậm rãi biến thành màu trắng bạc, nguyên bản tà khí lẫm nhiên khí chất trở nên 10 phần thánh khiết cùng đơn thuần. Mặc dù bề ngoài không có biến hóa quá lớn, nhưng mà khí chất cùng tóc màu sắc lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Phong Diệp Tu chỉnh thể cảm giác phảng phất là hoàn toàn đổi một người, dường như nếu sĩ vợ cùng Tường Vi đám người không phải tận mắt nhìn thấy, e là cho dù là gặp thoáng qua cũng không nhận ra được. Một thanh màu vàng kim bá đạo long thương chậm rãi ngưng tụ, Phong Diệp Tu khẽ vuốt một chút trong tay bá đạo long thương, phảng phất là đã lâu không gặp lão bằng hữu thân thiết. Kỳ thực hắn ở đây đạt được Tu La Vương tâm sau đó liền có thể tự do chuyển hóa hư không ma kiếm cùng hư không long thương, nhưng lúc ấy suy xét đến hiện nay chính mình tại chiến linh sư trạng thái phía dưới thực lực là không như mẫu linh sư, sở dĩ một mực đều không có tái sử dụng qua bá đạo long thương. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Phong Diệp Tu muốn an ổn về đến Hoa Hạ liền không thể bại lộ chính mình Tu La Vương thân phận, nếu không định đem nhận thế lực khắp nơi bao vây chặt đánh. Phong Diệp Tu đang hấp thu rồi bất hủ long huyết sau đó, thân mình tướng mạo liền phát sinh biến hóa, liền xem như Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người nhìn thấy cũng không có khả năng trước tiên nhận ra được. Tường Vi cùng Sĩ Vợ tại nhìn thấy Phong Diệp Tu biến hóa lúc chính là bừng tỉnh đại ngộ, lo âu trong lòng cũng biến mất theo không thấy. Kể từ đó, chúng ta liền có thể yên tâm. Tường Vi trầm giọng nói. Chương 1186, không phụ nhờ và chương 1186. Không phụ nhờ vả lần này đi từ biệt không biết khi nào lại năng lực gặp nhau, hai người các ngươi nhất định phải tận tâm tận lực phụ tá cựu vị nữ đế, hy vọng ta lần sau lúc trở lại lần nữa, nhìn thấy sẽ là một hoàn toàn mới Tu La Vương Đô. Phong Diệp Tu nhìn hai người, ánh mắt có vẻ hơi nặng nề. Ổn thỏa không phụ nhờ vả. Si vợ cùng Tường Vi hai người cùng nhau ôm quyền nói. Phong Diệp Tu gật đầu cười, đệ nhất ma linh bảo điện lại lần nữa xuất hiện, Thất Thải Ngọc Lân Mãng xuất hiện tại Phong Diệp Tu bên cạnh. Lúc này Thất Thải Ngọc Lân Mãng đã không còn là màu đen, mà là biến thành giống như dương chi bạch ngọc thuần bạch sắc, tịch lệ lân phiến tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới tản ra thất thải lộng lẫy quang mang. Từ Phong Diệp Tu biến thành huyết linh sư, Thất Thải Ngọc Lân Mãng liền đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng mà những biến hóa này theo gió cũng tu lại lần nữa biến trở về chiến linh sư mà khôi phục rồi nguyên trạng. Theo gió cũng tu thành vì lục cấp chiến linh vương sau đó, Thất Thải Ngọc Lân Mãng hình thể cũng theo đó trở nên lớn một chút, các phương diện năng lực thì so trước đó mạnh rất nhiều. Si vợ cùng Tường Vi hai người thì là lần đầu tiên nhìn thấy Thất Thải Ngọc Lân Mãng bực này trạng thái, nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp Thất Thải Ngọc Lân Mãng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phong Diệp Tu Lăng không đạt bộ chậm rãi bước lên Thất Thải Ngọc Lân Mãng phía sau lưng, đầu tiên là nhìn thoáng qua sau lưng bị kim sắc quang mang bao phủ Tu La Vương Đô, sau đó vừa cười cùng Si vợ cùng Tường Vi hai người phất tay tạm biệt. Thất Thải Ngọc Lân Mãng đột nhiên vung lên tiên dực, cuốn lên rồi một cỗ to lớn sóng gió, Phong Diệp Tu rất nhanh liền biến mất ở rồi chân trời. Tường Vi nhìn Phong Diệp Tu từ từ đi xa bóng lưng, trầm giọng nói, không biết khi nào lại năng lực nhìn thấy vương thượng. Si vợ cũng là cảm thán nói, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại, hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là quét sạch Tu La Vương Đô phụ cận địch nhân, sở dĩ không cho chúng ta hộ tống, chính là không hy vọng mình phụ chi môn thành viên bị đánh lén mà hao tổn quá nhiều, chúng ta cũng không thể cô phụ vương thượng một phen khổ tâm. Tường Vi vẻ mặt nặng nề gật đầu một cái, cưỡi trên hắc tường vi long liền hướng phía xa xa bay đi, cơ giới võ trang long thì theo sát phía sau. Khoảng dùng không đến một tuần lễ, Tường Vi cùng Sĩ vợ xuất lĩnh quân đoàn liền đem Tu La Vương Đô chung quanh tất cả địch nhân tất cả đều tiêu diệt. Thất Tông Tội cùng Ác Chi Hoa cũng không dám phái ra cấp bậc cao hơn chiến lực, sau đó liền không tiếp tục phái ra huyết linh sư ra ngoài chịu chết, Tu La Vương Đô nhân khẩu thì đang nhanh chóng gia tăng. Phong Diệp Tu có rồi lần đầu tiên tiến về Tu La Vương Đô kinh nghiệm, không còn có lúc trước cuối cùng. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua tại mênh mông hoang mạc phía trên, chỉ cần không tới chủ động xâm nhập cấp độ S nguy hiểm khu, trên cơ bản không có đặc biệt nguy hiểm xảy ra. Lần này thì mang theo đầy đủ tinh khiết nước và thức ăn, có thể nói là 10 phần ung dung xuyên qua Sahara đại sa mạc. Chẳng qua tại xuyên qua sa mạc Sahara lớn khu vực không lâu liền nhường hắn đụng phải một lần chuyện ngoài ý muốn, hắn trải qua thổ địa phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám liệt vùng. Một con toàn thân bốc lên nóng bỏng hỏa diễm bất hủ cấp ma thú đột ngột vạch tìm tòi vết nứt, mới vừa xuất hiện liền bắt đầu rồi điên cuồng hống, chung quanh không ít đẳng cấp thấp ma thú đều không có phản ứng liền trở thành khẩu phần của nó. May mà Phong Diệp Tu tại vết nứt xuất hiện lúc liền tăng nhanh tốc độ phi hành, ngược lại là không có dẫn tới chú ý của nó, thuận lợi trốn ra công kích của nó phạm vi. Có thể thấy được hiện nay tình huống vẫn như cũng là không thể lạc quan, thậm chí còn có dần dần tăng lên tình huống xảy ra, hắn thì không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm thấy này hắc ám liệt phùng xuất hiện tần suất dường như cao rất nhiều. Dòng dã một tuần lễ, Phong Diệp Tu rốt cục đổi tới lãnh thổ Hoa Hạ bên ngoài. Phong Diệp Tu nhìn cao vút trong mây sắt thép tường thành, hốc mắt cũng trở nên có chút ướt át, không khỏi cảm thán nói, cuối cùng về nhà. Chỉ có đi qua chân chính địa ngục mới biết hiểu rõ nhân gian mỹ hảo. Có thể Phong Diệp Tu luôn luôn ở tại Hoa Hạ lúc còn không có kiểu này trải nghiệm, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy như vậy bình tĩnh tưởng hòa thời gian là đương nhiên. Nhưng mà hiện tại Phong Diệp Tu cũng không cảm thấy như vậy, hắn tận mắt nhìn thấy qua tội ác chi đô máu tanh, có thể nói khi đó tội ác chi đô cùng địa ngục nhân gian không có khác nhau. Thì kiến thức qua đáng xa đế quốc tiểu này phong kiến vương triều, vô số nô lệ cùng cấp thấp bình dân còn công việc trong nước sôi lửa bỏng. So với đáng xa đế quốc con dân mà nói, là một cái Hoa Hạ con dân có thể nói là chuyện hạnh phúc dường nào. Phong Diệp Tu xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, chỉnh lý tốt chính mình dung nhan sau đó liền hướng phía sắt thép cửa lớn xài bước đi đến. Thế nhưng hắn còn chưa hoàn toàn dựa vào gần lúc, vô số hiện đại hóa vũ khí liền từ sắt thép tường thành trong đưa ra ngoài, đồng loạt nhắm ngay Phong Diệp Tu. Không được núp đích. Người là ai? Một thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua thật dày tường thành truyền đến Phong Diệp Tu lỗ tai, trong chốc lát cũng là cho mày. Hắn hoang tưởng qua vô số áo gấm về làng cảnh tượng, lại là không nghĩ tới nên đón hắn lại là vô số đen như mực họng súng. Mặc dù những thứ này vũ khí nóng đối với mình không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng mà vô duyên vô cớ bị đối xử như thế, trong lòng vẫn có một ít không thoải mái. Chẳng qua vừa nghĩ tới diện mạo của mình xuất hiện biến hóa, lửa giận trong lòng dần dần bắt đầu lắng lại, rốt cuộc nơi này có thể là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến, đề phòng xâm nghiêm là chuyện rất bình thường. Phong Diệp tu tâm bình khí hòa hồi đáp, ta là Nộ Lân học viện học sinh, lịch luyện trở về. Hắn sở dĩ chưa hề nói tên của mình, chính là sợ sẽ chính mình lệnh truy nã còn không có hủy bỏ, tạo thành phiền toái không cần thiết. Mà hắn ở đây chính thức lên ngôi nghi thức lúc cố ý nhắc nhở đại trưởng lão không có đề cập tên của mình, người đời chỉ biết là Tu La Vương tướng mạo, lại là sẽ không biết hắn chân thực tên. Nộ Lân học viện học sinh, ngươi nhưng có chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Thanh âm hùng hậu lại lần nữa truyền đến, Phong Diệp tu suy tư một lát, liền đem chính mình thanh long lệnh lấy ra, lại đặt hoa trung thi đấu vòng tròn quán quân chức nhẫn lại lần nữa đội lên. Hai thứ đồ này có thể chứng minh thân phận của ta sao? Phong Diệp tu đem hai thứ đồ này tại tường thành bên ngoài camera bên ngoài cơ, trầm giọng nói, cho đi. Trầm mặc thật lâu sau đó, Phong Diệp tu trước mặt nặng nghề cửa lớn bắt đầu chậm rãi dâng lên, nặng nghề bánh răng âm thanh cùng xiển xích ma sát âm thanh mười phần chói tai. Phong Diệp tu đợi cho cửa lớn hoàn toàn dâng lên sau đó mới xài bước đi vào trong, bất quá vẫn là bị vài ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc vào, để người mười phần không thoải mái. Có lẽ là Phong Diệp tu hiện tại bề ngoài quá mức kinh người, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, nhưng mà hắn cũng không có quá để ý, mà là mắt không rảnh xem chậm rãi đi tới. Chẳng qua tại hắn ở đây trải qua bảo vệ lúc bất ngờ đã xảy ra, cảnh báo trang bị phát ra âm thanh chói tai, vốn nên là màu xanh lá ánh đèn trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Trong chốc lát, phụ cận tất cả hộ vệ cũng chen chúc nhìn hướng phía Phong Diệp tu bên này lao qua, trong chốc lát liền đem nó cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 1187, lá mặt lá trái chương 1187, lá mặt lá trái bảo vệ công trình là có thể kiểm tra ma khí công trình, bất kể là huyết linh sư trên người ma khí hay là ma thú khí tức trên thân đều không thể tránh thoát nó kiểm tra. Phong Diệp tu vừa mới bắt đầu cũng là đầu góc mù mịt, chẳng lẽ lại trên người mình còn mang theo ma khí, không nên à. Chính mình tiến về Tu La Vương Đô chính là vì lại lần nữa trở thành chiến linh sư, này thật không dễ dàng thành công, lại là không ngờ rằng căn bản không có tác dụng gì, vẫn như cũng bị bảo vệ trang bị cho kiểm nghiệm hiện ra ma khí. Điều này hoang đường sự việc làm sao có khả năng xảy ra đâu. Thế nhưng tình huống hiện tại có thể dung không được Phong Diệp tu lại nghĩ kỹ, cao mày nói, ta không nghĩ giải thích quá nhiều, ta thật là Nộ Lân học viện học sinh. Nói xạo nhưng vô dụng, chúng ta chỉ tin tưởng sự thực, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Chỉ nghe thấy một tiếng cởi mở tiếng cười, xuống lại sơn bộ quân hộ vệ bắt đầu tự động nhường ra một con đường, một tên người mặc nhung trang nam tử trung niên đi nhanh tới. Long trưởng quan tốt. Trung quanh sơn bộ thành viên tại nhìn người nọ lúc cũng biểu hiện mười phần sợ sệt, túi đầu không dám nhìn thẳng người này. Phong Diệp tu đang nghe người khác cũng hâu người này là Long trưởng quan lúc chính là cho mày, này sẽ không phải là người của Long gia a. Đều là một đám thùng cơm, lão tử nuôi các ngươi là làm ăn gì? Lại còn có thể đem huyết linh sư bỏ vào đến. Nếu không phải bảo vệ hệ thống kiểm tra ra được, hậu quả các ngươi đảm nhận nổi sao? Long Hằng hung tợn gầm thét. Long trưởng quan bất giận, người này trước đó lấy ra Nộ Lân học viện thanh long lệnh, còn có hoa trung thi đấu vòng tròn quán quân chiếc nhẫn, chúng ta còn tưởng rằng. Một tên quân hàm hơi thấp một ít sĩ quan túi đầu, hắn chính là vừa mới là gió cũng tu khai môn người, chỉ gặp hắn toàn thân đều đang run rẩy. Không giống nhau người kia nói xong, Long Hằng liền một cái tát hung hăng đem nó một cái tát cho quất bay. Nói ngươi là rác rưởi các ngươi còn dám tìm lý do mạnh miệng, loại vật này không chừng là huyết linh sư đoạt tới các ngươi những thứ này đầu heo lại cũng tin. Ta chỉ nhìn kết quả, hiểu chưa? Long Hằng vẻ mặt nghiêm túc khiển trách. Này rõ ràng chính là nói vớt đuôi rồi. Trên người Phong Diệp tu đích thật là không có bất kỳ cái gì huyết linh sư đặc thù, đồng thời trên người còn mang theo thánh khiết quang huy, hoàn toàn cùng huyết linh sư loại đó tà ác khí chất hoàn toàn không dính dáng. Lại thêm Phong Diệp tu lấy ra thanh long lệnh cùng hoa hạ quán quân chiếc nhẫn, dường như có thể 100% xác nhận thân phận của hắn. Mặc kệ là người phương nào đều sẽ hong gió cũng tu tiến bảo, huống hồ phụ trách sĩ quan cũng đã vô cùng cẩn thận rồi. Trung quanh sơn bộ hộ vệ tại nhìn thấy Long Hằng như thế ngang ngược thời điểm cũng là cho mày, bọn hắn đối với cái này vừa mới giọng tới tân nhiệm trưởng quan vốn là khẩu phục tâm không phục. Hiện tại nhìn thấy hắn như thế ngang ngược không nói đạo lý càng là hơn tức giận, nhưng mà trở ngại kỷ luật cũng chỉ có thể là nén giận. Tên kia bị quất bay đi ra sĩ quan chậm rãi đứng dậy, hiển nhiên là có chút không phục, cao mày nói, thế nhưng ta nhìn hắn cũng không giống là huyết linh sư dáng vẻ a. Ngươi còn dám va chạm trưởng quan? Muốn chết. Long Hằng thấy người kia còn có một chút không phục, càng là hơn giận không kềm được. Đang lúc hắn càng thêm nặng một cái tát muốn đập vào tên quan quân kia trên mặt lúc, Phong Diệp tu ngang nhiên ra tay, nhẹ hữu lực cánh tay nắm thật chặt cổ tay của đối phương. Trong chốc lát, Phong Diệp tu trên người long văn bắt đầu từ từ hiện hiện. Chẳng qua không còn là màu tím nhạt, mà là biến thành màu bạc trắng long văn. Long Hằng thấy rõ ngăn cản người lúc cũng là bị giật mình, hắn cảm nhận được Phong Diệp tu chẳng qua mới lục cấp chiến linh vương linh áp, mà chính mình thế nhưng một tên thất cấp nhị giai chiến linh tôn, lực lượng của đối phương lại mơ hồ trên mình. Hắn không biết là Phong Diệp tu thế nhưng trải qua bất hủ long huyết tẩy lễ, hắn hiện tại dường như là một cái hình người ma thú, lực lượng quả thực lớn đến kinh người. Phong Diệp tu hời hợt đem Long Hằng tay cưỡng ép để xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên quá phận rồi. Long Hằng thử mấy lần muốn tránh thoát Phong Diệp tu trói buộc, lại là phát hiện chính mình ngay cả tay cũng nâng không nổi đến rồi, nổi gân xanh bộ mặt đã biến thành màu gan heo thì không làm nên chuyện gì. Ngươi, tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Ngươi buông tay cho ta. Long Hằng thấy dựa vào lực lượng của mình không cách nào tránh thoát, liền muốn phải dùng thân phận đe dọa Phong Diệp tu. Phong Diệp tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi là người Long gia. Long Hằng vẻ mặt đắc ý nói, thế nào, hiện tại hiểu rõ sợ rồi sao? Đắc tội lão tử, cho dù ngươi thật không phải là huyết linh sư, thì tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Hừ, ta đánh chính là ngươi người của Long gia. Phong Diệp Tu không chỉ không có buông tay, ngược lại là càng thêm dùng sức. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, Long Hằng liền bị bàn tay của mình cho hung hăng đánh một bàn tay, lực đạo chi trọng nhường hắn cảm giác đầu ông ông. Hai tay của hắn đều bị Phong Diệp Tu gắt gao bắt lấy rồi, cuồng bạo dòng điện gắt gao ngăn chặn linh lực của hắn, nhường hắn căn bản không có cơ hội sử dụng ma linh bảo điện. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, Phong Diệp Tu bắt lấy cánh tay của đối phương điên cuồng rút mặt mình, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Chẳng qua trong chốc lát, Long Hằng mặt sưng phù dường như là một đầu heo bình thường, vẻ mặt ủy khuất nói, các ngươi đều là xem trò vui sao? Khoái lên cho ta a. Vây xem sơn bộ bọn hộ vệ cũng bắt đầu nhìn nhau sững sờ, ai cũng không dám cái thứ nhất bên trên, đã là kiêng kỵ Phong Diệp Tu thực lực, cũng là có chút không muốn giúp đỡ Long Hằng. Phong Diệp Tu cũng không có để bọn hắn khó xử, trước tiên triệu hắn ra Hắc Cực Nữ Vương, ma hoa trận đổ bên trong kim câu ngọc tỏa ra hào quang chói sáng, ám kim đằng mạn dường như vì tốc độ nhanh nhất tạo thành một ám kim tù lung, đem Phong Diệp Tu cùng Long Hằng vây ở trong đó. Ám kim đằng mạn tại xuất hiện một nháy mắt liền cấp tốc phóng đại ra, dường như đem quay trùng quanh ở trùng quanh sơn bộ bọn hộ vệ tất cả đều cho đẩy ra khoảng cách mấy trăm mét. Những kia sơn bộ quân hộ vệ tượng trưng lung tung chém ám kim đằng mạn, phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh, lại là căn bản không làm gì được. Kỳ thực những người này nếu là đoàn kết lại lời nói, ám kim đằng mạn cũng không phải là hoàn toàn cứng không thể phá, chỉ bất quá đám bọn hắn đánh trong đấy lòng không muốn giúp đỡ Long Hằng. Tứ đại gia tộc thành viên vốn cũng không cái kia đảm nhiệm Phong Lâm Hỏa Sơn bốn bộ bên trong bất luận cái gì chức vụ, nhưng mà cái này Long gia hết lần này tới lần khác dựa vào thực lực cường đại nhường Long Hằng cưỡng ép đã trở thành sơn bộ phó bộ trưởng. Từ Long Hằng biến thành sơn bộ phó bộ trưởng sau đó, có thể nói là ngang tàng hướng hách, căn bản không đem sơn bộ hộ vệ xem như là người đối đãi, một không vui vẻ liền tùy ý đánh chửi. Những thứ này sơn bộ hộ vệ tâm lý sớm đã là oán hận chất chứa rất sâu, nhưng là lại trở ngại Long gia thế lực thì không dám tùy tiện đắc tội Long Hằng. Phong Diệp Tu tự nhiên là cảm giác được những hộ vệ kia đối với ám kim đằng mạn công kích mềm nhũn, căn bản không có cái gì cường độ. Nhìn tới thuộc hạ của ngươi nhịn ngươi còn không phải thế sao một ngày hai ngày a? Phong Diệp Tu cười lạnh nói. Ghê tởm. Các ngươi những thứ này lá mặt lá trái ra hỏa, đợi chút nữa nhìn xem lão tử làm sao hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Long Hằng hung tợn gầm thét một tiếng. Chương 1188, chương 1188, ha ha. Giáo huấn bọn hắn. Ta nhìn xem cần bị giáo huấn người là ngươi mới đúng chứ. Phong Diệp Tu hung hăng một cước đem đối phương cho đạp bay ra ngoài, cơ hội là trước tiên ngưng tụ ra bá đạo long thương. Long Hằng chậm rãi đứng dậy, rốt cục có chút cơ hội thở dốc, một quyển giống như phỉ thúy ma linh bảo điện xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi trẻ tuổi, lão tử để ngươi biết đắc tội Long gia kết cục. Thanh Trầm Long. Long Hằng cười tà rồi một tiếng, ma linh bảo điện không gió mà bay, một to lớn triệu hoán pháp trận xuất hiện trên bầu trời. Triệu hoán pháp trận phía trên có màu xanh lôi đình lấp lánh, một con to lớn màu xanh chân long xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện trong nháy mắt bầu trời cũng xuất hiện một chút dị tượng. Phong Diệp Tu nhìn lên bầu trời bên trong con kia chân long càng là hơn tức giận, âm thầm cau mày nói, chết tiệt, lại là một con chân long, nhìn tới thật là Long gia lũng đoạn tất cả chân long tinh hạch. Hắn ở đây nhìn thấy Long Thần có thanh minh Long Chiến Linh lúc còn không dám khẳng định, nhưng mà đang nhìn đến Thanh Chập Long lúc trên cơ bản là có thể khẳng định. Chân long tinh hạch khẳng định là bị Long gia hoàn toàn lũng đoạn, nếu không tuyệt đối sẽ không Long gia trực hệ huyết mạch dường như cũng có được chân long chiến linh. Thanh Chập Long, nhường tiểu tử này mở mang kiến thức một chút chân long lực lượng. Long Hằng tại triệu hoán đi ra chiến linh sau đó vẫn như cũ có phải không dám tới gần Phong Diệp Tu. Vừa mới Phong Diệp Tu lực lượng thật sự là đem hắn dọa sợ, mặc dù hắn chiến linh vô cùng cứng hãn, nhưng mà thực lực của bản thân hắn lại là phải kém hơn nhiều. Hống. Thanh Chập Long phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét thanh âm, một đạo to bằng vại nước màu xanh lôi đỉnh theo nó trong miệng dâng lên mà ra, giống như kéo dài không dứt thác nước bình thường, uy lực to lớn làm cho người liễu lười không nói nên lời. Đây là Thanh Chập Long lực công kích cường hãn nhất thẳng tắp chiến linh kỹ, Lôi Long Bảo Hao. Nay cuồng lôi tẩy lễ kéo dài đến mười mấy giây, mọi người vây xem tại thấy cảnh này lúc cũng đều là bị dọa đến ngừng động tác trong tay. Không thể không nói Long Hằng mặc dù rất ngông cuồng, nhưng mà quả thực có cuồng vọng tư bản, bực này lực lượng phía dưới, chỉ sợ có linh khải chiến linh tôn đều không thể chịu được. Phong Diệp Tu mặc dù có thân làm huyết linh sư hiểm nghi, nhưng mà còn không thể hoàn toàn xác định, rốt cuộc bảo vệ hệ thống cũng là có sai lầm lúc, nếu quả như thật giết nhầm người lời nói coi như phiền phức lớn hơn rồi. Ha ha ha, tiểu tử này trừ ra một thân man lực bên ngoài, kỳ thực cũng không có cái gì cầu chuyện thật nha. Long Hằng nhìn thấy Phong Diệp Tu ngay cả trốn tránh cũng không kịp, tự cho là đúng Phong Diệp Tu đã hoàn toàn chết mất rồi, khinh thường nói, Thanh Chập Long, đừng lại lãng phí linh lực rồi, ta nhìn xem tiểu tử này đã sớm chết đấu, dừng lại đi. Thanh Chập Long trong miệng lôi đình ánh sáng dần dần bắt đầu tiêu tán, thế nhưng lại xuất hiện để người nghẹn họng nhìn chân chối một màn, chỉ thấy gió cũng tu vẫn như cũ là đứng tại chỗ, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà hiện tại Phong Diệp Tu lại thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, chỉ gặp hắn sau lưng ngân mái tóc màu trắng biến thành màu tím nhạt, làm cho người sợ hãi Tu La Vương huyễn tượng xuất hiện ở phía sau hắn, huyễn tượng sau đó lôi đình thiên luân tản ra ánh sáng chói mắt, Tu La Vương bực thì đang chậm rãi lan tràn ra. Vừa mới quần quận lôi đình tất cả đều bị Phong Diệp Tu sau lưng lôi đình thiên luân cho hấp thu hết rồi, Thanh Chập Long mặc dù cũng là hoàn toàn thể chiến linh, nhưng lại là cực kỳ hoàn mỹ cấp chiến linh. Tất cả ám kim tù lung trong tất cả đều biến thành Tu La Vương vực phạm vi, một cỗ sợ hãi thật sâu chi tâm nhường Long Hằng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ mang máng trước đó không lâu tại một tấm quốc tế tính chiến linh giới trên báo chí thấy qua cái này hình tượng, đây không phải Tu La Vương đô Tu La Vương sao? Thế nhưng cái này Tu La Vương vô cùng thần bí, trừ bỏ bị vỗ xuống đến mấy tờ bức ảnh bên ngoài, còn lại thông tin hết thảy đều là trống không, ngay cả tên cũng không từng lộ ra. Mọi người vây xem đang nhìn đến Phong Diệp Tu biến thành Tu La Vương sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trừng được tròn trịa. Ông trời ơi, Tu La Vương lại là người Hoa chúng ta. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ta nghe nói Tu La Vương thành vương con đường thế nhưng một chuyện kỳ, hiện tại Tu La Vương đô tại hắn dẫn dắt phía dưới đã trở thành một chính thống quốc gia. Khó trách hắn có thể chống đỡ được thanh chập long lôi đỉnh chi lực, ta nghe nói Tu La Vương thế nhưng có được lôi đỉnh thiên luân nam nhân. Mọi người có một câu không có một câu trò chuyện, dường như đã đem Phong Diệp Tu có thể là huyết linh sư sự việc đem quên đi, ngay cả làm dáng vẻ cũng không nguyện ý làm. Vì hiện tại có phải Phong Diệp Tu huyết linh sư đã không trọng yếu, bọn hắn cũng đều hiểu rõ hiện tại Tu La Vương đô đã do một cái địa ngục nơi biến thành thiên đường nơi. Phàm là bước vào Tu La Vương đô huyết linh sư đều sẽ bị tỉnh hóa, sát lục chi tâm cũng sẽ tiêu tán theo, cũng liền theo tà ác huyết linh sư đã trở thành bình thường chiến linh sư. Mà Phong Diệp Tu thân làm Tu La Vương lời nói, đây chính là có Tu La Vương tâm người, bách tà bất xâm còn không phải thế sao đùa giỡn. Này chính là của ngươi công kích sao? Hiện tại, đến phiên ta rồi. Phong Diệp Tu hời hợt nói. Thanh Chập Long mặc dù cũng là hoàn toàn thể chiến linh, nhưng mà phẩm chất lại là cực kỳ hoàn mỹ cấp không hề có đạt tới quân chủ cấp. Nhưng mà Long Thần Thanh Minh Long lại là hàng thật giá thật chiến linh cấp quân chủ, thực lực cũng là muốn đây Thanh Chập Long mạnh hơn rồi một cái cấp bậc. Không giống nhau Long Hàng phản ứng, Phong Diệp Tu liền bắt đầu lăng không đặt bộ, cực kỳ nhanh chóng trên không trung phi tốc chạy trốn. Chỉ gặp hắn sau lưng Tu La Vương huyễn tượng tại hắn chạy trốn trong quá trình không ngừng hướng phía Thanh Chập Long điên cuồng công kích tới, 108 Tu La trưởng giống như thiên la địa vong đem nó bao trùm. Phong Diệp Tu tốc độ cực nhanh, dường như nhìn thấy liên tiếp màu tím nhạt tàn ảnh hiện lên, Thanh Chập Long tại công kích mãnh liệt phía dưới chật vật tránh né, đồng thời cuồng bạo lôi đỉnh chi lực điên cuồng hướng phía hắn oanh kích. Loại trình độ này lôi đỉnh, cũng không cảm thấy ngại nói mình là chân long chiến linh. Ta nhìn xem cũng đừng cho chân long mất thể diện đi. Phong Diệp Tu giận quát to một tiếng, trong tay hỗn độn ma kiếm trên ma nhãn trong lúc lơ đãng nhắm ngay Thanh Chập Long con mắt. Lập tức, Thanh Chập Long chỉ cảm thấy đầu góc của mình hỗn loạn tương mừng, cơ thể bắt đầu không tự chủ được bắt đầu chóc ra rơi. Tu La Vương huyễn tượng như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy, hai tay ôm lấy hắn phần đuôi, 180 độ ném qua vai, đem to lớn Thanh Chập Long trực tiếp cho quăng về phía mặt đất. Thanh Chập Long ở giữa không trung dần dần khôi phục rồi thần trí, đang chuẩn bị nắm giữ thân thể quyền chủ đạo lúc, trên bầu trời một đạo càng thêm sáng ngời thiên lôi hạ xuống. Đây là lôi đỉnh thiên luân câu thông thiên địa lực lượng, thiên lôi phán quyết. To lớn lôi đỉnh huyễn tượng giống như lôi thần hàng thế, người dẫn đạo quần quận thiên lôi hung hăng đánh vào Thanh Chập Long trên thân thể, kém chút không có đem nó cho nướng cháy. Chẳng qua Thanh Chập Long mặc dù phẩm chất không cao, nhưng cũng là một con chân long, trải qua Phong Diệp Tu toàn lực công kích vẫn đang không có triệt để tiêu tán, ngược lại là hướng xuống đất trên long hàng đập tới. Long Hằng trơ mắt nhìn thân thể khổng lồ cuốn theo quần cuộn thiên lôi hướng phía chính mình tiếp cận, cả người đều bị sợ choáng váng, chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lối hệ chân long chiến linh có một ngày sẽ bị lôi đỉnh chỗ bắn bị thương. Hình thể khổng lồ Thanh Chập Long cuối cùng rơi xuống đất, nặng nghề lực đạo nhường hắn trên mặt đất ném ra rồi một hố sâu to lớn, Long Hằng cũng là bị trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 1189, tuyệt đối nghiền ép chương 1189, tuyệt đối nghiền ép Phong Diệp Tu thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở vào Thanh Chập Long chính vùng trời vị trí. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn cơ thể tăng vọt, toàn thân long văn quang mang nở rộ. Chẳng cương thức phá cực, một đạo giản dị tự nhiên ngân bạch sắc kiếm quang hiện lên, Phong Diệp Tu đã là từ trên không trung vững vàng rơi trên mặt đất, chậm rãi đem hỗn độn ma kiếm lại lần nữa quy nhận. Theo hỗn độn ma kiếm chậm rãi quy về vỏ kiếm, phía sau hắn Thanh Chập Long đầu lâu cũng theo đó đồng bộ trượt xuống, nặng nghề đầu lâu nặng nghề rơi trên mặt đất. Sau một lát, to lớn Thanh Chập Long hóa thành điểm linh quang tản đi, Long Hằng vừa mới thụ trọng thương còn không qua vài giây đồng hồ, hiện tại lại gặp chiến linh tử vong thương thế, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Long Hằng vừa định đứng dậy lúc, Phong Diệp Tu đột nhiên một cước nhường đầu của hắn hãm sâu tại bùn đất trong, to lớn lực đạo làm cho đối phương căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này Long Hằng mặc dù là thất cấp chiến linh tôn, nhưng mà cũng bất quá mới là tam giai nguyên võ giả, liền xem như Phong Diệp Tu không có long văn lực lượng tăng thêm, là cực hạn tam giai nguyên võ giả hắn đều có thể về mặt sức mạnh vững vàng ngăn chặn đối phương, huống chi là tại đối phương trọng thương tình huống dưới, Long Hằng có thể nói không có chút nào phản kháng chỗ trống. Vây xem sơn bộ thành viên đang nhìn đến Phong Diệp Tu đem Long Hằng theo đập lên mặt đất bạo truy, trong lòng rung động có thể nói khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thật sự là quá bạo lực rồi. Phong Diệp Tu giống như hình người ma thú bình thường, sức chiến đấu căn bản không giảng đạo lý, này còn chưa từng vận dụng chiến linh lực lượng liền vững vàng chiếm thượng phong, thực lực chi ở giữa chênh lệch thật là quá lớn. Bọn hắn tại nhìn thấy Tu La Vương trước đó, luôn luôn cho rằng chiến linh vương là dù thế nào cũng sẽ không là chiến linh tôn đối thủ, nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức. Không hổ là có thể thống nhất Tu La Vương đô cùng Minh Phụ Chi môn nam nhân, quả nhiên khủng bố như vậy. Phong Diệp Tu vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống dưới chân Long Hằng, trầm giọng nói: Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi cùng vị Tiêu Minh đệ nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không ngươi hôm nay đừng hỏng sống mà đi ra ám kim tủ lùng của ta. Long Hằng thử nghiệm dùng hai tay của mình đem thân thể chính mình cho dáng chống đỡ lên, nhưng là bất đắc dĩ thất bại rồi. Giờ phút này hắn cảm giác ngăn chặn chính mình không phải một con nhân loại chân, mà là một tòa nặng nề sơn nhạc, hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Lần nữa vùng vẫy một lát liền cũng liền từ bỏ dãy rủa, chẳng qua miệng vẫn như cũ là lẩm bẩm: Ngươi gặp qua trưởng quan cùng thuộc hạ nói xin lỗi sao? Ngươi không nên quá phận rồi. Ồ, ta quá phận quá đáng sao? Phong Diệp Tu khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng hơi có chút tà mị nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói: Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút quá đáng hơn. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu trong tay hỗn độn ma kiếm liền một kiếm đem Long Hằng bàn tay đâm xuyên, đem nó hung hăng đính tại rồi trên mặt đất. Hàn Băng Đằng Mạn lại đặt Long Hằng cổ tay cùng mắt cá chân vị trí cho một mực trói buộc trên mặt đất, Phong Diệp Tu chậm rãi buông lỏng ra chân của mình. Đau đớn kịch liệt kém chút nhường Long Hằng trong nháy mắt té xỉu, nhưng mà cổ tay cùng trên cổ chân cực hàn chi lực lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thanh tỉnh, liền xem như muốn hôn mê cũng làm không được. Long Hằng chậm rãi nâng lên đầu của mình, phát hiện trói lại tay mình cổ tay dây leo biến thành giống như băng tinh bình thường, tản ra làm cho người sợ hãi băng lãnh khí tức. Nếu không có nhớ lầm, Long Hằng nhớ rõ ràng vừa mới dây leo thế nhưng ám kim chi sắc, này làm sao lại biến thành hàn băng đằng mạn? Lấp lánh kim hệ có thể cùng, một hệ kết hợp đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế nhưng còn có thể tiến hành thuộc tính chuyển đổi, cái này càng khủng bố hơn. Hỗn độn ma kiếm trên hỗn độn ma nhãn đột nhiên lung tung chuyển động lên, nó đã thời gian rất lâu không có uống qua huyết dịch, lần này gặp được cơ hội tốt như vậy như thế nào lại buông tha. Trong lúc nhất thời Long Hằng máu tươi bị hỗn độn ma kiếm cho chậm rãi hấp thu, hỗn độn ma kiếm trên xuất hiện từng đầu đỏ tươi đường máu, giống như vật sống giống như. Long Hằng sắc mặt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh, cảm thụ lấy ngày càng suy yếu sinh mệnh lực, rốt cục bắt đầu luống cuống. Ngươi nếu là giết ta, Long gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi biết Long gia gia chủ cùng ta quan hệ thế nào sao? Dù là đến rồi tình cảnh như vậy, Long Hằng vẫn như cũ đúng vậy không chịu chịu thua, ngược lại là lại lần nữa đe dọa. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, chưa phát hiện có chút buồn cười, thầm nghĩ cái này Long Hằng thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Phong Diệp Tu con mắt dần dần trở nên lạnh băng, cuồng bạo sát khí giống như thao thiên cự lãng giống như để người cảm thấy ngạt thở. Âm thanh lạnh lùng nói, kia ngươi có biết ta là ai không sao? Long Hằng tại đối đầu Phong Diệp Tu ánh mắt lúc, một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên khủng bố không khỏi nổi lên trong lòng. Hắn phảng phất là đưa thân vào vô biên vô tận huyết hải bên trong, trong mắt của hắn Tu La Vương huyễn tượng dần dần nhiễm lên một mảnh đỏ tươi. Sau lưng Phong Diệp Tu nhấc lên vạn trượng huyết hải, điều này thực chất hóa sát khí là tuyệt đối chứa không ra được. Đừng quên Phong Diệp Tu thế nhưng theo Tu La huyết lộ một đường chém giết đi lên, vẫn lạc trong tay hắn huyết linh sư thế nhưng đến hàng vạn mà tính. Tu La Vương cùng bình thường Tu La không hoàn toàn giống nhau. Tu La Vương là có thể khống chế chính mình giết chóc dục vọng nhưng mà cũng không đại biểu hắn liền không có sát khí. Đối mặt địch nhân chân chính lúc, Tu La Vương bày ra sát lục khí tức còn không phải thế sao bình thường Tu La có thể so sánh, cả hai giống như khác nhau một trời một vực. Long Hằng nhìn Phong Diệp Tu kinh khủng ánh mắt, không chút nghi ngờ Phong Diệp Tu thật sẽ đem hắn một đao làm thịt rồi, chỉ có thể là cúi đầu thanh âm rung động nói, ngài là Tu La Vương địa ở dưới, ta sai rồi. Thật xin lỗi. Phong Diệp Tu chau mày, một tay cầm hỗn độn ma kiếm chua kiếm, hung hăng xoay tròn một vòng, cau mày nói, ta để ngươi cùng cái đó bị ngươi tát một phát tiểu huynh đệ xin lỗi, ngươi cùng ta đạo cái gì xin lỗi? Toàn tâm đau đớn cùng mất máu quá nhiều nhường Long Hằng kém chút thật ngất xỉu quá khứ. Phong Diệp Tu hai tay tiếp xúc đến hỗn độn ma kiếm trôi kiếm lúc, hỗn độn ma kiếm liền ngưng hấp thụ huyết dịch. Chẳng qua đang lúc hắn sắp bất tỉnh đi lúc, trói lại hắn tứ chi hàn băng đằng mạn đột nhiên lại trở nên một mảnh lửa nóng. Đảo mắt nhìn sang lúc, vừa mới còn nóng ánh sáng long lanh hàn băng đằng mạn lại biến thành hỏa diễm đằng mạn. Long Hằng hiện tại đã hoàn toàn được vong rồi, hắn cũng hoài nghi có phải chính mình xuất hiện ảo giác. Một hệ dây leo làm sao có khả năng cùng hỏa diễm nhấc lên quan hệ thế nào? Nhưng mà cổ tay cùng trên mắt cá chân hỏa diễm nóng rực nhường hắn tiếp nhận rồi sự thật này, lạnh nóng luân chuyển kịch liệt đau đớn nhường hắn triệt để buông xuống tôn nghiêm của mình. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, hai chân của mình hai tay đoán chừng đều muốn bị phế bỏ. Lục Xuyên Minh, thật xin lỗi, ta sai rồi. Long Hằng rốt cục chống đỡ không nổi, nhìn về phía vừa mới bị chính mình bạt hai người, trắng bệnh trên mặt xuất hiện một tia đỏ bừng. Tên kia bị điểm tên huynh đệ lập tức cảm giác có chút không chân thực, luôn luôn là không coi ai ra gì Long Hằng lại cùng chính mình nói xin lỗi. Cái này Long Hằng ngày bình thường nhìn thấy Sơn Bộ Bộ trưởng đều là hờ hững lạnh lẽo, trừ ra Hoa Đông Nguyên Soái bên ngoài ai cũng xem thường, có thể nói là mắt cao hơn đầu người, lại cùng chính mình như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng xin lỗi. Chương 1190, Thất Đại Nguyên Soái chương 1190, Thất Đại Nguyên Soái không có quan hệ. Lục Xuyên có chút khẩn trương hồi đáp. Long Hằng vốn nên mặt không có chút máu gương mặt trở nên một mảnh đỏ bừng, đặc biệt nhìn thấy người chung quanh kia chế rêu ánh mắt quan tới, càng là hơn tức giận. Nhưng mà tại Phong Diệp Tu trước mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm tính toán. Lục Xuyên ngươi chờ đó cho ta, Phong Diệp Tu đi rồi sau đó có ngươi quả ngon để ăn, lão tử nếu không chỉnh chết ngươi, ta thì không họ Long. Còn có cái này Phong Diệp Tu, đừng nhìn ngươi là cái gì Tu La Vương, chỉ cần ngươi về tới Hoa Hạ, lão tử có 100 chủng phương pháp giết chết ngươi. Phong Diệp Tu nhìn trong mắt không ngừng loạn chuyển Long Hằng trong mày, Ma Linh Bảo Điện không gió mà bay, hai tấm tử kim ma linh tạp phiến đồng bền mà ra, chính là Vạn Độc Chu Hoàng, Vạn Độc. Kinh Cực Nữ Vương trong lòng bàn tay mở ra rồi một đóa yêu diễm Vạn Độc chi hoa, một quả tản ra ngọn lửa màu tím Vạn Độc chi trùng chậm rãi bay về phía Long Hằng. Long Hằng đang nhìn đến cái này quỷ dị vạn độc chi trùng lúc cơ thể đang không ngừng dãy rủa, mặc dù không biết đây là thứ đồ gì, nhưng mà hắn hiểu rõ đây nhất định là một muốn mạng thứ gì đó. Thế nhưng hắn ở đâu lại chạy thoát được Phong Diệp Tu lòng bàn tay, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thì không cách nào tránh khỏi vạn độc chi trùng ngập vào trong cơ thể của hắn, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà đây hết thể tiến triển rất chậm, nếu Long Hằng có thể phản kháng lời nói, khẳng định là không cách nào thành công nhường vạn độc chi trùng ngập vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Long Hằng bị khống chế không thể động đậy, căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra. Phong Diệp Tu làm xong đây hết thể sau đó mới chậm rãi đem hỗn độn ma kiếm cho rút ra, hỏa diễm đằng mạn thì chậm rãi đem nó bung ra. Long Thần gắt gao che bàn tay của mình trên còn đang ở nhỏ máu vết thương, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phong Diệp Tu, khẩn trương nói, ngươi đúng ta làm cái gì? Phong Diệp Tu cũng không giải thích, Hắc Cực Nữ Vương trong lòng bàn tay lại lần nữa bay ra một quả vạn độc chi trùng, lần này đồng bệnh phương hướng là một gốc cách đó không xa đại thụ che trời. Vạn độc chi trùng chậm rãi chui vào đại thụ trong, chẳng qua không hề có xảy ra bất kỳ chỗ khác nhau nào tầm thường sự việc. Ngay tại mọi người hoài nghi không hiểu lúc, Phong Diệp Tu nhẹ nhàng búng tay một cái, một tia quỷ dị màu tím ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng qua trong nháy mắt, màu tím ngọn lửa trong nháy mắt liền bắt đầu khuyết tán ra đến, cháy hừng hực vạn độc hỏa diễm đem trọn cây đại thụ cho hoàn toàn thôn phệ. Chỉ dùng không đến một phút, đại thụ che trời liền bị đốt thành rồi một đống cho tàn, xung quanh trong vòng trăm thước thổ địa cũng biến thành màu tím nhạt, trong phạm vi tất cả thực vật tất cả đều khô héo mà chết. Lộc cộc. Long Hằng tại thấy cảnh này lúc không khỏi đứng thẳng giật mình cổ họng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu che kín trán của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhìn lên tới nhỏ nhặt không đáng kể một quả màu tím hạt giống lại có uy lực kinh khủng như thế, cái đó ngọn lửa màu tím thì tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm, mà là có kịch độc hỏa diễm. Giả sử ta lần sau lúc đến nơi này không nhìn thấy vị này Lục Xuyên huynh đệ lời nói, ta bất kể có phải hay không là ngươi làm cây đại thụ kia chính là kết quả của ngươi, rõ chưa? Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh băng nhìn Long Hằng, phản phất là đang xem một cỗ thi thể. Long Hằng gật đầu như dã tỏi bình thường, túi đầu phụ họa nói, rõ. Đã hiểu rồi. Hiện tại tính mạng của hắn chỉ là tại Phong Diệp Tu một ý niệm, chỉ cần Phong Diệp Tu nguyện ý, liền xem như ở xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể tùy tiện tước đoạt tính mạng của hắn. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy sự việc đã hoàn toàn lắng lại lúc, một cỗ khiến người ta cảm thấy run sợ khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Cỗ khí tức này cường đại nhường Phong Diệp Tu cũng cảm nhận được khó mà chống cự cảm giác, chính mình cũng coi là kiến thức người thể diện quá lớn, nhưng mà tại cảm nhận được cỗ khí tức này đến gần lúc, hay là trở nên có chút trong lòng run sợ lên. Phong Diệp Tu chau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên tìm kiếm cỗ này khí tức cường đại, lập tức liền phát hiện một nhóm 7 người đang theo nhìn phía bên mình nhanh chóng tới gần. Mỗi người bọn họ linh áp cũng đạt đến chiến linh hoàng cảnh giới, mặc dù không có phóng xuất ra kinh khủng linh áp, nhưng mà tại vô hình trong lúc đó cho người áp lực liền đã vô cùng kinh khủng. 7 con hình thái khác nhau cứu cực thể chiến linh tạo thành đội ngũ cho người khả năng nhìn hiệu quả chấn động không gì sánh nổi, cả mảnh trời không đều bị phủ lên đủ mọi màu sắc, khống chế nhìn những thứ này cứu cực thể chiến linh hoàng nhóm càng là hơn nét mặt nghiêm túc. Thất đại nguyên soái. Long Hằng đang nhìn đến chân trời chạy tới 7 người thời điểm, âm thanh cũng trở nên run rẩy lên. Là cái này thất đại nguyên soái. Phong Diệp Tu cũng là bị trấn trụ, ngẩng đầu nhìn dần dần đến gần 7 đại cứu cực thể chiến linh, trái tim thì bắt đầu bịch bịch ra tốc nhảy lên. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thất đại nguyên soái, về phần Hoa Trung nguyên soái Lạc Hành Vân hắn đều là không có thực sự từng gặp, lại là không nghĩ tới lần này liền nhìn thấy thất đại nguyên soái đều tới cảnh tượng. Trung quanh rất nhiều người vây quanh đại bộ phận đều là chưa từng nhìn thấy chân chính nguyên soái, bọn hắn đang nghe Long Hằng lời nói thời điểm cũng đều là bị giật mình. Tiến tới đang xem hướng lên bầu trời 7 người ánh mắt bên trong xuất hiện tôn kính ý vị, chỉ gặp bọn họ một mực cung kính hướng phía bầu trời hành chú mục lễ, cơ thể đứng thẳng tắp. Đến tột cùng là chuyện gì, lại nhường thất đại nguyên soái đều tới, chẳng lẽ lại có ma thú cấp chủ tể xuất hiện? Long Hằng cũng là đầu góc mù mịt nói. Giống như thất đại nguyên soái đều là tại riêng phần mình khu vực bên trong, nếu như không phải 10 phần quan trọng sự tình, bọn hắn có phải không sẽ 7 cái đồng thời xuất động. Đang lúc Phong Diệp Tu cho là bọn họ chỉ là qua đường lúc, thất đại nguyên soái tại nhích lại gần mình bên này lúc vậy mà bắt đầu giảm tốc, đồng thời phi hành độ cao dần dần bắt đầu hạ xuống. Long Hằng tại thấy cảnh này lúc kém chút không bị hủ chết, thầm nghĩ chính mình chẳng qua là ngang tàng hống hách rồi một chút, còn không đến mức kinh động thất đại nguyên soái đi. Phong Diệp Tu nhìn dần dần hạ xuống 7 con cứu cực thể chiến linh cũng là cho mày, hắn cũng là có chút không nghĩ ra, này sẽ không phải là hướng về phía hắn tới đi. Thất đại nguyên soái hạ xuống từ trường cường đại để người khó có thể chịu đựng, mặc dù bọn hắn đã đầy đủ thu lại, nhưng mà mang tới lực gáp bách vẫn như cũng là 10 phần khủng bố. Cứu cực thể chiến linh tại hạ xuống lúc đều sẽ nhấc lên một hồi gió lốc, huống chi đây chính là 7 con cứu cực thể chiến linh đều tới, cơ hội là nhấc lên một hồi bão. Kinh khủng phong áp đem trên mặt đất mọi người vây xem cấp hiên phi ra ngoài khoảng cách mấy chục mét, trọng thương Long Hằng cũng là tại đây cố cường đại phong áp trước mặt không thể không cong thân thể ổn định trọng tâm, không còn nghi ngờ gì nữa có chút chật vật. Chỉ có Phong Diệp Tu vẫn như cũng là thẳng tắp thân thể, sau lưng Tu La Vương huyễn tượng quang mang sáng tối giao thoa, nặng nghề thân thể đối kháng loại trình độ này sức gió không thành vấn đề. 7 người đứng ở riêng phần mình chiến linh phía trên không hề có vội vã tiếp theo, mà là ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Phong Diệp Tu. Còn lại 7 người ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ở vào chính giữa cái đó huyền y nam tử, phảng phất là đang chờ đợi hắn phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 1191, không quên sơ tâm chương 1191, không quên sơ tâm nam tử này sinh mày kiếm mắt sáng, khí chất càng là hơn ngọc thụ lâm phong. Kiếm sắc bén lông mày giống như một thanh thon dài bảo kiếm có hơi dương lên, hai con ngươi tản ra ánh mắt càng là hơn sắc bén vô cùng, đơn giản nhìn chăm chú liền có thể cho người ta áp lực nặng nề. Thật dài màu đen tóc thẳng bị đơn giản trói buộc cùng nhau, tán loạn choàng tại sau lưng, rất có một loại phiêu giật linh động cảm giác, phối hợp tuấn giật một tấm mặt lạnh càng là hơn bằng thêm rồi mấy phần cảm giác thần bí. Cái hông của hắn cũng là đeo một thanh màu đen như mực bảo kiếm, tản ra quang mang nhàn nhạt, nghĩ đến cũng là một tên tinh thông kiếm thuật người. Mặc dù kiếm vì trở vào bao, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách trong vỏ kiếm tung hoành chi kiếm khí, từng đạo kiếm khí vô hình đang không ngừng vây quanh tên này Huyền Y nam tử xoay tròn. Huyền Y nam tử dường như cũng không quá ưa thích nói chuyện, chẳng qua tại cái khác ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Tu La Vương. Phong Diệp Tu cũng là ngây ra một lúc, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Cứ việc đối phương thoạt nhìn không có ý, nhưng là vẫn tránh không được có chút khẩn trương, chính tiếng nói, ta là Phong Diệp Tu, chắc hẳn ngài hẳn là Hoa Trung nguyên soái Lạc Hành Vân a. Huyền Y nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi hẳn không có gặp qua ta đi. Tại sao lại nhận ra ta? Phong Diệp Tu mỉm cười nói, ta nghe Trung bộ trưởng đề cập qua ngươi, sở dĩ một mực khắc sâu ấn tượng. Lạc Hành Vân lánh khóc trên mặt rốt cục nở một nụ cười, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể quay về, ta ta thật vô cùng vui mừng. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, Hoa Hạ là cố hương của ta, cho dù ta đi lại xa, thì sẽ không quên chính mình là người Hoa. Lạc Hành Vân trong mắt nổi lên một tia thưởng thức ý vị, nhìn tới Trung Bộ trưởng quả thực không có nhìn lầm người, đầu năm nay thiên tài không hiếm thấy, hiếm thấy là ngươi như vậy không quên sơ tâm người. Lạc Nguyên Soái quá khen. Phong Diệp Tu cười lấy ôm quyền nói, "Uy uy uy, chúng ta là đến làm chính sự, còn không phải thế sao nghe các ngươi làm nhảm việc nhà Hành Vân ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút chúng ta vài vị cảm thụ a?" Đột nhiên, Lạc Hành Vân bên cạnh một người mặc áo giáp màu xanh nữ nhân nhíu mày nhíu chặt, vẻ mặt u oán nhìn thoáng qua Lạc Hành Vân, giọng nói có phần có chút bất mãn. "Ta nói Thanh Y Điệp, Lạc Nguyên Soái luôn luôn là tích chữ như vàng, hôm nay thật không dễ dàng duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, ngươi liền không thể chấp nhận sao?" Một bên một vị người mặc mực áo giáp màu xanh lục nam tử cười ha hả nói, "Ta nói Diệp Minh, sao ở đâu cũng có ngươi a? Ngươi câm miệng cho ta." Mục Thanh Y thì hung tợn liếc đối phương một chút. Hảo nam không cùng nữ đấu. Diệp Minh cũng là cười lấy khoát khoát tay, cũng không có làm một chuyện. Khục khục. "Các ngươi đừng quên thân phận của mình, có thể hay không hơi ổn trọng một chút?" Một cái tuổi hơi lớn một ít nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thất Đại Nguyên Soái lúc này mới hơi bất phóng túng đi một chút, sôi nổi theo riêng phần mình chiến linh trên chậm rãi đi xuống, tất cả đều đứng ở Phong Diệp Tu trước người. "Hoa, cái này chính là Lôi Đình Thiên Luân a, thật thật xinh đẹp a." Mục Thanh Y thì tại khoảng cách gần nhìn thấy Phong Diệp Tu sau lưng Lôi Đỉnh Thiên Luân, càng là hơn không kiềm chế được hoan hỉ. Còn lại vài vị nguyên soái đang nhìn đến sau lưng Phong Diệp Tu Lôi Đỉnh Thiên Luân lúc cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ, làm cho Phong Diệp Tu cũng là có chút xấu hổ. Thất Đại Nguyên Soái ngày bình thường đều là thập phần thần bí, nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp lời nói, căn bản sẽ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, càng gì luận là người bình thường rồi, có thể cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng đều không có cái này tín ngưỡng quang hoàn. Đây cũng là bọn hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu sau lưng Lôi Đỉnh quang hoàn thời điểm mới biết như thế cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Mục Nguyên Soái cũng liền bình thường sinh đẹp đi. Phong Diệp Tu có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau lưng Tu La Vương huyễn tượng cùng Lôi Đỉnh Thiên Luân dần dần bắt đầu tiêu tán. "Têu cái gì Mục Nguyên Soái nha? Như vậy có vẻ nhiều xa lạ, về sau ngươi thì gọi ta Thanh Y tỷ liền tốt, ngươi cảm thấy thế nào?" Mục Thanh Y lúi cười đầy mặt vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, trong mắt đều là xảo quyệt. "Cái này hình như không tốt lắm đâu." Phong Diệp Tu có chút do dự nói. "Có cái gì không tốt, chẳng lẽ lại ngươi là cảm thấy ta tuổi tác quá lớn, khi ngươi tỷ tỷ quá già rồi?" Mục Thanh Y ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên, đặt ở Phong Diệp Tu trên đầu vai tay dần dần trở nên nặng nề. Phong Diệp Tu mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống đến rồi, bất đắc dĩ nói, "Thanh Y tỷ xem xét thì vừa tròn 10 bát, ta năm nay cũng 19 tuổi rồi, bảo ngươi tỷ có phải hay không không tốt lắm à?" Mục Thanh Y lìa đang nghe Phong Diệp Tu trả lời lúc cũng là ngây ra một lúc, lập tức cười ha hả nhéo nhéo Phong Diệp Tu gương mặt, bị cười nói, "Lạc Hành Vân miệng nếu là có ngươi một nửa ngọt, cũng không trở thành độc thân đến nay." Lạc Hành Vân bất thình lình nói ra, "Hắn là ta chỉ định người thừa kế, đã sớm là Hoa Trung bản bộ người, ngươi thì đừng có ý đồ xấu rồi." Còn không đợi Mục Thanh Y liền phản bác, Diệp Minh liền cười tủm tỉm nói, "Này nhưng khó mà nói chắc được đi. Hắn lại không ký văn tự bán mình cho ngươi, không chừng có một ngày hắn đi vào Hoa Đông cũng nói không chính xác nha." Một tên cao to vạm vỡ đại hán lập tức phụ hòa nói, "Diệp Nguyên Soái nói có đạo lý, ta nghĩ ta cũng được, tranh thủ một chút." Một bên Long Hàng dường như bị Thất Đại Nguyên Soái trực tiếp cho coi nhẹ rơi mất, hắn ở đây thấy cảnh này lúc cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Trước đây hắn còn chuẩn bị cùng Diệp Nguyên Soái kiện cáo, nhường Phong Diệp Tu đem trong cơ thể hắn vạn độc chi trùng cho lấy xuống, nhưng mà loại tình huống này nhìn lên tới là không thể nào. Long Hằng chính là Hoa Đông Sơn Bộ Phó Bộ trưởng, có thể nói là Diệp Minh Diệp Nguyên Soái thuộc hạ, mặc dù không có đã gặp mặt vài lần, nhưng là vẫn biết nhau. Hắn hiện tại chỉ hy vọng những đại lão này tuyệt đối không nên phát hiện hắn tồn tại, nếu không khẳng định là không có gì quả ngon để ăn rồi. Đang lúc Long Hằng rón rén chuẩn bị lúc rời đi, một nhường hắn thanh âm tuyệt vọng truyền đến, "Long Hằng, ngươi nhìn thấy vài vị Nguyên Soái không hành lễ còn chưa tính, chạy cái gì à?" Bảy vị Nguyên Soái ánh mắt trong nháy mắt đánh trúng tại rồi trên người Long Hằng, cuồng bạo linh áp bèn bèn triển lộ ra một tia liền kém chút nhường hắn quỳ rạp xuống đất. Đây chính là bảy vị chiến linh hoàng cấp siêu cấp cường giả tản ra linh áp, Long Hằng chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình có vô số lợi kiếm treo cao, nặng nề linh áp nhường hắn không thở nổi. Long Hằng chậm rãi xoay người lại, mặc dù đã hết sức bày ra khuôn mặt tươi cười, lại là cười đến so với khóc khó coi gấp trăm lần, mười phần cung kính hành lễ nói, "Các vị Nguyên Soái nhóm tốt, ta là Hoa Đông Sơn Bộ Phó Bộ trưởng Long Hằng." Mọi người tại nghe nói người này họ Long sau đó càng là hơn sắc mặt lạnh tanh, Lạc Hành Vân dẫn đầu chất vấn, "Ngươi là tứ thánh Long gia người?" Long Hằng nặng nề gật đầu, thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Mục Thanh Y thì tại nghe vậy sau đó lông mày lạnh nhăn, nhìn thoáng qua Diệp Minh, thản nhiên nói, "Thất đại bản bộ quy củ ngươi cái kia không phải không biết ta. Các ngươi Hoa Đông bản bộ tại sao lại xuất hiện tứ thánh gia tộc người?" Diệp Minh trầm tư một lát, cũng không có giải thích, nhanh chân hướng phía Long Hằng đi tới, không nói lời gì liền một cái tát đem nó đập bay ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, "Kể từ hôm nay, Hoa Đông bản bộ không có vị trí của ngươi rồi, cút đi." Long Hằng bị nặng nề một cái tát cho vỗ bay ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, cả người đầu ông ông. Nguyên vốn cho là bọn họ sẽ cố kỵ thân phận của mình, lúc này mới đem thân phận của mình nói rõ sự thật, lại là không ngờ rằng là rơi vào tình cảnh như vậy. "Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Lẽ nào liền vì cái này khu khu chiến linh vương người trẻ tuổi?" Long Hằng sờ lấy trên mặt nóng bỏng dấu bàn tay, vẻ mặt phẫn hận nói, "Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, trong miệng ngươi chỉ là chiến linh vương người trẻ tuổi thế nhưng vua của một nước, sau lưng của hắn là tất cả Tu La Vương đô cùng Đán Sa đế quốc, là các ngươi một Long gia có thể so với sao?" Mục Thanh Thanh cũng là sắc mặt thanh lãnh nhìn Long Hằng, cười lạnh nói, "Đừng nói là ngươi Long Hằng rồi, liền xem như ca của ngươi Long Khiếu tự mình tới trước, cũng không dám tại trước mặt chúng ta làm cản. Chương 1192, Thu sủng nhược kinh. Chương 1192, Thu sủng nhược kinh. Long Hằng đối mặt bảy tên chiến linh hoàng uy áp mạnh mẽ, khí thế đã hạ xuống điểm đóng băng, hoàn toàn không dám nói thêm câu nào. Mặc dù vô cùng khắc phục, nhưng mà thì không có bất kỳ cái gì cách, chỉ có thể là tháo xuống mang lên châu ngực sơn bộ huy trường, mặt mày xám xịt biến mất tại trước mặt mọi người. Mục Thanh Thanh nhìn rời đi Long Hằng bóng lưng, cao mày nói, này Long gia thực sự là ngày càng không tưởng nổi rồi, cũng dám công nhiên chống lại lệnh cấm, thực sự là thật to gan. Lạc Hành Vân thì là âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Minh, cái này Long Hằng là như thế nào bước vào các ngươi Hoa Đông bản bộ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng lẽ lại là Long Khiếu tên kia uy hiếp ngươi hay sao? Mục Thanh Thanh cũng tỏ mò truy vấn. Diệp Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, cái này thì nói rất dài dòng rồi. Vậy liền nói ngắn gọn. Lạc Hành Vân cùng Mục Thanh Thanh đám người cùng nhau lạnh lùng nói, các ngươi cũng biết, kỳ thực ta thì một mực bồi dưỡng người thừa kế của ta, nhưng mà gần đây gặp phải điểm phiền phức, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chân long tinh hạch là tiến hóa tài liệu, nhưng mà tình huống hiện tại các ngươi cũng biết. Giọng Diệp Minh trở nên càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có chút chột dạ. Cho nên Long Kiếu liền cho ngươi đưa ra nhường đệ đệ của hắn bước vào Hoa Đông bản bộ điều kiện, dùng cái này để đổi lấy chân long tinh hạch. Lạc Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi, yên lặng gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Diệp Minh, ngươi hồ đồ a. Lớn tuổi nhất tên kia Hoa Bắc Nguyên Soái lạnh lùng nói, ta cũng vậy, nhất thời quỷ mê tâm thiếu, tin Long Khiếu lao thất phù kia chuyện ma quỷ. Diệp Minh có chút áo nao nói, nghe khẩu khí của ngươi, Long Khiếu không hề có đem chân long tinh hạch giao cho ngươi. Mục Thanh Thanh cao mày nói, lao thất phù kia chính là cái vô lại, vừa mới bắt đầu liền nói chỉ cần làm một cái bình thường sơn bộ thành viên là được, kết quả hiện tại cũng đã trở thành phó bộ trưởng, ta ngay cả chân long tinh hạch hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy. Diệp Minh mười phần tức giận lên ăn nói, nhìn tới Long Khiếu dạ tâm rất lớn a. Mục Thanh Thanh ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Minh, ngươi đã trái với rồi Hoa Hạ liên minh lệnh cấm, cụ thể nên làm như thế nào ta nghĩ không cần ta nhiều lời a. Lạc Hành Vân vẫn như cũ là mặt không chút thay đổi nói, Hành Vân, ta nhìn xem Diệp Minh cũng là vì rồi bồi dưỡng người thừa kế, kỳ thực cũng là vì rồi Hoa Hạ tương lai suy xét, ta nhìn xem nếu không coi như xong đi. Mục Thanh Thanh là Diệp Minh lên tiếng xin xỏ cho, không cần vì ta cầu tình, chính ta phạm sai chính ta sẽ gánh chịu, và chuyện bên này xử lý hoàn tất sau đó, ta rồi sẽ chủ động tiếp nhận trừng phạt. Diệp Minh khoát khoát tay, cũng không muốn trốn tránh chế tài ý nghĩ. Còn lại vài vị nguyên soái cùng nhau gật đầu một cái, lập tức đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt bên trong rất có vài phần chờ mong ý vị. Phong Diệp Tu cũng là bị mấy vị này đại lao chằm chằm có chút tê cả da đầu, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau lùi lại mấy bước, thanh âm rung động nói, "Ngươi, các ngươi đều nhìn ta làm gì?" Lạc Hành Vân trầm giọng nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi phụ cận trong phòng họp nói chuyện đi." Phong Diệp Tu gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, "Các ngươi muốn cùng ta đàm? Sao? Hiện tại thành Tu La vương rồi, trước mắt chúng ta vài vị nguyên soái rồi phải không? Tìm ngươi thảo luận cũng không được sao?" Mục Thanh Thanh ý cười đầy mặt vỗ vỗ Phong Diệp Tu bà bay, tựa hồ sợ hắn chạy dường như. "Không không không." Phong Diệp Tu ngay cả vội khoát khoát tay, giải thích nói, "Vài vị nguyên soái nói bừa, ta nào dám trướng mắt các ngươi à? Chúng ta bảy người lần này tới trước chính là chuyên vì ngươi mà đến, ngươi cũng không nên không nể mặt mũi à?" Mục Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, "Ta cho dù không nghĩ cũng không dám nói a." Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì nói, "Ừm, ngươi vừa mới nói cái gì?" Mục Thanh Y thì cau mày nói, "Ta nói ta thực sự là thụ sủng nhược kinh, vài vị nguyên soái có thể nhín chút thời gian cùng ta thảo luận, kia thật là vinh hạnh của ta." Phong Diệp Tu nghiêm trang nói, mặt mũi tràn đầy cũng biết hai chữ, "Vọng tâm." "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi." Lạc Hành Vân hướng phía bốn phía quan sát chỉ chốc lát, do hỏi, "Người phụ trách nơi này là ai?" Vừa mới bị Long Hằng đánh một cái tát Lục Xuyên đi rồi đi lên phía trước, cơ thể đứng thẳng tắp, trầm giọng nói, "Là ta. Ta là đội 2 Hoa Đông Sơn bộ đội trưởng Lục Xuyên." Lạc Hành Vân tiếp lấy do hỏi, "Nơi này gần đây phòng họp ở đâu, dẫn chúng ta qua đi." "Gần đây phòng họp cách nơi này khoảng 5 khoảng trăm thước, ta có thể mang nguyên soái nhóm qua thứ." Lục Xuyên chính tiếng nói, "Rất tốt." Lạc Hành Vân gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Phong Diệp Tu, trầm giọng nói, "Chúng ta đi thôi." Đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị đi theo Lục Xuyên tiến về phòng họp lúc, đã thấy Lục Xuyên thần sắc dị thường đứng tại chỗ, không hề có dẫn đường ý nghĩa. Lạc Hành Vân chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Sao? Ngươi có lời gì muốn nói không?" Lục Xuyên phảng phất là nổi lên rồi rất lớn dũng khí, trầm giọng nói, "Báo cáo nguyên soái đại nhân, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này hư hư thực thực huyết linh sư, còn chưa bài trừ hiểm nghi trước đó, ta nghĩ còn không thể thả hắn đi." Nghe vậy, không bèn bèn là thất đại nguyên soái ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên vây xem cái khác sơn bộ thành viên cũng đều là ngây ngẩn cả người. Hiện tại bọn hắn cũng đều rõ ràng Phong Diệp Tu thân phận, đây chính là đường đường Tu La Vương, ngay cả thất đại nguyên soái cũng nể tình tới trước nên đón. Loại thời điểm này còn dám nói ra những lời này, thật không biết hắn rốt cục là ngay thẳng hay là ngu xuẩn. "Lục đội trưởng, ngươi đừng nói nữa." Lục Xuyên sau lưng một nữ đội viên kéo hắn một cái vào áo, muốn đưa hắn cho kéo trở về. Lục Xuyên lại là không có ý lùi bước, trầm giọng nói, "Ta là sơn bộ đội trưởng một trong, chức trách chính là thủ hộ Hoa Hạ quan trọng nhất một đạo phòng biến, bất kể thân phận đối phương cỡ nào tôn quý, không có thông qua bảo vệ hệ thống chính là không có thông qua, huống chi người này hay là ta bỏ vào đến tương lai nếu là thật sự xảy ra sự tình, ta tự nhiên khó từ tội lỗi." Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên, đội 2 Hoa Đông Sơn bộ các thành viên tất cả đều sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cực kỳ nguyên soái ánh mắt sắc bén, sợ sẽ bị trách phạt. "Không sai không sai." Làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến là, Lạc Hành Vân không chỉ không hề tức giận, ngược lại là mười phần ánh mắt tán thưởng xem kỹ trước mắt Lục Xuyên, lập tức nhìn về phía Diệp Minh, mỉm cười nói, các ngươi Hoa Đông bản bộ vẫn là có người mới nha. Diệp Minh mỉm cười nói, ngươi đây là đang nói cái gì lời nói? Ta Hoa Đông thế nhưng nhân tài đông đúc có được hay không, rốt cuộc ngươi cũng không nhìn Hoa Đông nguyên soái là ai? Mục Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói, khen ngươi hai câu ngươi còn muốn lên trời, ngươi đừng quên Long Hằng là ai bỏ vào đến. Ngươi có thể hay không đừng tại ta trên vết thương điên cuồng sát muối. Xong chưa? Diệp Minh vẻ mặt ủy khuất nói, đời này là hết không được nữa, thì việc này ta năng lực chê cười ngươi cả đời. Mục Thanh Thanh cười ha hà nói, Lạc Hành Vân không để ý đến hai người ở Mỹ, ngược lại là nhìn về phía Phong Diệp Tu, do hỏi, vừa mới ngươi không có thông qua bảo vệ hệ thống sao? Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chi tiết đáp lại nói, ta đích xác là phát động rồi cảnh báo, bất quá ta cũng không biết là vì cái gì. Lạc Hành Vân nhíu mày nhíu chặt, sau đó bắt đầu xem kỹ trước mắt Phong Diệp Tu, nghi ngờ nói, quả thực không có một tia ma khí, không nên à? Chương 1193, Cựu Bí Mệnh Tuyến. Chương 1193, Cựu Bí Mệnh Tuyến có lẽ là bảo vệ hệ thống xuất hiện trục trặc rồi, nếu không ta thử lại thử một lần. Phong Diệp Tu đề nghị, vậy được rồi, ngươi lại thử một lần đi. Lạc Hành Vân lập tức đồng ý bảo vệ hệ thống thiết trí cái mới là ban đầu trạng thái. Phong Diệp Tu lại lần nữa xuyên qua, lại là phát hiện vẫn như cũ là phát động rồi hệ thống báo động. Màu xanh là tín hiệu an toàn đèn biến thành màu đỏ đèn báo động, nay tỏ vẻ nhìn trên người Phong Diệp Tu vẫn như cũ là có ma khí tồn tại. Lạc Hành Vân lại là nhìn thấy rất rõ ràng, hắn quan sát được Phong Diệp Tu tại vòng qua bảo vệ hệ thống lúc, bên hông đeo túi thơm tản ra một tia cựu sắc quang mang. Dường như chính là cái này mang theo ma thú khí tức cựu sắc quang mang phát động rồi độ nhạy đề cao gấp 10 bảo vệ hệ thống. Phong Diệp Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại lần nữa hướng phía Lạc Hành Vân đi tới, nghi ngờ nói, nhìn tới cũng không phải hệ thống trục trặc, chẳng lẽ lại trên người ta ma khí thật không có tịnh hóa hoàn toàn. Lạc Hành Vân cười cười, lập tức chỉ Phong Diệp Tu bên hông túi thơm, trầm giọng nói, ngươi này túi thơm trên thêu vừa, không phải là cựu vị nữ đế tác phẩm. Làm sao ngươi biết? Cái này có vấn đề gì không? Phong Diệp Tu đem bên hông phi ngọc hương nang lấy xuống. Cái này khó trách, này dường như cũng không phải bình thường sợi tơ, hẳn là cựu vị thiên hồ cái đuôi trên trọng yếu nhất, chín cái mạc tuyến, tầm quan trọng đồng đẳng với long tộc trên người vậy ngược bình thường, có được tụ tập thiên địa linh khí tác dụng, có thể biên độ nhỏ để cao tốc độ tu luyện của ngươi, còn có thể tại ngươi thời điểm nguy hiểm phóng xuất ra hơi thở của cựu vị thiên hồ dùng để trấn nhiếp ma thú, chẳng qua cựu vị thiên hồ trùng quy là ma thú, trên đó hay là còn sót lại. Nhìn nhàn nhạt ma thú khí tức, trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn biến mất, cái này hẳn là phát động bảo vệ hệ thống nguyên nhân đi. Lạc Hành Vân vẻ mặt thành thật giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn túi thơm thượng cựu thải màu lưu ly cựu sắc hoa, không khỏi có chút thất thần. Hồ Cửu Nhi vì chế tác đóa này cựu sắc hoa, lại rút ra chính mình chín cái mệnh tuyến, này cái kia có nhiều đau nhức à? Khó trách hắn trên đường đi cũng xuôi gió xuôi nước, vốn cho là vận khí của mình đủ tốt, hiện tại xem ra đều là may mắn mà có cựu sắc hoa uy hiếp tác dụng. Phong Diệp Tu đầu tiên là đem phi ngọc hương nang thu hồi đến rồi chữ vật trong nạp giới, lập tức lại thử một lần thông qua bảo vệ hệ thống. Quả nhiên, lần này Phong Diệp Tu 10 phần thuận lợi thông qua được bảo vệ hệ thống, cũng không có lần nữa phát động hệ thống báo động. Thông qua hệ thống báo động sau đó, Phong Diệp Tu lại đặt phi ngọc hương nang lấy ra ngoài, lần nữa thắt ở rồi cái hông của mình, nhìn phía trên tinh xảo cựu sắc hoa có chút xuất thần. Đóa này cựu sắc hoa tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra, nhìn tới Hồ Cửu Nhi đã sớm đã làm xong chính mình có thể sẽ trở lại chuẩn bị. Lạc Hành Vân nhìn về phía Lục Xuyên, mỉm cười nói, hiện tại được rồi sao? Lục Xuyên gật đầu một cái, nguyên lai là túi thơm nguyên nhân, như vậy ta thì yên tâm. Diệp Minh vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, dùng mười phần thưởng thức khẩu khí nói, tiểu tử ngươi làm không tệ, không có cho Hoa Đông bản bộ bẽ mặt, hiện nay sơn bộ phó bộ trưởng vị trí trống chỗ, ta nhìn xem ngươi thì rất thích hợp, có hứng thú hay không a? Lập tức Lục Xuyên đều có chút bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình không có bị trách phạt, lại còn bị Diệp Nguyên Soái như thế coi trọng. Hay là hắn sau lưng một tên đội viên đợi hắn, mười phần lo lắng nhỏ giọng nói, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cảm ơn Diệp Nguyên Soái. Lục Xuyên này mới phản ứng được, vội vàng chào một cái, trầm giọng nói, ổn thỏa không phụ Nguyên Soái đại nhân coi trọng. Được, rất tốt. Diệp Minh hết sức hài lòng gật đầu một cái, lập tức quét mắt một vòng mọi người xung quanh, trầm giọng nói, chúng ta Hoa Đông bản bộ cần không phải khéo đưa đẩy con buôn người, muốn chính là tượng Lục Xuyên như vậy có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, khắc trung cương vị người. Sau này các ngươi nhất định phải vì hắn làm gương, bảo vệ cẩn thận Hoa Hạ quan trọng nhất một cửa ải, rõ chưa? Đã hiểu. Hơn trăm người cùng kêu lên đáp lại, tiếng la rung trời. Tốt, các ngươi có thể lui xuống, đừng chậm trễ bản chức công tác. Diệp Minh trầm giọng nói. Mọi người vây xem bắt đầu chậm rãi tàn đi, tất cả đều về tới công việc của mình cương vị, thái độ muốn so trước đó nghiêm túc rất nhiều, mỗi người trong mắt đều có một đám lửa. Diệp Minh lại là nhìn thấy Lục Xuyên thì chuẩn bị đi rồi, đầy đầu dấu chấm hỏi, lập tức cao giọng nói, Lục Xuyên, ngươi chạy cái gì a? Lục Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người lại, gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ngài vừa mới không phải để cho chúng ta lui ra sao? Ta đó là nói với bọn họ ngươi còn muốn mang bọn ta đến hội nghị thất đâu. Ngươi chạy, nhường chính chúng ta tìm a. Diệp Minh cười khổ nói, a nha. Lục Xuyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức lại đi trở về. Diệp Minh than thở nói, ta đây là tìm một cái gì phó bộ trưởng a? Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Mục Thanh Thanh vô Diệp Minh bả vai, mỉm cười nói, ta nhìn xem tiểu tử này còn rất đáng yêu, ngươi có muốn hay không lời nói, tặng cho ta thế nào? Kia vẫn là thôi đi. Ta cũng liền phàn nàn vài câu mà thôi, rốt cuộc khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ta thì thật thích tiểu tử này. Diệp Minh trầm giọng nói. Dừng. Ngươi cái quỷ hẹp hỏi. Mục Thanh Thanh quyết miệng nói. Lạc Hành Vân vỗ vỗ Phong Diệp Tu, đem nó theo xuất thần trong trạng thái bình tĩnh, mỉm cười nói, đã thông qua kiểm tra rồi, chúng ta có thể đi rồi. Phong Diệp Tu theo bản năng gật đầu một cái, lập tức liền đi theo Lục Xuyên nhịp chân, tiến nhập một to lớn phòng họp, trong đó trưng bày lấy một tấm hình chữ nhật bản hội nghị. Hắn ở đây tiến vào phòng họp sau đó cũng là không dám lung tung ngồi xuống, chỉ có thể là ngoan ngoãn chờ lấy bảy vị nguyên soái trước ngồi xuống. Thất đại nguyên soái trong lớn tuổi nhất cái đó trung niên đại thúc xuất động, hắn tọa lạc tại hai nhóm trong ghế đoạn trước nhất vị trí. Theo sát phía sau chính là Lạc Hành Vân, hắn tọa lạc vị trí là ở chỗ nào tên trung niên đại thúc chính đối diện, còn lại mấy tên nguyên soái thì lần lượt ngồi xuống. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị ngồi ở cuối cùng nhất vị trí thời điểm, Diệp Minh đột nhiên lên tiếng nói, "Lục Xuyên, chỗ ngồi này thì đầy đủ rồi, còn lại cái đó vị trí thấp nhất thì dọn đi đi." Lập tức, Phong Diệp Tu nửa ngồi đi xuống thân thể dừng lại trên không trung, trơ mắt nhìn Lục Xuyên đem vị trí theo chính mình dưới mông cho rút đi. Chỉ thấy gió cũng tu có chút ít lúng túng sờ lên cái mũi, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở một bên. "Ngươi còn đứng làm gì? Còn không nhanh đi ra ngoài?" Diệp Minh nhìn ôm chỗ ngồi Lục Xuyên, cao mày nói, "Tuân mệnh." Lục Xuyên ôm chỗ ngồi liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phong Diệp Tu thừa cơ hội này cũng nghĩ cùng theo một lúc trốn đi, cũng là bị Diệp Minh kêu lại, "Ta nhường Lục Xuyên ra ngoài, lại không để ngươi ra ngoài. Ta nhìn xem ngươi thì không chuẩn bị để cho ta tham dự hội nghị, vị trí thấp nhất đều không cho ngồi." Phong Diệp Tu tủi thân ba ba nhỏ giọng thầm thì nói, "Ha ha ha." Bảy vị nguyên soái không hẹn mà cùng phá lên cười. Chương 1194, anh hùng huân chương chương 1194, anh hùng huân chương các ngươi cười cái gì à? Các ngươi đây không phải bắt nạt người nha. Phong Diệp Tu có chút không hiểu nói, "Này không còn có một cái chỗ ngồi sao?" Mục Thanh Thanh hướng phía trước nhất trung tâm cái đó chủ vị bên trên nhìn một chút, mỉm cười nói, còn lại mấy tên nguyên soái cũng đều phụ họa gật đầu một cái, tựa hồ là ngầm cho phép Phong Diệp Tu ngồi lên rồi cái đó chủ vị. Phong Diệp Tu ánh mắt theo bảy tên nguyên soái ánh mắt chuyển rời đến rồi cái đó chống không chủ vị phía trên, cái đầu nhỏ tử tràn đầy dấu chấm hỏi. Đây chính là chủ vị, thất đại nguyên soái cũng không người nào dám ngồi, lại để cho mình đi ngồi, này rốt cuộc là ý gì? Phong Diệp Tu đầu lắc dường như là chống lúc lắc bình thường, thanh âm rung động nói, "Không không không, ta nghĩ đứng thì rất tốt." Lạc Hành Vân trầm giọng nói, "Phong Diệp Tu, không cần phải sợ, ngươi thân phận bây giờ lúc này không giống ngày xưa, ngồi vị trí kia thì không có gì không ổn. Ta nhìn xem vẫn là thôi đi." Phong Diệp Tu vẫn như cũng là cơ thể băng thẳng tắp, vẫn như cũ có phải không dám ngồi cái đó chủ vị. Mục Thanh Y Liễu cũng là bạo tính tình, nhìn thấy Phong Diệp Tu vẫn luôn không ngồi xuống, đột nhiên đứng người lên, trực tiếp đem Phong Diệp Tu một cái cho lôi đến chủ vị, dựa vào lực lượng cường đại đem nó cho cưỡng ép đặt tại rồi chủ tọa phía trên. Làm xong tất cả, Mục Thanh Y Liễu phủi tay, lại trở về rồi trên vị trí của mình, lạnh lùng nói, "Để ngươi ngồi thì ngồi, lề mề. Vị trí này chúng ta bảy cái không biết tranh giành bao lâu đều không có cái kết luận, lần này để ngươi ngồi ngươi còn không vui, thực sự là không biết tốt xấu." Lộc cộc. Phong Diệp Tu bị cưỡng ép đặt tại chủ tọa trên sau đó, chỉ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Cái này chủ vị quả thực muốn so ghế điện còn kinh khủng hơn, nhìn thất đại nguyên xoay ánh mắt đồng loạt hướng phía chính mình nhìn tới, Phong Diệp Tu như ngồi bàn trông. Diệp Minh chê bừa, "Vị trí kia là bỏng cái mông sao? Ngươi không sao lão cô kén làm gì?" Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ ngươi thực sự là ngồi nói chuyện không đau eo, nếu để cho ngươi thử một chút, chỉ sợ ngươi còn không bằng ta đây. Chẳng qua những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng châm biếm vài câu, nhưng hắn ở ngay trước mặt bọn họ chửi ầm lên đó là tuyệt đối không dám. Hắn chỉ là còn không có thích ứng, về sau thành thói quen. Mục Thanh Y thì cười ha hà nói, "Quen thuộc." Phong Diệp Tu lập tức thì bắt được từ khóa, cơ thể giống như lò xo giống như đứng lên, không ngừng khoát tay nói, "Ta đây cũng không dám quen thuộc." Lạc Hành Vân lạnh băng trên mặt khó được xuất hiện vẻ tươi cười, đứng dậy lại lần nữa đem Phong Diệp Tu cho cưỡng ép đè xuống, mỉm cười nói, "Đây đều là ngươi nên được vinh quang, cũng đúng thế thật chúng ta thất đại nguyên soái công nhận rồi ngươi thì an an ổn ổn ngồi đi." "Cái gì vinh quang a? Ta mới vừa trở lại, hình như không hề có làm cái gì a?" Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Mặc dù ngươi bây giờ còn chưa làm cái gì, nhưng mà không có nghĩa là ngươi về sau sẽ không làm a. Ngươi khẳng định có năng lực làm được." Mục Thanh Y phụ họa nói. Còn lại mấy tên nguyên soái cũng có một câu không có một câu phụ họa. Phong Diệp Tu nhìn phản ứng của mọi người càng là hơn không biết làm sao. Bọn hắn càng như vậy nhiệt tình, Phong Diệp Tu liền càng là cảm thấy sợ sệt, này sẽ không phải là cùng loại với đoạn đầu cơm a. Phong Diệp Tu không khỏi suy nghĩ lung tung lên, sắc mặt cũng biến thành mười phần trắng bệnh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng. "Các ngươi có thể hay không cho ta thông khoái? Ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm rồi, các ngươi muốn như vậy tra tấn ta?" Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy đại hãn. "Ha ha ha." Lập tức, tất cả phòng họp trở nên vô cùng an tĩnh lại, lập tức liền phát ra như sấm sét tiếng cười. "Các ngươi cũng đừng có lại hù dọa hài tử rồi." Tên kia lớn tuổi nhất Hoa Bắc Nguyên Soái nhìn không được, nhìn về phía Phong Diệp Tu, trầm giọng nói, "Kỳ thực chúng ta lần này tìm ngươi là có một việc muốn nhờ ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng lời nói, ngươi đều sẽ đạt được Hoa Hạ anh hùng huân chương." Phong Diệp Tu nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh, thận trọng dò hỏi, "Sự tình gì à?" "Chuyện là như thế này, hiện nay chúng ta địa lao Hoa Hạ chúng quan áp rất nhiều thiên hùng chúng huyết linh sư, đây đều là bị ép tham dự huyết linh nghi thức người, bọn hắn có nhiều xa xôi sơn khu thôn dân, có hay là vị thành niên học sinh, kỳ thực bọn hắn cũng là người bị hại, nhưng mà dù sao cũng là huyết linh sư, chúng ta cũng không dám đem bọn hắn đem thả ra đây, cho nên..." Diệp Minh vẻ mặt thành thật giải thích nói. Phong Diệp Tu lúc này thì nghe rõ chưa vậy, tiếp tục nói, "Cho nên các ngươi muốn đem thất đại căn cứ bên trong những kia vô tội huyết linh sư giao cho Tu La Vương Đô." "Không sai. Kỳ thực trước đó không lâu chúng ta thì cùng Tu La Vương Đô câu thông qua, nhưng đều bị cửu vị nữ đế cự tuyệt, bất quá ta muốn là ngươi ra mặt, cũng không thành vấn đề à. Mục Thanh Y thì trầm giọng nói. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, gật đầu nói, vấn đề này hẳn không phải là rất lớn, tổng cộng có bao nhiêu huyết linh sư cần rời đi? Lạc Hành Vân nói, thất đại căn cứ cũng thêm lên, chỉ sợ có hơn 300 vạn. Hơn 300 vạn. Phong Diệp Tu cũng là bị giật mình, cao mày nói, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đây là mười mấy năm qua tính tổng cộng lượng, phàm là những kia chủ động biến thành huyết linh sư người đã giải quyết tại chỗ rồi, còn lại những thứ này trừ ra nhốt lại bên ngoài, chúng ta thực sự là nghĩ không ra tốt hơn phương pháp. Rốt cuộc thường xuyên có còn chưa hoàn toàn đánh mất nhân tính huyết linh sư tự động khôi phục thành người bình thường đặc thù án lệ, cũng không thể không phân tốt xấu, hết thể xử quyết đi. Diệp Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Những ngày gần đây, thao thiết ma điện huyết linh sư tập kích hoạt động dần dần tấp nập, tự dưng bị huyết linh nghi thức quấn vào biến thành huyết linh sư người càng ngày càng nhiều, địa lao hệ thống cũng đã không chịu nổi gánh nặng, thậm chí còn xuất hiện bị giam giữ huyết linh sư tập thể vượt ngục sự kiện, tạo thành hàng loạt không cần thiết thương vong. Lạc Hành Vân thì nét mặt nghiêm túc nói, trước đó vài ngày chúng ta vì việc này thì tổ chức rồi thánh linh đại hội, Long Khiếu Lao Thất Phu kia lại đưa ra đem nó toàn bộ đổ sát đề nghị, nếu không phải là chúng ta cực lực ngăn cản, chỉ sợ 300 vạn không một người may mắn thoát khỏi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thời gian 10 ngày giải quyết chuyện này, nếu không những người này tính mệnh vẫn như cũng là không gánh nổi. Mục Thanh Y thì thanh âm rung động nói, đây chính là 300 vạn cái người sống sờ sờ mệnh, lẽ nào cứ như vậy qua loa? Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, cao mày nói, hắn hết sức rõ ràng loại đó bị ép biến thành huyết linh sư đau khổ, rốt cuộc lúc đó hắn cũng coi là bị ép đã trở thành huyết linh sư. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có hắn vận khí tốt như vậy, tuyệt đại bộ phận người đời này cũng không thể thoát khỏi huyết linh sư thân phận. Hôm nay là ngày cuối cùng thời gian, cho nên chúng ta mới biết lo lắng như thế đến tìm kiếm ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta 7 người liền sẽ liên hợp trao tặng ngươi Hoa Hạ anh hùng huân chương, sau này về mặt thân phận cùng nguyên soái cung cấp, Hoa Hạ tất cả chỗ đều có thể tùy ý không cấp. Lớn tuổi nhất nguyên soái 10% chú nhìn Phong Diệp Tu, lập tức đem một phần hợp đồng đẩy lên rồi Phong Diệp Tu trước mặt. Phần hiệp ước này chính là Hoa Hạ cùng Tu La Vương đô ở giữa hợp đồng, mục đích chính là vì dẫn độ những thứ này bị ép biến thành huyết linh sư người. Chỉ có Phong Diệp Tu ký phần hiệp ước này mới có thể có hiệu lực, bọn hắn cũng được, bằng vào phần hiệp ước này đi đạt được thế giới chiến linh liên minh thừa nhận. Dường như không có chút do dự nào, Phong Diệp Tu liền nâng bút tại trên hiệp ước ký vào tên của mình, lập tức trầm giọng nói, ta sẽ cho Cửu Nhi viết một lá thư, nhường nàng phối hợp công tác của các ngươi. Chương 1195, có công người chương 1195, có công người Cửu Nhi. Ngươi nói rất đúng, Cửu Vi nữ đế sao? Mục Thanh Y thì hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Đều thân thiết như vậy. Diệp Minh cũng là cười híp mắt nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, cũng không có rất tốt nha. Chính là đây bằng hữu bình thường quan hệ khá tốt một chút mà thôi. Ồ, đó chính là siêu việt rồi bằng hữu bình thường quan hệ đi. Ta đã hiểu. Mục Thanh Y thì cùng Diệp Minh ý vị thâm trường cười cười. Các ngươi thế nhưng nguyên soái, có thể hay không đừng như thế bắt quái a? Phong Diệp Tu ánh mắt trở nên có chút trốn tránh, lời nói xoay chuyển, dò hỏi, đúng rồi, các ngươi là làm sao biết ta trở về? Nhìn xem bộ dáng của các ngươi tựa hồ cũng hiểu rõ đúng là ta Phong Diệp Tu. Của ta bề ngoài rõ ràng biến hóa rất nhiều a. Ha ha ha. Thất đại nguyên soái thì không trả lời, mà là phát ra cởi mở tiếng cười. Các ngươi cười cái gì a? Lẽ nào Tu La Vương đô có chúng ta Hoa Hạ bản bộ người? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh, xem ra là không thể gạt được ngươi rồi, không sai. Tu La Vương đô một mực đều có chúng ta người. Diệp Minh cười ha hả nói, nguyên lai là như vậy, khó trách ta vừa mới trở về chưa bao lâu các ngươi liền biết rồi, chẳng qua năng lực tiết lộ một chút người này là ai sao? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói, cái này chỉ sợ. Diệp Minh có chút do dự, rốt cuộc quan hệ này đến người kia vấn đề an toàn, như không phải bắt buộc tốt nhất không thể bại lộ thân phận. Phong Diệp Tu cũng không phải ngoại nhân, hắn cũng giúp chúng ta ân tình lớn như vậy rồi, chúng ta thì không cần thiết giấu giếm hắn đi. Mục Thanh Y liếc qua Diệp Minh, lập tức ý cười đầy mặt nhìn về phía Phong Diệp Tu, mỉm cười nói, chẳng qua ngươi thông minh như vậy, chắc hẳn cũng đã đoán đi ra rồi hả? Phong Diệp Tu trầm tư một lát, khóe miệng có hơi dương lên, nếu như ta không có đoán sai, ta nghĩ hẳn là Thành Khiếu Thiên đi. Nếu là nguyên soái nhóm xếp vào tại Tu La Vương đô ám tuyến, chắc chắn sẽ không là bình thường tạm ngư, chí ít cũng là chấp pháp giả cấp bậc tồn tại. Nhưng mà chấp pháp giả bên trong đối với hắn tốt nhất trừ ra Tưởng Vi chính là Thành Khiếu Thiên rồi, mà Tưởng Vi thân thế là nô lệ xuất sinh, điểm này hắn là rất rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể là Thành Khiếu Thiên rồi. Nghe vậy, thất đại nguyên soái cũng là lấy làm kinh hãi, bọn hắn thì không nghĩ tới Phong Diệp Tu chỉ một cái thì đoán ra đây. Mục Thanh Y thì cao mày nói, nhìn tới tiểu tử kia ngụy trang công phu hay là không tới nơi tới chốn à, đã vậy còn quá dễ bị ngươi đã nhìn ra. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ta liền nói tiểu tử kia vì sao đúng ta nhiệt tình như vậy, nguyên lai là đã sớm biết nhau ta rồi, nếu như không phải các ngươi nhắc nhở, ta còn thật không nghĩ tới hắn là người của chúng ta. Lạc Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thực không vẹn vẹn là Tu La Vương đô, thế giới các đại đế quốc cùng tổ chức thì có chúng ta người, có rồi bọn hắn hy sinh, mới đổi lấy cường đại mạng lưới tình báo, cho nên ngươi có thể không nên tùy tiện bại lộ thân phận của hắn. Lạc Nguyên Soái yên tâm, điểm ấy có chừng có mực ta vẫn phải có, huống hồ hắn cũng là bạn của ta như thế nào lại bán bằng hữu của mình. Phong Diệp Tu vô bộ ngực của mình, bảo đảm nói. Lạc Hành Vân thỏa mãn gật đầu một cái, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên kim quang lóng lánh hơn trường, trên đó có thất đại bản bộ tất cả ký hiệu, trung tâm nhất lại là một màu trắng đầu rồng đồ án, nhìn lên tới vô cùng đẹp đẽ lại trang trọng. Này mai hơn trường chính là chúng ta thất đại nguyên soái cùng nhau trao quyền anh hùng hơn trường, hiện nay tất cả Hoa Hạ có nhân số có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Hành Vân mười phần chân thành nói. Phong Diệp Tu xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, chuẩn bị đưa tay đón biên kia vân trường, cười tủm tỉm nói, ta vốn chính là người Hoa, là tổ quốc làm việc là cần phải mà. Các ngươi thực sự là quá khách khí. Ồ, đã như vậy, vậy coi như xong đi. Lạc Hành Vân làm bộ liền muốn đem anh hùng huân chương cho thu hồi đi. Phong Diệp Tu vì thế xét đánh không kịp bưng thai đem Lạc Hành Vân trong tay anh hùng huân chương cho đoạt lại, chu mỏ nói, ta chẳng phải khách khí với ngươi khách khí nha. Ngươi làm sao còn tưởng thật đâu. Cảm thụ lấy lòng bàn tay nặng nề anh hùng huân chương, Phong Diệp Tu trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể có năng lực đền đáp tổ quốc. Hắn còn nhớ tại lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Tiên Trạch lúc, lồng ngực của hắn liền dẫn rồi rất nhiều huân chương, nhưng mà duy chỉ có không có nhìn thấy cái này anh hùng huân chương, có thể thấy được này mai anh hùng huân chương phân lượng chi trọng. Hắc hắc. Sau khi trở về có thể hảo hảo cùng Nhậm viện trưởng khoe khoang rồi. Phong Diệp Tu khỏe miệng không nhịn được dương lên, tự mình cười khúc khích. Lạc Hành Vân ý cười đầy mặt nhìn Phong Diệp Tu, âm thầm cảm thán nói, rốt cục vẫn còn con nhít. Phong Diệp Tu hết sức trịnh trọng đem anh hùng huân chương cho thu nhập rồi trong nạp giới, lập tức nhìn về phía Diệp Minh, do hỏi, Diệp Nguyên Soái, trước ngươi nói ngươi tìm Long Khiếu đòi hỏi qua chân long tinh hạch. Diệp Minh cũng là ngây ra một lúc, gật đầu một cái, đúng vậy a. Làm sao vậy? Ngươi đúng chân long tinh hạch thì có hứng thú? Thực không dám dâu dếm, ta hiện tại cũng gấp cần một viên chân long tinh hạch, ngọc lân mãng của ta tiến hóa lộ tuyến vô cùng đơn nhất, muốn hoàn mỹ tiến hóa lời nói, trừ ra chân long tinh hạch bên ngoài, không còn cách nào khác. Phong Diệp Tu nói như vậy. Diệp Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, ngọc lân mãng, ta nghe nói sơ đại thánh linh vương chiến linh chính là nó, thế nhưng tiến hóa lộ tuyến cùng phương pháp sớm đã thất truyền, đồng thời nguyên liệu tiến hóa cực kỳ hà khắc, cho nên mới sẽ bị chụp mũ vì vô dụng chiến linh tiếng xấu, như vậy ngươi sau này có thể liền phiền bái. Long gia lẽ nào thì bá đạo như vậy sao? Lẽ nào ngay cả nguyên soái mặt mũi cũng không cho? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi đây thì có chỗ không biết rồi, hiện tại thế cuộc thế nhưng rất khẩn trương, thao thiết ma điện động tác ngày càng thường xuyên, chúng ta bây giờ trừ ra đoàn kết bên ngoài không còn cách nào khác. Hiện tại cùng Long gia trở mặt cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, mặc dù Long gia sắc thực bá đạo, nhưng mà thực lực lại là rõ như ban ngày, liền xem như ta một người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Diệp Minh cho mày, chân thành nói. Thao thiết ma điện là tứ đại ma điện một trong, cái gọi là tứ đại ma điện chính là thiên hung chúng trọng yếu nhất, bốn ma điện, theo thứ tự là hỗn độn ma điện, thao thiết ma điện, đào nột ma điện cùng cùng kỳ ma điện. Nếu như là các ngươi thất đại nguyên soái cùng nhau tạo áp lực, hắn một nho nhỏ Long gia còn dám bá đạo như vậy. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là nghi ngờ nói. Vô luận nói như thế nào hắn Long gia tại hoang cổ thời kỳ cũng coi là có công người, đồng thời hiện tại Long gia vẫn như cũng là tứ thánh gia tộc đứng đầu, trừ gia Thẩm Trọng không phục hắn bên ngoài, còn lại hai đại gia tộc hay là vì bọn hắn vi tôn huống hồ thân phận của chúng ta đặc thủ, trừ phi tứ thánh gia tộc phản bội, bằng không là không có lý do gì đối bọn họ đặc thủ. Mục Thanh Y kiên nhẫn giải thích nói. Được rồi. Nhìn tới chỉ có thể là dựa vào chính mình. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nghĩ thử một lần có thể hay không để cho thất đại nguyên soái ra mặt là hướng Long gia yêu cầu chân long tinh hạch, nhưng mà hiện tại xem ra là không có khả năng. Diệp Minh bực này người có quyền cao chức trọng không tiếp trái với quy củ đều không thể đổi lấy một khỏa chân long tinh hạch, chính mình cũng có thể có biện pháp nào. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, thất đại nguyên soái vị trí này mặc dù người ở bên ngoài nhìn tới cao không thể chạm, giống như không gì làm cũng được, kỳ thật vẫn là muốn vì Hoa Hạ đại cục suy nghĩ, không thể hành động theo cảm tính. Nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi có rồi thu hoạch chân long tinh hạch phương pháp. Mục Thanh Y thì cao mày nói. Chương 1196, Lạc Nhật Chi Sâm. Chương 1196, Lạc Nhật Chi Sâm. Ngươi cái kia sẽ không muốn đi tàng bảo các long gia trong đi chỗ a? Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Diệp Minh cũng là tốt bụng nhắc nhở. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta còn không có ngốc như vậy có được hay không? Các ngươi có từng nghe nói thần một bộ lạc? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Thần một bộ lạc. Diệp Minh trầm ngâm một lát, lập tức đáp lại nói, thần một bộ lạc thế nhưng hoàng cổ thời kỳ chuyển thừa xuống là số không nhiều bộ lạc một trong, tương truyền bọn hắn là hoa tiên tử hậu nhân, nhưng mà đây cũng chỉ là một truyền thuyết, bọn hắn cùng chân long tinh hạch có quan hệ gì? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, ta dự định đi thử vận khí một chút. Thần một bộ lạc luôn luôn vô cùng thần bí, mấy trăm năm qua đi còn duy trì nguyên thủy cách sống, đồng thời bộ lạc lối vào cũng là không người biết đến, ta nhìn xem ngươi muốn tìm đến cũng không quá dễ à. Mục Thanh Y thì có chút lo lắng nói, ta ngược lại thật ra cùng thần một bộ lạc công chúa qua từng có gặp mặt một lần, chắc hẳn tìm thấy hẳn không phải là vấn đề. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, tiểu tử ngươi khác phái duyên cũng không tệ a. Diệp Minh ý vị thâm trường nhìn Phong Diệp Tu, lập tức cười tủm tỉm nói, nếu quả như thật thu được chân long tinh hạch lời nói, có thể hay không cho ta một khỏa? Cho ngươi một khỏa ngược lại là không có vấn đề gì, chẳng qua cũng không thể cho không a. Phong Diệp Tu ha ha cười lấy, đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi thật cho ta một khỏa chân long tinh hạch, sử thi cấp trở xuống ma linh tạp phiến tùy ngươi chọn, bất kể khó khăn giường nào ta bảo đảm chuẩn bị cho ngươi đến. Diệp Minh vô bộ ngực bảo đảm nói, vậy ta suy nghĩ một chút đi. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi dáng vẻ. Này mọi chuyện còn chưa ra gì sự việc đâu, các ngươi liền bắt đầu làm giao dịch, không khỏi cũng quá cấp bách đi. Mục Thanh Y thì không chút khách khí đã kết nói, tốt, hiện tại này hợp đồng thì ký kết tốt, chúng ta cũng muốn về đến riêng phần mình căn cứ chuẩn bị đến tiếp sau sự nghi, đừng quên chúng ta thời gian cũng không nhiều. Lớn tuổi nhất Hoa Bắc Nguyên Soái vẻ mặt nghiêm túc nói, lập tức tất cả phòng họp lập tức trở nên nghiêm túc, còn lại Nguyên Soái dường như mười phần xem trọng cái này Hoa Bắc Nguyên Soái. Phong Diệp Tu, ngươi là Hoa Hạ làm ra cống hiến chúng ta mấy cái tuyệt sẽ không quên, nếu về sau có khó khăn gì, đại khái có thể tới tìm chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào, nếu là có ai dám nói một chữ không ngươi đại khái có thể đến chỗ của ta kiện cáo. Hoa Bác Nguyên xoáy chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu trước người, mười phần chân thành nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói khẽ, đà tạ. Hoa Bác Nguyên xoáy dẫn đầu đẩy ra phòng họp cửa lớn, lập tức còn lại vài vị nguyên xoáy đều đi theo nhìn bước tiến của hắn cùng nhau đi ra phòng họp, bọn hắn cũng đều đang đi ra phòng họp trước đó cùng Phong Diệp Tu lên tiếng chào hỏi. Lạc Hành Vân là cái cuối cùng đi ra phòng họp, chỉ gặp hắn ý cười đầy mặt nhìn Phong Diệp Tu, ôn nhu nói, đừng quên cùng Sở lão còn có trung bộ trưởng bọn hắn báo cái bình an, những ngày này bọn hắn cũng không thiếu lo lắng ngươi. Ừ mừng. Ta biết. Phong Diệp Tu mười phần lễ phép gật đầu một cái, đặt câu hỏi nói, đúng rồi, vừa mới cái đó đại hồ tử nguyên xoáy là ai a? Ta nhìn các ngươi kiểu gì đều có chút sợ hắn a. Hắn là Hoa Bắc Nguyên Soái, tên là Cổ Nguyên, cũng là Thất Đại Nguyên Soái bên trong lý lịch già nhất, cũng coi là chúng ta Thất Đại Nguyên Soái đứng đầu, chúng ta cũng không phải là sợ hắn, mà là xem trọng hắn. Lạc Hành Vân giải thích nói. Cổ Nguyên, ta nhớ kỹ. Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm. Cái này Cổ Nguyên Soái mặc dù nhìn qua cũng không anh tuấn, nhưng lại là một mười phần mạnh hán. Phong Diệp Tu đang nhìn đến hắn lần đầu tiên liền cảm giác được điểm này. Cổ Nguyên mắt phải có một cực sâu vết sẹo, tựa hồ là bị lợi khí gây thương tích, quần áo phía dưới cũng có được vô số vết thương, nhìn lên tới có chút nhìn thấy mà giật mình. Không cần nghĩ cũng biết những vết thương này tất nhiên là thi hành nhiệm vụ hay là trên chiến trường lưu lại, những thứ này vết sẹo đều là một nguyên soái vinh dự biểu tượng. Cổ Nguyên soái đối với văn bối thế nhưng rất nghiêm khắc, cho dù đúng là chúng ta cũng là cái kia phê bình thì phê bình, thế nhưng hắn đúng nhưng thật ra vô cùng tốt, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như thế giữ gìn một hậu bối, xem ra là thật vô cùng thượng thức ngươi à. Lạc Hành Vân vô vũ Phong Diệp Tu bà bay, ngữ trọng tâm chừng nói. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta thì không có ưu tú như vậy đi. Tiểu tử ngươi cũng đừng có tự coi nhẹ mình rồi. Ta cũng coi là nhìn ngươi trưởng thành, mặc dù ta đã sớm nhìn ra ngươi là thiên tài, chẳng qua của ngươi phát triển tốc độ hay là khiến ta kinh nha. Lạc Hành Vân hơi cười một chút, lập tức hướng phía cửa lớn chậm rãi đi đến, vừa đi một lần thua tay nói, tuyệt đối không nên nghe cái khác mấy cái nguyên soái nói vậy, đừng quên ngươi thế nhưng tại Hoa Trung lớn lên, ta coi như ngươi một người thừa kế. Nói xong, Lạc Hành Vân thân ảnh bỗng nhiên biến mất, giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện bình thường, chỉ có phòng họp không ngừng tiếng vọng âm thanh chứng minh hắn đã từng tồn tại. Phong Diệp Tu tại viết xong cho Hồ Cửu Nhi thư tín sau đó thì đi ra phòng họp, ngoài cửa mấy tên hộ vệ tại nhìn thấy hắn lúc một mực cung kính được rồi một lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Cái này cùng Phong Diệp Tu trước đó bị đãi ngộ tạo thành một tương phản to lớn, hắn theo bị hoài nghi đối tượng lắc mình biến hóa đã trở thành được người tôn kính anh hùng. Hắn thì mười phần lễ phép gật đầu một cái, tự nhủ, chuyện bên này xử lý xong, ta cũng vậy lúc muốn về Nộ Lân học viện rồi. Nửa năm ước hẹn đã qua, Ngọc Nhi, người còn tốt chứ? Phong Diệp Tu ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, giống như ở trên bầu trời kia hình thù kỳ quái đám mây trông được đến rồi Thẩm Như Ngọc khuôn mặt tươi cười. Nói xong, Phong Diệp Tu triệu hoán ra Thất Thải Ngọc Lân Mãng, nhanh chóng hướng phía Nộ Lân đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Nộ Lân học viện bên ngoài, Lạc Nhật Chi Sâm. Lạc Nhật Chi Sâm là Nộ Lân đảo bên trong lớn nhất ma thú xâm lâm, bình thường là Nộ Lân ngoại viện học viện học sinh thu hoạch ma thú tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa con đường một trong. Vốn hẳn nên bình tĩnh Lạc Nhật Chi Sâm hôm nay lại là trở nên đặc biệt náo nhiệt, đủ loại nguyên tố ánh sáng trong rừng rậm không ngừng nổ vang, kim qua va chạm âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Hai đội người mặc khác nhau chế phục đội ngũ đang kịch liệt va chạm, một phương chế phục mười phần lộng lẫy, màu xanh chân long theo thủa dưới ánh mặt trời có vẻ mười phần trước mắt, mà đổi thành một đội chế phục lại là có vẻ mười phần một mạc, trên đó theo thủa chính là âm dương bắt quái đồ văn. Chẳng qua rất rõ ràng là quần áo một mạc đội ngũ thực lực muốn hơi kém một chút, bất kể là nhân số hay là đỉnh phong phương diện chiến lược cũng lâm vào hạ phong. Anh, một lần kịch liệt va chạm sau đó, một cái thân hình khôi ngô nam tử bị đột nhiên đụng bay ra ngoài, bên cạnh hắn một con toàn thân bén nhọn gai giáp quy hình chiến linh cũng là xuất hiện không ít vết dạng. Người này không phải người khác, chính là nửa năm sau Hàn Tiêu, chiều cao của hắn ngược lại là không có biến hóa quá lớn, chẳng qua dáng người rõ ràng muốn so nửa năm trước càng thêm khôi ngô, toàn thân tinh trắng, cơ thể có vẻ mười phần trầm trọng. Hàn Tiêu tại bị đánh bay sau đó, liên tiếp trên mặt đất bay qua mười mấy vòng mà không thấy đình chỉ, hay là một ấn đường có màu đỏ phượng vị ân ký tuyệt mỹ nữ tử đem nó chặn lại. Chương 1197, cố mà làm chương 1197, cố mà làm nàng chính là nửa năm sau Thẩm Như Ngọc, so với nửa năm trước đó càng là hơn xinh đẹp động lòng người, thân cao lại lần nữa cất cao rồi 2 cm, hai chân thon dài dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Có lẽ là tưởng niệm quá độ, chẳng qua 19 tuổi gương mặt có siêu biệt tuổi tác u buồn. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc hai tay xê dịch trong lúc đó hình như có thái cực khí kính, dường như không có phí quá thích hợp liền đem Hàn Tiêu theo cao tốc phi hành trạng thái cho trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt không khỏi có chút nặng nề. Tên kia cùng Hàn Tiêu cứng đối cứng nam tử cao lớn cũng là bị đệm ra ngoài khoảng cách mấy chục mét, đang chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, lại là dùng dư quang cảm nhận được phía sau mặt đất một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong bóng đen dẫn đầu vươn ra là một thanh bóng đen to lớn liêm đao, mà tiến công phương hướng chính là không trùng còn chưa rơi xuống đất người ảnh tử. Đây chính là Đông Phương Hạ Mạt truy ảnh chi liêm ảnh sát cường đại năng lực, chỉ cần công kích ảnh tử liền có thể tạo thành bản thể chân thực làm hại. Giờ phút này nam tử cao lớn đang đứng ở giữa không trung, căn bản đến không kịp né tránh, thế nhưng ngay tại liêm đao sắp chạm tới hắn cái cổ một cái mắt, một thanh tản ra tia sáng chói mắt quang kiếm liền chặn ảnh sát chi liêm huy động con đường. Keng. Cả hai nhìn như cũng không có thể tiếp xúc vật thể trong lúc đó lại phát ra một tiếng thanh thúy kim thạch thanh âm, ở vào ảnh tử trạng thái Đông Phương Hạ Mạt tại nhìn thấy chuôi này quang kiếm thời điểm cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. năng lực hệ quang minh là vì số không nhiều có thể khắc chế Đông Phương Hạ Mạt năng lực linh binh thủ đoạn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lại lần nữa lui trở lại rồi vòng xoáy màu đen trong, lại lần nữa về tới Thẩm Như Ngọc bên cạnh. Nam tử cao lớn vững vàng rơi xuống đất, lập tức cầm trong tay một thanh to lớn truy bắc ở đầu bay, cười to nói, ha ha ha. Chiêu thức giống nhau làm tổn thương ta một lần, còn muốn làm tổn thương ta lần thứ hai. Một tên đá lạnh mặt nam tử chậm rãi đi tới, chậm rãi đem cắm vào mặt đất một nửa quang kiếm cho rút ra, âm thanh lạnh lùng nói, này đều nhanh thời gian nửa năm rồi, các ngươi còn không có bị đánh phục sao? Phục ngươi mãi mãi cái truy. Hàn Tiêu đang khi nói chuyện liền chuẩn bị lại lần nữa xông lên phía trước, cũng là bị bên cạnh Thẩm Như Ngọc cản lại. Các ngươi đột phá lục cấp chiến linh vương thì có một đêm tháng, sao không thấy các ngươi tiến hóa hoàn toàn thể chiến linh a? Không có hoàn toàn thể chiến linh, các ngươi có thể không phải đối thủ của chúng ta nha. Một tên mặc màu đỏ sườn xám dáng vẻ xinh đẹp nữ nhân theo cầm trong tay quang kiếm nam tử sau lưng đi tới, vẻ mặt trêu tức nhìn Thẩm Như Ngọc. Nam tử cao lớn cười to nói, ha ha ha, cùng chúng ta Long Môn người đối nghịch, ta xem bọn hắn chiến linh đời này cũng đừng nghĩ tiến hóa hoàn toàn thể chiến linh. Thẩm Như Ngọc song quyền nắm chặt, ánh mắt u ám được có thể chảy ra nước, lạnh lùng nói, Thạch Hạo, Xích Liên, các ngươi tốt nhất không nên quá phận. Lạc Nhật Chi xâm thế nhưng công cộng săn giết ma thú chỗ, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta săn giết ma thú? Xích Liên lại là giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng, mở ra bàn tay nói, kia muội muội thế nhưng hiểu lầm tỷ tỷ, chúng ta cũng là đến Lạc Nhật Chi xâm săn giết ma thú đúng lúc đụng phải các ngươi, những ma thú này trên người cũng không có biết tên của các ngươi, học viện cũng không có quy định không thể cạnh tranh a. Chỉ cần chúng ta sắp đắc thủ lúc, các ngươi thì phát ra tiếng động sợ quá chạy mất ma thú, người đó là tại cạnh tranh sao? Rõ ràng chính là cố ý tại nhằm vào chúng ta. Đông Phương Hạ Mạt hai gò má khí có chút phình lên hận không thể xông đi lên cắn chết cái đó nữ nhân áo đỏ. Đông Phương gia đại tiểu thư, ngươi đây chính là hiểu lầm ta rồi. Các ngươi đều là tứ thánh gia tộc quý tộc, muốn đạt được chút ít quý báu ma thú tinh hạch còn không phải vài phút sự việc, nào giống chúng ta những thứ này đáng thương tiểu nhân vật, chỉ có thể dựa vào chính mình cần cù hai tay, chúng ta những tiểu nhân vật này nào dám đắc tội ngài a. Xích Liên xoay giật mình nguyện chuyển dáng người, âm dương quái khí nói, ha ha ha. Xích Liên sau lưng trên trăm tên Long Môn thành viên cũng phát ra đùa cợt tiếng cười, mười phần chói tai. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người sắc mặt bị tức xanh xám, đây rõ ràng là tại ngầm địa mai nằm nhóm. Những ngày này trừ ra Thẩm gia đưa tới qua nguyên một bộ ma thú tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa bên ngoài, Đông Phương gia tộc cùng Hàn gia căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cực lực khuyên Thẩm Như Ngọc nhận lấy ma thú tinh hoạch, nhưng Thẩm Như Ngọc vẫn là vì chăm sóc hai người tâm trạng không hề có thu. Khoảng cách cùng Phong Diệp tu nửa năm ước hẹn đã qua một tháng thời gian, ba người lúc này mới quyết định lùi lại mà cầu việc khác, muốn dùng hơi kém một ít ma thú tinh hoạch hoàn thành hoàn toàn thể tiến hóa. Nhưng lại là phát hiện lực bộ cùng tàng bảo các bên trong tất cả bọn hắn có thể cần ma thú tinh hoạch đã sớm bị toàn bộ mua không, bước đến bọn hắn chỉ có thể đi vào Lạc Nhật Chi xâm bắt giết có săn ma thú. Dù là như thế Long Môn vẫn như cũng là không có buông tha tính toán của bọn hắn, hay là giống như thuốc cao ra cho giống như kể cận bọn hắn, căn bản không cho bọn hắn bắt giết ma thú cơ hội. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hàn Tiêu quả đấm to lớn bị bóp kéo kẹt rung động, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Chúng ta hôm nay chính là muốn bắt nạt các ngươi rồi, các ngươi cũng có thể bắt chúng ta thế nào? Ba người các ngươi không có hoàn toàn thể chiến linh vương, có thể biết là ba người chúng ta chiến linh tôn đối thủ sao? Thạch Hạo nhếch miệng cười lấy, thái độ mười phần phách lối. Thẩm Như Ngọc, ta nếu mà là ngươi, đã sớm đi theo môn chủ rồi. Cần gì phải bị phần này khí đâu. Xích Liên vẻ mặt cười ta nhìn Thẩm Như Ngọc, âm thanh có mưa rơi châu bản bé nhọn. Trong miệng nàng môn chủ tự nhiên là Long Môn môn chủ Long Thần, từ Phong Diệt Tu không tin tức đến nay, Long Thần liền đối với Thẩm Như Ngọc triển khai điên cuồng truy cầu. Vừa mới bắt đầu thủ đoạn vẫn còn tương đối nhu hòa, nhưng là thấy đến Thẩm Như Ngọc thái độ mười phần cứng rắn sau đó, liền dùng hàng loạt thủ đoạn đối phó với Nguyên Môn. Hôm nay bọn hắn đúng Nguyên Môn bao vây chặn đánh cũng bất quá là này nửa năm qua một góc của băng sơn, Nguyên Môn thì từ năm đó cái đó cùng Long Môn bình khởi bình tọa siêu nhiên tồn tại lưu lạc thành một nhị lưu xa đoàn. May mà Nguyên Môn phía dưới linh bộ cùng lực bộ đều không có phản bội, chẳng qua thì tại Long Môn luân phiên chèn ép phía dưới không lớn bằng lúc trước, đã bị mới phát xã đoàn cái sau vượt cái trước, cũng không tiếp tục phục vinh quang của ngày xưa. Thẩm Như Ngọc nhíu mày lạnh nhăn, lạnh lùng nói, khắp thiên hạ tất cả nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không để ý hắn, ngươi liền để các ngươi môn chủ dẹp ý niệm này đi. Đông Phương Hạ Mạt phụ hòa nói, đúng thế đúng thế. Đến lúc đó và đội trưởng của chúng ta quay về rồi, có chào các ngươi nhìn xem. Ha ha ha. Nghe vậy, Long Môn tất cả thành viên cũng phát ra tiếng cười chói tai. Phản phất là đang nghe trên thế giới buồn cười nhất chê cười giống như. Thạch Hạo che lấy bụng của mình cười to nói, mặc dù ta chưa từng gặp qua kia cái gì Phong Diệt Tu, chẳng qua nghe nói cũng bất quá chỉ là một chiến linh vương mà thôi, chỉ là chiến linh vương đi sông Tu La Tháp, nếu là hắn năng lực còn sống trở về, lao tử đem đầu cắt bỏ tặng cho các ngươi làm một điều. Ồ, mặc dù này cái bô có chút xỉu, nhưng cũng là các ngươi Long Môn một phen tâm ý, vậy ta thì cố mà làm nhận lấy. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc theo Nguyên Môn đội ngũ hậu phương truyền ra, thanh âm hùng hậu không ngừng tại tất cả Lạc Nhật Chi Sâm không ngừng quanh quẩn. Chương 1198 Man Vương chiến chủ ý chương 1198, Man Vương chiến chủ ý ai? Đến tột cùng là ai tại đây phát ngôn bừa bãi? Có bản lĩnh đứng ra. Thạch Hạo vẻ mặt phẫn nộ hướng phía bốn phía lung tung hô to vài tiếng. Ngu xuẩn. Một khỏa cổ thụ chọc trời phía trên, hoàn toàn thấy không rõ bóng tối vị trí chậm rãi đi ra một cái thân mặc tử kim áo bào nam tử, một đầu màu tím nhạt tóc dài phiêu giật theo gió tung bay, bên hông treo lấy một thành tả khí lẫm nhiên bội kiếm, núp trong bóng tối ở dưới hai con ngươi để lộ ra làm người ta sợ hãi sát khí. Kinh khủng từ trường đem đối diện Long Môn tất cả mọi người trấn trụ, mặc dù không có triển lộ ra một tơ một hào linh áp, nhưng mà lực áp bách lại là mười phần khủng bố. Lộc cộc. Xích Liên cùng Thạch Hạo hai người đang nhìn đến Phong Diệp Tu một mấy mắt, bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, không tự chủ được đứng thẳng giật mình cổ họng. Từ xưa tới nay chiến đấu tự giác nói cho bọn hắn, người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Duy chỉ có cái đó cầm trong tay quang kiếm Bạch Di nam tử chưa từng lui lại nửa bước, ánh mắt bên trong dần dần chảy ra rồi vẻ hưng phấn ý vị, chẳng qua cũng chỉ là yên lặng đứng vững tại nguyên chỗ chưa từng động đậy. Phong Diệp Tu chậm rãi theo cổ thụ chọc trời bóng tối trong đi ra, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhặt tóc dài màu tím bị thổi có chút lộn xộn, dán thật chặt tại hắn có vẻ có bệnh thái mặt trắng bạch bàng bên trên, duy chỉ có lộ ra một đôi giống như tím như bảo thạch sáng chói hai con ngươi dưới ánh mặt trời tản ra tử quang nhàn nhạt, thỉnh thoảng có màu tím lôi quang lấp lóe. Nửa năm qua chưa từng thấy ánh nắng nhường sắc mặt hắn nhìn qua có chút bệnh trạng trắng nõn, bóng loáng như ngọc làn da tựa hồ là chưa qua gian nan vất vả, nhưng mà trong ánh mắt lại viết đầy chuyện xưa. Bởi vì Phong Diệp Tu xuất hiện tại nguyên môn mọi người sau lưng, dẫn đến bọn hắn nhìn thấy Phong Diệp Tu tốc độ muốn chậm một kia, tại cảm nhận được Phong Diệp Tu trên người như có như không khí tức tà ác thời điểm, tất cả đều là trở nên thập phần cảnh giác lên. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại quay người trở lại nhìn thấy lúc này Phong Diệp Tu một khắc này cũng là không có nhận ra hắn chính là Phong Diệp Tu, nửa năm qua biến hóa của hắn thật sự là quá lớn. Chẳng qua trong mơ hồ bọn hắn có thể cảm nhận được Phong Diệp Tu dường như cũng không có cái gì để ý, đồng thời còn có một loại không nói được cảm giác thân thiết. Nhưng mà Thẩm Như Ngọc tại quay đầu lại nhìn thấy Phong Diệp Tu một cái mắt, phản phất là bị lôi điện đông chốc đánh trúng trái tim dường như trong đầu trống rỗng. Mặc dù Phong Diệp Tu tướng mạo đã đại biến, nhưng mà tại đối đầu Phong Diệp Tu đôi mắt một cái mắt, hắn liền hiểu rõ người nam nhân trước mắt này chính là Phong Diệp Tu. Trên thế giới không có người thứ hai sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nước mắt trong nháy mắt liền ở hốc mắt. Phong Diệp Tu nhìn thấy Thẩm Như Ngọc sắp nhận khóc không ngưng một cái mắt, cả người thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy một đạo lôi quang chói mắt hiện lên, Phong Diệp Tu liền tới đến rồi Thẩm Như Ngọc bên cạnh. Thận trọng lấy tay mất đi Thẩm Như Ngọc khỏe mắt còn chưa rơi xuống nước mắt, mỉm cười nói, "Thật xin lỗi, ta đến muộn." Thẩm Như Ngọc chậm rãi đầu tựa vào rồi Phong Diệp Tu ngực, ôn nhu nói, "Không sao, bay về là được. Ngươi, các ngươi đây là tình huống thế nào?" Đông Phương Hạ Mạt không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không biết làm sao. Ngum ngốc. Hàn Tiêu cười lấy gõ nhẹ một cái Đông Phương Hạ Mạt đầu, nói khẽ, "Ngươi cảm thấy Như Ngọc sẽ đối với nam nhân khác như vậy phải không? Ngươi là nói người này chính là đội trưởng?" Đông Phương Hạ Mạt mới chợt hiểu ra, vẻ mặt kinh ngạc nói, mặc dù không biết hắn vì sao thay đổi dung mạo, từ trường cũng biến thành cường đại như thế, nhưng mà nếu là nhìn kỹ, hay là có thể thấy được hắn chính là Phong Diệp Tu a. Hàn Tiêu cười tủm tỉm nói. Đông Phương Hạ Mạt chầm chậm vào Phong Diệp Tu mặt bên nhìn hồi lâu, gật đầu nói, ngươi tiểu nói này, đích thật là càng xem càng giống. Mặc dù Phong Diệp Tu ngoại hình có rồi biến hóa rất lớn, nhưng mà thực chất bên trong khí chất cùng cơ bản hình dáng không có biến hóa đạo điên, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trước đó dấu vết. Không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh Tu La Vương cũng chỉ là một chiến linh vương người trẻ tuổi. Một cực kỳ lạnh băng âm thanh ngắt lời rồi Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đuốt ve an ủi, thân cao tiếp cận 3 mét Thạch Hạo đi về phía trước mấy bước, giọng nói rất có khiêu khích ý vị. Vừa mới bị Phong Diệp Tu từ trường trấn trụ, nhưng mà tại triệt để thấy rõ người trước mắt cảnh giới chẳng qua lục cấp nhị giai chiến linh vương lúc, đen nhánh gương mặt trở nên có chút nóng hổi. Chính mình đường đường thất cấp nhất giai chiến linh tôn lại bị một chiến linh vương cho trấn nhất rồi, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Phong Diệp Tu đang nghe cái này tạm âm lúc không khỏi chau mày, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt Thạch Hạo một chút, thực chất hóa sát khí giống như sóng to gió lớn bộc phát ra. Mặc dù Thạch Hạo đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị khủng bố sát khí bức cho lui nửa bước, mồ hôi lạnh đã che kín cái trán. Phong Diệp Tu lại lần nữa chậm rãi quay đầu, giống như gió xuân hòa thuận khuôn mặt tươi cười nhìn trước mắt Thẩm Như Ngọc, nói khẽ, "Chờ một chút, để cho ta xử lý một chút những thứ này tạm ngư." Thẩm Như Ngọc thì không có ngăn cản Phong Diệp Tu, chỉ là mười phần nhu thuận gật đầu một cái, "Ừm, ta chờ ngươi." "Tiểu tử thối, ngươi nói ai là tạm ngư đâu?" Thạch Hạo ở đâu nhận lấy phần này nhục nhã, lúc này Liễu Mạn bên cạnh nữ tử áo đỏ ngăn cản, giơ cao lên trong tay to lớn truy liền hướng phía Phong Diệp Tu mà tới. Giống như cỡ nhỏ như núi cao to lớn chiến truy tại Thạch Hạo trong tay nhẹ như không có gì, chớ nhìn hắn ngoại hình mười phần thô lỗ, tốc độ lại là mau kinh người, tâm tư càng là hơn mười phần tinh tế tỉ mỉ. Cho nên hắn công kích cũng không phải Phong Diệp Tu bản thân, mà là bên cạnh hắn năng lực cận chiến hơi yếu Thẩm Như Ngọc, mang theo vạn quân lực lượng to lớn chiến truy giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía nàng ép tới. Thạch Hạo thế nhưng hệ thổ phòng ngự chiến linh tôn, lực lượng đúng là hắn sở trường cho hay, có thể theo hắn khiết đại hình thể cũng giống như thép tinh cơ thể liền có thể nhìn thấy mơ hai. Mà hắn linh binh là một thanh hệ cường hóa man vương chiến chủ y, có thể gia tăng người sử dụng gấp 5 lần lực lượng, có thể nói có được lực lượng cực kỳ kinh khủng tăng thêm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Diệp Tu đem Thẩm Như Ngọc ôm vào lòng, một tay thật chặt bảo vệ nàng, tay kia liền cao cao nâng quá đỉnh đầu. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, lực lượng kinh người đối bính tạo thành một đạo cực mạnh sóng xung kích quyết tán ra, khơi dậy không ít bụi mù tràn ngập. Ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, trên thế giới này liền không có tốc độ hình chiến linh vương có thể chính diện đón lấy lao tử một truy. Thạch Hạo thấy một kích phải trúng, vẻ mặt đắc ý cười lớn. Chớ nhìn hắn bề ngoài mười phần thô lỗ, tâm tư lại là hèn hạ rất, có thể nói vì thắng lợi căn bản sẽ không dùng bất kỳ danh giới cuối cùng. Lực lượng hình chiến linh sư sợ nhất chính là tốc độ cực nhanh chiến linh sư, hắn không có nắm chắc có thể một kích đánh trúng chiến linh sư hệ lôi Phong Diệp Tu, mà là ngược lại công về phía không hề chuẩn bị Thẩm Như Ngọc. Nguyên bản ôm thử một lần hình thái, lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu thật sẽ không tránh né, trực tiếp tay không đi đón hạ chính mình toàn lực một truy. Môn chủ đại nhân, nguyên môn mọi người phát ra một mảnh kêu rên, bọn hắn cũng biết Thạch Hạo lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, chỉ sợ Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thì tính là không chết, đoán chừng cũng là bị trọng thương. Chương 1199, địa ngục trở về chương 1199, địa ngục trở về là cái này các ngươi ngày đêm chờ đợi trở về môn chủ, một ngay cả ta một truy cũng không tiếp nổi rắc rưởi. Thạch Hạo vẻ mặt cười lạnh nói, ngươi nói ai là rắc rưởi đâu? Lẽ nào là nói chính ngươi sao? Đột nhiên, hoàn toàn mơ hồ trong bụi mù truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, phản phất có chút ít chưa tỉnh ngủ giống như. Nồng đậm bụi mù dần dần tản đi, mọi người mới nhìn thấy lúc này trong bụi mù tình huống thật, chỉ thấy gió cũng tu một tay vững vàng tiếp nhận Man Vương chiến chủ y. Tay phải hắn giống như sắc bén long chảo giống như khảm vào rồi Man Vương chiến chủ y cứng rắn tầng ngoài, dưới chân vì lực lượng khổng lồ xung kích xuất hiện một sâu đạt nửa mét cái hố. Mà Phong Diệp Tu lại như là chưa tỉnh ngủ giống như còn buồn ngủ, đừng nói không có trọng thương dáng vẻ, ngay cả trên mặt cũng không thấy có một giọt mồ hôi. Cái này làm sao có khả năng? Thạch Hạo cả người sợ tới mức âm thanh cũng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Man Vương chiến chủ y trọng lượng thế nhưng siêu việt rồi Tam giai nguyên võ giả tiếp nhận cực hạn, đã đến kinh khủng 50.000 to lớn. Hắn có thể giơ lên trôi này chiến truy đều là vì linh binh lực lượng thêm tầng, nhưng mà Phong Diệp Tu cũng không phải Man Vương chiến chủ y chủ nhân, làm sao có thể giơ lên như thế trọng lượng chiến truy? Hẳn là Phong Diệp Tu đã đột phá đến tứ giai nguyên võ giả. Tuyệt đối không thể nào. Thạch Hạo giận quát to một tiếng, hai tay cùng thời cầm Man Vương chiến chủ y truy trôi vị trí, muốn lại lần nữa đem Man Vương chiến chủ y cho giơ lên. Thế nhưng bất kể hắn làm sao dùng sức, Man Vương chiến chủ y dường như là sinh trưởng ở rồi Phong Diệp Tu trong tay bình thường, căn bản là không có cách đem nó lại lần nữa giơ lên. A! Thạch Hạo toàn thân tất cả cơ thể có giống như là cầu long bạo khởi, vốn là bó sát người thường cảm chế phục bị trong nháy mắt nó bạo, lộ ra màu đồng cổ cường tráng cơ thể. Màu vàng nhạt linh khí trộn lẫn lượn quanh tại hắn quanh thân, kinh khủng linh áp không chút nào keo kiệt bộc phát, đánh cược lực lượng hình chiến linh tôn tất cả tôn nghiêm, thế tất yếu đem Man Vương chiến chủ y lại lần nữa giơ lên. Phong Diệp Tu cảm nhận được một tia áp lực, khóe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, lúc này mới có chút ý tứ. Bất quá ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gọi là lực lượng chân chính. Nói xong, từng đạo màu tím nhạt long văn tại Phong Diệp Tu trên da chậm rãi hiện hiện, toàn bộ tay phải cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng long chi lực nhường Thạch Hạo cảm nhận được triệt để tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đối mặt mình không là một cái nhân loại, mà là một con hình người bạo long. Mặc dù Thạch Hạo đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào dung chuyển Phong Diệp Tu mảy may, hắn dường như là một tòa mênh mông vô bờ như núi cao trầm ổn. Phong Diệp Tu đã từng thế nhưng rời qua chân chính sơn nhạc người, lực lượng sớm đã siêu việt rồi bình thường chiến linh sư phạm chủ, đạt đến ma thu cấp. Đùng đùng, không dứt. Đột nhiên, trên người Phong Diệp Tu tản ra lôi quang chói mắt, mãnh liệt dòng điện theo Man Vương chiến chủ y nhanh chóng chuyển, mắt thấy là phải chạm tới Thạch Hạo lúc, hắn mười phần quả quyết nối lòng tay. Thạch Hạo tại buông tay một cái mắt, Phong Diệp Tu liền chủ trưởng rồi Man Vương chiến chủ y quyền khống chế, trong nháy mắt một cỗ cực hạn sợ hãi xông lên đầu. Tu La Vương huyễn tượng tại loại kích thích này hạ tự chủ xuất hiện, Phong Diệp Tu sợ hãi trong lòng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Phong Diệp Tu cũng thành công thu được Man Vương chiến chủ y toàn bộ quyền khống chế. Giống như muốn sử dụng người khác linh binh nhất định phải vượt qua đối phương sợ hãi trong lòng, nhưng mà một vạn người trong lòng có một vạn chủng sợ hãi, nếu không phải chuẩn bị đã lâu là căn bản là không có cách trong nháy mắt khống chế. Nếu là cưỡng ép tại thời điểm chiến đấu sử dụng người khác linh binh, có khả năng xuất hiện nhất tình huống chính là lâm vào cực độ khủng hoảng mà bị đối thủ cho giết chết, thậm chí trung thân trở thành xí ngốc nhi. Nhưng mà Phong Diệp Tu lại là một lệ riêng, có được Tu La Vương tâm hắn có thể nói vạn tà bất xâm, huống chi điểm ấy sợ hãi cùng cuối cùng sợ hãi so ra không tính là cái gì. Chỉ thấy gió cũng tu nhẹ nhàng đem trong tay Man Vương chiến chủ y hướng lên bầu trời ném đi, ở tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền cầm Man Vương chiến chủ y truy trôi, nặng đến vạn quân chiến truy trong tay hắn tượng là tiểu hài tử chơi thổi phồng chiến truy giống như. Thạch Hạo đang chuẩn bị gọi hồi Man Vương chiến chủ y, lại là phát hiện chính mình cùng Man Vương chiến chủ y trong đó liên hệ hoàn toàn biến mất, giống như nó thật là của người khác linh minh. Ngươi sao có thể sử dụng Man Vương chiến chủ y của ta mà không tinh thần tan nữa? Thạch Hạo đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn nhớ rõ ràng hắn ở đây chinh phục Man Vương chiến chủ y lúc thế nhưng hao tốn mấy tháng lâu, không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng thành công. Nhưng mà Phong Diệp Tu nhưng trong nháy mắt liền nắm trong tay Man Vương chiến chủ y, hắn còn là một người sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt lạnh lùng nói, ta theo địa ngục vô biên bên trong trở về, há lại sẽ ngại chỉ là ác quỷ. Nói xong, hắn liền kéo lấy Man Vương chiến chủ y chậm rãi hướng phía Thạch Hạo đi đến, thực chất hoa sát khí hỗn hợp có cuồng bạo lôi đỉnh để người trong lòng rốn sợ. Thạch Hạo vẻ mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại, mãi đến khi bị một đôi mềm mại tay cho ngăn cản mới dừng lại nhịp chân, quay đầu nhìn lại chính là vẻ mặt ngưng trọng Xích Liên. Xích Liên sớm đã không có trước đó phép lối, sắc mặt âm trầm nhìn dần dần đến gần Phong Diệp Tu, nói khẽ, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Xích linh lực màu đỏ tại tay phải hắn dần dần ngưng tụ, một thanh xích hồng sắc hồng liên nhuyễn kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nàng trung quanh mấy chục mét hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bắt đầu khô héo. Không hề nghi ngờ, xích luyện nhuyễn kiếm có được thập phần cường đại độc tố, có thể nói là kiến huyết phong hầu khủng bố linh minh. Thạch Hạo tại Xích Liên cổ vũ phía dưới, sắp sụp đổ lòng kháng cự lại lần nữa khôi phục, ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một tia chiến ý, một to lớn triệu hoán pháp trận xuất hiện tại Thạch Hạo bên cạnh xuất hiện, một con cao hơn 10 mét màu đen viên hầu xuất hiện bên cạnh hắn, đây cũng là hắn hoàn toàn thể chiến linh, Thái Sơn Viên Vương. Hàn Tiêu thấy đối phương chuẩn bị hợp lực đối phó Phong Diệp Tu cũng là có chút lo lắng, nhưng là lại sợ tùy tiện ra tay ngược lại liên lụy Phong Diệp Tu, chỉ có thể cao giọng nói, Long Môn lẽ nào chỉ biết là lấy nhiều khi ấy sao? Còn dám nói mình là nộ lân thứ nhất xã đoàn, thực sự là mắc cỡ chết người. Xích Liên nghe sau lưng Long Môn thành viên chỉ trích thanh âm càng là hơn sắc mặt đỏ bừng, tiêu cả giận nói, lão nương hôm nay chính là muốn lấy nhiều khi ít rồi, ta nhìn xem một chỉ là chiến linh vương cũng có thể làm gì ta. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, chậm rãi theo dạo bước đi đổi thành rồi nhanh chân chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh, sau lưng bị kéo làm được Man Vương chiến chủ y trên đường đi hỏa hoa mang tia chớp. Chờ ngươi đón lấy ta một truy này rồi nói sau. Phong Diệp Tu đột nhiên đạp mạnh bước, cường đại nhảy vọt lực đem nó đưa đến cao mấy chục thước phía trên. Hai tay nắm thật chặt Man Vương chiến chủ y, toàn thân tất cả long văn cũng bộc phát ra hào quang chói sáng, đồng thời phía sau hắn lôi đỉnh tiên luân chậm rãi hiện hiện. Như thùng nước quy mô tử sắc thiên lôi ở giữa không trung nổ vang, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trên Man Vương chiến chủ y điên cuồng hội tụ, giống như lôi thần hàng thế giống như. Phong Diệp Tu cả người trên không trung tạo hình dường như là một tấm căng thẳng cung tiễn, giống như một tòa núi lửa hoạt động dường như lúc nào cũng có thể bộc phát hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Thạch Hạo tại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời giống như thần linh Phong Diệp Tu thời điểm, con mắt trừng được tròn trịa. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới chính mình Man Vương chiến chủ y vậy mà sẽ có cường đại như thế lực các bách. Nhưng mà việc quan hệ Long Môn vinh quang, sau lưng mấy trăm Long Môn thành viên còn đang ở nhìn, liền xem như lại sợ hãi thì không cho phép hắn chạy trốn. Chương 1200, giết người Chu Tâm chương 1200, giết người Chu Tâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Hạo chỉ có ném ra một tấm ma linh tạp phiến cơ hội, cho nên hắn chọn lựa là mạnh nhất hắc kim ma linh tạp phiến. Tá linh viên hoàng, tá linh võ trang. Thạch Hạo trừ ra tử chiến đến cùng bên ngoài không còn cách nào khác, giống giận đem mạnh nhất hắc kim ma linh tạp phiến ném ra ngoài. Thái Sơn Viên Vương vốn là tráng kiện hai tay trở nên giống như ống pháo bình thường, vẹn vẹn một nắm đấm đại tiểu tiện cùng Man Vương chiến chủ ý thể tích không hai, hai tay cảm nhận giống như đá hoa cương giống như cứng rắn. Thân thể cao lớn đột nhiên bắn lên, cương đại phản tác dụng lực trên mặt đất lưu lại một vài mét sâu hố to, trực tiếp hướng phía đang hạ xuống Phong Diệp Tu nên đón. Thiên lôi chi nộ. Phong Diệp Tu tại sắp va chạm trong nháy mắt cơ thể bỗng nhiên phóng thích, tụ lực đã lâu hắn đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong tay Man Vương chiến chủ ý. Man Vương chiến chủ y có thể để cho người sử dụng lực lượng tăng lên gấp 5 lần, có thể nói Phong Diệp Tu một truy này xuống dưới, uy lực to lớn đủ để tan vỡ sơn hà. Đại viên hoàng thương. Thạch Hạo song quyền nắm chặt, còn sót lại linh lực điên cuồng hướng phía Thái Sơn Viên Vương hội tụ, hắn cũng là đã làm xong đập nổi dìm thuyền chuẩn bị. Cuối cùng, Man Vương chiến chủ y cùng Thái Sơn Viên Vương nắm đấm cùng đụng vào nhau, đây là một hồi cuối cùng lực lượng quyết đấu. Bèn, chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang lên, cùng bạo lôi đỉnh chi lực ở giữa không trung nổ vang, giống như sao hỏa đụng địa cầu. To lớn sóng xung kích giống như thủy triều quét sạch ra. Uy lực cường đại hình thành gió lốc đem khoảng cách gần đây Long Môn người toàn bộ cho hất bay ra ngoài, bọn hắn phần lớn chỉ là chiến linh vương cảnh giới, căn bản cũng không năng lực tiếp nhận tiểu này lượng cấp xung kích. Phong Diệp Tu trong tay Man Vương chiến chủ ý ẩm vang bạo liệt, mà Thái Sơn Viên Vương có như nặng như Thái Sơn thân thể giống như diều bị đứt dây giống như bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng lại xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng. Lại là một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, Thái Sơn Viên Vương kia thân thể cao lớn nặng nề đập vào trên mặt đất, lực lượng khổng lồ tạo thành một đạo đường kính trăm mét to lớn hố sâu, chói tai sấm chớp mưa bão âm thanh bên tai không dứt. Nguyên bản Thái Sơn Viên Vương giống như đá hoa cương cứng rắn cánh tay phải trở nên mềm nhũn, hẳn là tất cả cánh tay phải đã bột phấn tính gãy xương, to lớn Thái Sơn Viên Vương có giống như chó chết nằm ở hố sâu trung ương nhất trận trắng mắt, mơ hồ có thể nghe thấy một tia thịt nướng mùi thơm, cơ thể thì chậm rãi trở nên hư hóa. Phúc. Đồng thời chết linh binh cùng chiến linh, Thạch Hạo đột nhiên phun ra một ngụm nồng đậm tâm huyết, trong hai mắt chiến y đã hoàn toàn tiêu tán, biến thành không hề tức giận màu cho tàn. Phong Diệp Tu dùng hắn linh binh đánh bại hắn chiến linh, giết người Chu Tâm, chớ quá như thế. Xích Liên vội vàng đỡ sắp ngã xuống Thạch Hạo. Vẻ mặt phẫn hận nhìn chậm rãi hạ xuống Phong Diệp Tu lại là không có biện pháp. Vừa mới kiểu này đơn thuần giữa lực lượng so đấu nàng căn bản giúp không được gì, đừng nói giúp đỡ đối kháng Phong Diệp Tu trong tay Man Vương chiến chủ ý rồi, chỉ sợ không cẩn thận bị trà sát một chút rồi sẽ bản thân bị trọng thương. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không có ngồi chờ chết, nàng sử dụng Thạch Hạo to lớn hình thể làm yểm hộ, trong tay Hồng Liên nhuyễn kiếm chẳng biết lúc nào chui vào dưới mặt đất, đang theo nhìn sắp rơi xuống đất Phong Diệp Tu tới gần. Thế nhưng Xích Liên lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu tại rơi xuống đất đồng thời mở ra lôi điện tâm nhãn. Hắn còn chưa rơi xuống đất liền đã nhận ra dưới mặt đất giống như điệu rắn di động cao tốc nhuyễn kiếm. Phong Diệp Tu tại Tu La Tháp sở dĩ có thể sống đến cuối cùng, bằng vào chính là phần này cẩn thận, đối đãi một mực không có ra tay cùng Xích Liên cùng Bạch Tỷ Liễu nam tử, hắn luôn luôn đang quan sát bọn hắn tất cả động tác. Mặc dù Xích Liên đi đỡ Thạch Hạo động tác vô cùng tự nhiên, thủy chung vẫn là phạm vào một sai lầm nhỏ lầm, đem tay phải cầm kiếm đổi thành rồi tay trái cầm kiếm sau đó lại đi đỡ bên tay trái Thạch Hạo, để tại sử dụng hình thể khổng lồ che giấu mình tiếp xuống đánh lén. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, Phong Diệp Tu liền đem Hắc Cực Nữ Vương cho kêu gọi ra, nàng vẫn như cũng là vẻ mặt lười biếng ngồi trên Hắc Cực Vương tọa, căn bản không có đem Xích Liên để vào mắt. Phong Diệp Tu vừa hạ xuống địa, hắn chính hậu phương một cái xích hồng sắc nhuyễn kiếm liền phá đất mà lên, một giọt đỏ thắm nọc độc theo mũi kiếm thuận thế nhỏ xuống, xung quanh trong vòng trăm thước tất cả thực vật trong nháy mắt chết héo. Hồng Liên nhuyễn kiếm tốc độ nhanh như quỷ mị, giống như một đạo màu đỏ như chớp giật, mắt thấy là phải đâm trúng vừa mới rơi xuống đất Phong Diệp Tu. Phong ca ca, cẩn thận. Đội trưởng, cẩn thận a. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người gân cổ họng hô lớn, trái tim đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng rồi. Nhưng mà Phong Diệp Tu giống như không có nghe được sau lưng nhắc nhở, dường như ngay cả quay đầu dự định đều không có. Đang lúc Hồng Liên Nhuyễn Kiếm mũi kiếm khoảng cách Phong Diệp Tu cái cổ chỉ có 1 cm lúc, ba cây ám kim đằng mạn tại Hồng Liên Nhuyễn Kiếm phá đất mà lên xung quanh điên cuồng chui ra, đem nó cho hoàn toàn cuốn lấy. Nhiều lần, ba cây ám kim đằng mạn trong nháy mắt cùng di chuyển nhanh chóng Hồng Liên Nhuyễn Kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, phát ra bánh răng ma sát chói tai tiếng vang. Hồng Liên Nhuyễn Kiếm kia tràn đầy nọc độc mũi kiếm tại khoảng cách Phong Diệp Tu cái cổ 0.5 cm chỗ đột nhiên ngừng, mặc cho Xích Liên cố gắng như thế nào đều không thể lại vào nửa bước. Phong Diệp Tu từ đầu đến cuối đều không có xê dịch dù là một bước, phần này đối với chiến đấu chi tiết khống chế lực mọi người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chơi độc đúng không? Kia ta thế nhưng là người tổ tông. Phong Diệp Tu cũng không quay đầu, hai con tử kim ma linh tạp phiến tình lình bay ra. Ám kim đằng mạn mặt ngoài dần dần bị kín rồi một tầng quỷ bí màu tím, tạo thành có được kịch độc tử kim đằng mạn, chiếu cô rất giỏi độc tính cùng cứng rắn kim trúc độ cứng. Lập tức, Xích Liên chỉ cảm thấy đạo một loại càng khủng bố hơn độc tố đang lấy Hồng Liên nhuyễn kiếm làm môi giới điên cuồng quyết tán, hắn linh binh căn bản là không chống đỡ được vạn độc tố xâm lược. Rơi vào đường cùng, Xích Liên chỉ có thể là tại vạn độc tố chưa xâm nhập bàn tay trước đó trước giờ buông tay ra, đang muốn nhường linh binh tiêu tán thời khắc, Phong Diệp Tu thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Diệp Tu chỉ dùng hai ngón tay liền khống chế được không ngừng dãy rủa Hồng Liên nhuyễn kiếm mũi kiếm, đột nhiên hướng lên lôi kéo kéo, Xích Luyện nhuyễn kiếm theo địa động ngay tiếp theo trôi kiếm đều bị hắn quất tới. Nhẹ nhàng run giật mình Hồng Liên nhuyễn kiếm, đem nó mặt ngoài bụi đất cho chấn động rất xuống sạch sẽ, lại tùy tiện huy động rồi hai lần, cau mày nói, mềm nhũn, không có ý nghĩa. Nói xong, Phong Diệp Tu liền đem trong tay Hồng Liên nhuyễn kiếm ném về rồi hắc cực nữ vương, đối phương cũng là vững vàng tiếp được, vừa mới Phong Diệp Tu tại đụng vào trôi kiếm một nháy mắt liền hoàn thành rồi chinh phục. Nàng cùng Phong Diệp Tu vốn là tâm ý tương thông, cho nên hắc cực nữ vương hoàn toàn không cần lo lắng linh binh phản vệ. Hắc cực nữ vương đoán chừng là sứ quen rồi dây leo, cho nên đối với tiểu này binh khí mềm sử dụng thì rất có tâm đắc, liền lập tức nắm giữ hắn tinh túy. Nhuyễn kiếm giống như kiếm roi giống như nhanh chóng bung ra, tốc độ nhanh chóng giống như đạn ra khỏi nòng, đạt tới công kích khoảng cách cuối cùng sau đó, bạo phát ra một tiếng đây tiếng súng càng chói tai nổ vang. Xích Liên đang đứng ở mất đi linh binh ngây người trong, căn bản cũng không có nghĩ đến hắc cực nữ vương sẽ dùng nàng vũ khí của mình phát động công kích, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Xích Liên sau lưng bạch đi lìa nam tử ôm lấy nàng mềm mại vòng eo, đem nó hướng về sau lôi kéo rồi một khoảng cách, như vậy mới tránh cho bị Xích Luyện nhuyễn kiếm gây thương tích. Dù là như thế, Xích Liên trước người quần áo vẫn là bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, không cẩn thận lộ ra trắng loá như tuyết. Phản ứng sau đó, Xích Liên vội vàng dùng tay chặn mấu chốt bộ vị, bất quá vẫn là có vẻ hơi chật vật, sau đó lại cực lực tránh ra khỏi bạch đi lìa nam tử ôm ấp. Bạch đi lìa nam tử thì cũng không hề để ý, ngược lại là đem khoác trên người bạch sắc phi phong cho gỡ xuống, thuận tay cho Xích Liên phụ thêm, đem nó nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Chương 1201, Long Môn Kiếm Nô. Chương 1201, Long Môn Kiếm Nô, đừng đụng ta. Xích Liên không chỉ không có cảm tạ ý nghĩa, ngược lại đem bạch sắc phi phong cho chấn động rất xuống tiếp theo, mặc kệ rất xuống đất. Bạch Y Liệt Nam tử dường như quen thuộc, như là người không việc gì dường như đem trên mặt đất bạch sắc phi phong cho nhặt lên, lại lần nữa khoác ở trên người mình, yên lặng đứng ở một bên. Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói, nửa năm không thấy, các ngươi Long Môn người ngược lại là nhiều hơn không ít, thế nhưng câu chuyện thật lại là không tăng trưởng a. Thạch Hạo cùng Xích Liên sắc mặt hai người không khỏi trở nên xanh xám, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai cái chiến linh tôn liên thủ đều không phải là Phong Diệp Tu đối thủ. Long Môn mọi người thì vụn vặt lẻ tẻ từ dưới đất bò dậy, chẳng qua nhưng cũng không dám lại đứng ở Thạch Hạo đám người sau lưng, sợ còn có thể nhận chiến đấu tác động đến. Uy, các ngươi nghe nói không? Ta nghe nói Nguyên Môn môn chủ thế nhưng có song chiến linh thiên tài, lúc này mới bèn bèn sử dụng một con chiến linh liền đem chúng ta Long Môn hai đại cao thủ đánh không hề có lực hoàn thủ, đây cũng quá mạnh liệt đi. Ai nói không phải đâu? Cái này Phong Diệp Tu chính là tại Đán Sa Đế Quốc quát tháo Phong Vân Tu La Vương, lẽ nào các ngươi nhìn không ra sao? Ta nhìn xem tiếp xuống Long Môn có thể không sống yên lành được đến, ta nhìn xem chúng ta hay là thừa dịp hiện tại vội vàng thoát ly Long Môn đi. Đỡ phải gặp cái gì hai bay vạ gió. Đứng ở đằng xa Long Môn mọi người nghị luận ầm ĩ, tận mắt thấy Phong Diệp Tu thực lực cường đại sau đó, tất cả mọi người làm manh động thoái ý, đúng lúc này liền có người dẫn đầu thoát ly đội ngũ, chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời khỏi Long Môn đội ngũ. Này có rồi người đầu tiên dẫn đầu, lập tức rời khỏi người giống như cá giết sang sông, ngay cả ẩn tàng đều chẳng muốn ẩn tàng, may mà thoải mái thành quần kết đội rời đi Long Môn đội ngũ. Thậm chí còn có không ít Long Môn thành viên ý cười đầy mặt hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, muốn đầu nhập vào Nguyên Môn. Trong đó không thiếu có một chút tại Nguyên Môn thế nhỏ thời điểm rời khỏi người, cũng là bị Phong Diệp Tu một ánh mắt đầy sát khí dọa cho được co cẳng liền chạy, cũng không dám lại có ý nghĩ xấu. Ngươi, các ngươi những thứ này cỏ đầu tượng, về sau đừng hòng trở lại. Thạch Hạo sau lưng lục tục ngao ngoe sắp đi đến Long Môn thành viên, khí cấp bại phôi nói, nhìn tới các ngươi Long Môn thành viên không thế nào đoán kết ta. Phong Diệp Tu vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác cười cười, lập tức nói khẽ, chẳng qua cũng thế, các ngươi môn chủ Long Thần cũng là tiểu nhân hèn hạ, tựa bất chính hạ tác loạn, năng lực có cái gì lực ngưng tụ. Im ngay, ngươi đừng muốn vũ nhục chúng ta môn chủ, đừng tưởng rằng thắng chúng ta là có thể nói năng lô măng rồi, chúng ta môn chủ thế nhưng trăm năm khó gặp thiên tài, thế nhưng có được quân chủ cấp chân Long Chiến Linh Thiên Chi tiêu tử, như thế nào ngươi có thể đều xấu. Xích Liên tâm trạng trở nên dị thường kích động. Ồ, vậy ta hôm nay chính là muốn mắng, ngươi cũng có thể làm gì ta đâu. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, vẻ mặt khinh miệt nói. Thế cục bây giờ cùng trước đó hoàn toàn giọng quay lại, Phong Diệp Tu cũng bất quá là đang bắt chước Xích Liên trước đó đối đãi Thẩm Như Ngọc đám người khẩu khí thôi. Ý thế hiếp người loại chuyện này Phong Diệp Tu luôn luôn là không thích, nhưng mà nói thật, ngẫu nhiên làm một chút vẫn đúng là rất thoải mái. Xích Liên nhìn cơ Hồng Liên nhuyễn kiếm hắc cực nữ vương dần dần tới gần, vừa tới bên miệng lời hung ác trong nháy mắt nuốt trở vào, nàng không hoài nghi chút nào mình nếu là còn dám nhiều lời nữa chứ, hắc cực nữ vương liền sẽ nhường nàng đĩnh viễn không mở miệng được. Chúng ta đi. Xích Liên không dám tiếp tục dừng lại, cũng không quay đầu lại liền lôi kéo Thạch Hạo liền chuẩn bị thoát khỏi Lạc Nhật chi sâm. Bạch Y Liệt nam tử vẫn như cũng là trầm mặc đi theo sau lưng của hai người, ánh mắt xéo qua một mực cảnh giác sau lưng Phong Diệp Tu nhất cử nhất động. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Phong Diệp Tu giận quát to một tiếng. Hắc cực nữ vương lúc này ngầm hiểu, Hồng Liên nhuyễn kiếm theo một cực kỳ xảo trá góc độ cấp tốc công kích, tạo thành một đường vòng cung muốn vòng qua Bạch Y Liệt nam tử công kích trực tiếp Xích Liên. Do Bạch Y Liệt nam tử bỗng nhiên trở nên hư ảo, trong tay quang kiếm tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, một mang theo phá quân chi thế kiếm chọn đem Hồng Liên Nhuyễn kiếm trong nháy mắt cho chặt đứt. Cơn bạo màu trắng lôi đình dọc theo Hồng Liên Nhuyễn kiếm không ngừng truyền, Hắc Cực Nữ Vương nơi cánh tay cảm thấy một tia tê dại thời điểm quả quyết buông tay, Hồng Liên Nhuyễn kiếm rơi xuống thời điểm dần dần tiêu tán. Không nghĩ tới Long Môn còn ẩn giấu đi một kiếm thuật cao thủ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tiếp được ta một kiếm này. Phong Diệp Tu lưng beo phía sau hai tay chậm rãi rời về phía rồi Hỗn Độn Ma kiếm chúa kiếm, nói khẽ, bạc kiếm thức chẳng không. Không ai nhìn thấy Phong Diệp Tu xuất kiếm, giống như dường như là một đạo dài nhỏ màu tím nửa viên nguyệt kiếm khí ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện giống như. Luôn luôn là bình tĩnh Bạch Y Diệp nam tử tại nhìn thấy này viên nguyệt kiếm khí thời điểm, rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Nghịch Long Trảm. Chỉ có thể nhìn thấy Bạch Y Diệp nam tử liên tiếp hư ảo tàn ảnh, cường đại linh lực hỗn hợp có kiếm khí tạo thành một con màu trắng đầu rồng tại hắn ngay phía trước. Trong tay hắn quang kiếm dẫn dắt đến màu trắng đầu rồng thế công, chính diện hướng phía viên nguyệt kiếm khí công quá khứ, hai đạo đơn thuần đến cực hạn kiếm khí đã xảy ra va chạm kịch liệt. Va chạm trung tâm kiếm khí tung hành, phu cận đếm trong vòng 10 thước hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bị phân giải thành vô số khối, Bạch Y Liễu nam tử trên người quần áo cũng đang không ngừng bị mở ra. Kiếm khí tiêu tan thời khắc, Bạch Y Liễu nam tử bị viên nguyệt kiếm khí quét ngang ra ngoài khoảng cách mấy chục mét, hắn lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn cơ hồ là cũng không quay đầu lại lôi kéo Xích Liên cùng Thạch Hạo rời đi Lạc Nhật chi sầm. Phong Diệp Tu nhìn đối phương cuống quýt chạy trốn bóng lưng, cười lạnh nói, "Nhường Long Thần tiểu tử kia chuẩn bị kỹ càng. Ta Phong Diệp Tu ít ngày nữa liền sẽ đi đến nhà thăm hỏi." Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Xích Liên kèm chút theo 100 mét thiên không rơi xuống trên mặt đất, hay là Bạch Y Liễu nam tử kịp thời bắt lấy rồi bọn hắn mới không còn rơi xuống. Ha ha ha, thực sự là quá đã nghiền. Bọn này Vương Bát Độc Tử khẳng định không nghĩ tới, bọn hắn Long Môn cũng sẽ có hôm nay. Hàn Tiêu cười lớn hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, nặng nề vô vô Phong Diệp Tu bả vai, mỉm cười nói, "Huynh đệ, ngươi được làm đấy. Huynh đệ, những ngày này để các ngươi chịu khổ." Phong Diệp Tu có chút ấy này nói, "Ngươi này nói rất đúng chuyện này, ngươi có thể quay về chính là món thiên đại hảo sự, không cần nói, tiểu này thương cảm lời nói." Hàn Tiêu cười ha hà nói, "Đúng rồi, ta không nhớ rõ Long Môn có mấy người bọn họ a, lẽ nào là thành viên mới?" Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, "Ba người này chính là lúc trước đều là Long Thần đồng đội, bốn người bọn họ tạo thành Thanh Long chiến đội tùy tiện cầm xuống rồi Hoa Bắt Trung cấp thi đấu vòng tròn quán quân, thu được miễn thử bước vào Nộ Lân học viện tư cách, bất quá bọn hắn ba người tại tốt nghiệp trung học sau đó đầu tiên là đi Long gia, cụ thể vì chuyện gì ta cũng không biết, khoảng 2 tháng trước liền về tới Nộ Lân học viện." Hàn Tiêu nghiêm túc giải thích nói, "Ồ, khó trách ta chưa từng gặp qua bọn hắn." Ba người này cũng liền Bạch Y nam tử kia mạnh hơn một chút, hắn tên gọi là gì? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói. Chương 1202, Quốc Bảo Tinh Hạch chương 1202, Quốc Bảo Tinh Hạch người này ta điều tra hắn cao trung thời kỳ tài liệu, tên của hắn cứ gọi là Bạch Nguyên, chính là Thanh Long chiến đội phó đội trưởng, chẳng qua bây giờ nghe nói hắn tòng long ra sau khi trở về liền tính tình đại biến, Thạch Hạo cùng Xích Liên thì không gọi hắn phó đội trưởng rồi, mà gọi là hắn Kiếm Nô. Thẩm Như Ngọc trầm giọng nói, "Kiếm Nô, nay cũng niên đại gì, lấy ngoại hiệu thì không cần thiết như vậy rèm pha nhân cách đi." Phong Diệp Tu lông mày lại nhăn. Ở trong đó khẳng định có cái gì nguyên do, nhưng mà cụ thể làm sao chúng ta thì không được biết rồi, chẳng qua Kiếm Nô thực lực chúng ta là rất rõ ràng, vừa mới hắn xuất thủ thời điểm chúng ta cũng là vì ngươi lau một vệt mồ hôi, không ngờ rằng kiếm thuật của ngươi thành tựu lại còn mạnh hơn hắn. Đông Phương Hạ Mạt ý cười đầy mặt nói, "Không nói trước bọn hắn rồi, này nửa năm qua các ngươi qua còn tốt chứ?" Phong Diệp Tu do hỏi, "Vừa mới bắt đầu Long Môn chỉ có Long Thần lúc, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà hiện tại..." Đông Phương Hạ Mạt muốn nói lại thôi. "Hiện tại làm sao vậy?" Phong Diệp Tu có chút lo lắng do hỏi. "Từ ba người kia sau khi trở về, chúng ta Nguyên Môn cũng nhận rồi bọn hắn chèn ép, thực lực tổng hợp rất xuống ngàn trượng, đã biến thành một nhị lưu xã đoàn rồi." Thẩm Như Ngọc có chút thất là nói, "Nửa năm ước hẹn còn chưa tới lúc bọn hắn còn không dám như thế trắng trợn tìm chúng ta phiền phức, nhưng mà nửa năm ước hẹn thoáng qua một cái, bọn hắn liền không chút kiêng kỵ rồi. Bọn hắn còn thừa dịp nhậm viện trưởng tham gia Thánh Linh Đại hội cơ hội, cưỡng ép chiếm đoạt chúng ta Nguyên Môn linh phủ, còn đem chúng ta Nguyên Môn linh phủ đổi thành rồi Long Môn linh phủ." Đông Phương Hạ Mạt 10 phần phẫn nộ lên án nhìn Long Môn hành động. "Ghê tởm, ta sẽ để cho Long Thần trả giá đắt." Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bị bóp hơi trắng bệnh. Hắn lường trước qua Long Môn khẳng định sẽ thừa dịp chính mình không còn lúc điên cuồng trả thù, lại là không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế quá đáng. Khoản này thù hắn cũng nhất nhất ghi tạc rồi trong lòng, chắc chắn sẽ đem nguyên bản thuộc về bọn hắn mọi thứ đều đoạt lại. Vậy mọi người như thế nào lại chạy tới chỗ như thế săn giết ma thú, vì hoàn thành học viện nhiệm vụ sao? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói. Lạc Nhật Chi Sâm bình thường đều là học viện ngoại môn đệ tử thu hoạch ma thú tinh hạch chỗ, nhưng mà tuyệt đối không phải tính so sánh giá cả cao nhất chỗ. Nộ Lân học viện tàng bảo các cùng các đại đi săn xã đoàn mới là tốt nhất thu hoạch cách thức, huống hồ Lạc Nhật Chi Sâm bên trong muốn tìm được một con cực phẩm ma thú xác suất hay là cực thấp, muốn gặp được một con thích hợp thì càng khó khăn. Chúng ta cũng là đến bước đường cùng rồi, Long Môn bây giờ tại Nộ Lân học viện một tay che trời, lại đặt tất cả chúng ta tiến hóa hoàn toàn thể chiến linh có thể cần ma thú tinh hạch tất cả đều cho thu mua rồi, lại đe dọa tất cả đi săn xã đoàn không cho phép cùng chúng ta hợp tác, chúng ta lúc này mới chỉ có thể đến Lạc Nhật Chi Sâm thử vận khí một chút rồi. Hàn Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lại nói ngươi giao cho chúng ta phương án nghiên linh hoàn toàn thể vật liệu cũng quá nhiều có. Liền xem như Long Môn không nhằm vào chúng ta muốn tập hợp đủ cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, nhìn như vậy đến, Long Môn nhằm vào chúng ta cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, bọn hắn cuối cùng là làm một chuyện tốt, chí ít các ngươi chiến linh còn chưa tiến hóa làm hoàn toàn thể. Đông Phương Hạ Mạt mặt mũi tràn đầy cũng biết dấu chấm hỏi, tao mày nói, đội trưởng, Long Môn khi dễ chúng ta còn chưa tính, sao ngươi thì chế nhạo chúng ta a? Phong Diệp Tu cũng không giải thích, lật bàn tay một cái, một quả mực màu tím thuộc tính ám ma thú tinh hạch liền xuất hiện trong tay hắn, đúng là hắn hướng Đán Sa Đế quốc yêu cầu hạ lễ một trong. Liền xem như quên đi mang nước và thức ăn, thì không có quên đem Thẩm Như Ngọc đám người tiến hóa cần thiết vật liệu cho kịp thời thu lại. Hắn chi như vậy vội vã quay về, trừ ra nửa năm ước hẹn bên ngoài, còn có chính là sợ sẽ Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người lung tung đem chiến linh cho tiến hóa rồi. Cho nên hắn mới có thể nói Long Môn cũng coi là làm một chuyện tốt, nếu không mình này mấy quả đỉnh cấp ma thú tinh hạch coi như bạch đãi rồi. Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến Phong Diệp Tu trong lòng bàn tay tản ra ánh sáng yếu ớt mang màu đen ma thú tinh hạch lúc, hai con vốn cũng không ánh mắt chừng được càng gia tăng. Cái này, đây chính là cấp bậc thiên thai ma thú cấp cao nhất, địa ngục ám ảnh hổ ma thú tinh hạch, ngươi tại sao có thể có vật chân quý như vậy? Đông Phương Hạ Mạt nho nhỏ gương mặt bên trên, viết thật to dấu chấm hỏi. Còn không đợi Đông Phương Hạ Mạt nói chuyện, một bên Hàn Tiêu thì mỉm cười nói, "Hạ Mạt, ngươi lẽ nào quên rồi trước mắt ngươi đội trưởng còn có một thân phận khác, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tu La Vương, chỉ là một thiên thai cấp ma thú cấp cao nhất tinh hạch lại đáng là gì?" Đông Phương Hạ Mạt mới chợt hiểu ra, đột nhiên vỗ trán một cái, "Đúng a, ta sao đem này gốc dạ đem quên đi, vậy sau này của ta tất cả nguyên liệu tiến hóa ngươi có phải hay không đều có thể bao hết ta?" Phong Diệp Tu nhìn Đông Phương Hạ Mạt đầy mắt những vì sao, mặc dù không đành lòng đả kích, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật, "Các ngươi hiểu rõ ta theo Tu La Vương đô trốn tới có nhiều khó sao? Đoán chừng ta lại trở về thì không ra được, cho nên các ngươi hay là dẹp ý niệm này đi." "Vậy được rồi." Đông Phương Hạ Mạt mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cùng ma thú tinh hạch so ra, hay là Phong Diệp Tu trọng yếu hơn. "Hạ Mạt, không phải ta nói ngươi, đội trưởng áp lực đã rất lớn rồi, ngươi cũng đừng có lại cho đội trưởng áp lực." Hàn Tiêu ngoài mạnh trong yếu khiển trách một câu Đông Phương Hạ Mạt, lập tức quay đầu nhìn về phía Phong Diệp Tu lúc, ý cười đầy mặt xoa xoa tay nhỏ, bỉm cười nói, "Huynh đệ, vậy ta có sao?" "Dừng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta." Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt khinh bỉ nhìn sang Hàn Tiêu, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Phong Diệp Tu lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Ngươi có cái gì?" Lập tức, Hàn Tiêu cả người mặt cũng tái rồi, cười đến quả thực so với khóc đều khó nhìn, một câu trực tiếp bắt hắn cho nói bối rối. "Kia Tiểu Ngọc có sao?" Hàn Tiêu lại dò hỏi. "Vậy ta quên rồi, ai cũng không dám quên nàng a." Phong Diệp Tu lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên tán để đó tia sáng chói mắt, hỏa hệ thiên thai cấp ma thú tinh hạch. Viên này ma thú tinh hạch vừa một cầm lúc đi ra liền tản ra chói mắt hào quang màu đỏ, dù là tại mặt trời chói chang trên không giới điều kiện vẫn như cũng không thể che giấu hắn quang mang. Đặc biệt Phong Diệp Tu trong tay kia ám hắc sắc ma thú tinh hạch đặt chung một chỗ lúc tạo thành đối lập rõ ràng, một đại biểu cho cực hạn hỏa diễm chi lực, một đại biểu cho cực hạn ám ảnh lực lượng. Cả hai có thể nói không có chia cao thấp, chẳng qua không thể không nói thuộc về Thẩm Như Ngọc ma thú tinh hạch hay là có vẻ đặc biệt lóa mắt. Thẩm Như Ngọc một chút liền nhìn ra Phong Diệp Tu trong tay ma thú tinh hạch, kinh ngạc nói, "Đây là Xích Tiêu Ca Lâu La ma thú tinh hạch." Nàng đối với hỏa hệ ma thú tinh hạch cũng coi là rất có tâm đắc, điều này ma thú tinh hạch chi hi hữu có thể xứng quốc bảo cấp bậc tồn tại. Ca Lâu La chủng tộc ma thú cũng là Đán Sa Đế quốc đặc hữu ma thú một trong, cái này như là chân long tộc là hoa hạ đặc hữu giống nhau, có thể nói là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Đã từng Thẩm gia đưa tới cho hắn qua một khóa cực kỳ hi hữu hỏa hệ ma thú tinh hạch, mặc dù cũng coi là cực kỳ hi hữu tồn tại, nhưng là cùng cái này Xích Tiêu Ca Lâu La ma thú tinh hạch so ra, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chương 1203, đột nhiên tăng mạnh. Chương 1203, đột nhiên tăng mạnh. Ta nghe nói kiểu này đỉnh cấp cấp bậc thiên thai ma thú tinh hạch, Đán Sa Đế quốc tàng bảo khố bên trong còn thừa số lượng một tay tính ra không quá được, nếu không phải muốn cầu cạnh ta, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn đau cắt thịt. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, Ca Lâu La tại Đán Sa Đế quốc địa vị thì giống như hoa hạ trong chân long địa vị bình thường, cũng là đã tại hoang dã biến mất nhiều năm, thuộc về loại đó dùng một khóa thiếu một khóa tồn tại. Đán Sa Đế quốc vẫn đúng là đại thủ ta, thứ quý giá như thế nói tiễn thì đưa. Thẩm Như Ngọc giật mình kinh ngạc, cảm giác có chút không nhiều chân thực, như là tại mộng du giống như. Phong Diệp Tu thấy Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người đều là mặt mũi tràn đầy căng thẳng, hoàn toàn không có tiếp nhận ma thú tinh hạch ý nghĩa. Các ngươi sao lằng nhằng cùng ta có cái gì tốt khách khí a? Phong Diệp Tu trực tiếp đem hai quả ma thú tinh hạch ném cho hai người. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt bị Phong Diệp Tu động tác sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, đội vàng thận trọng tiếp nhận riêng phần mình ma thú tinh hạch. Hô, làm ta sợ muốn chết, kém chút rơi trên mặt đất rồi. Đông Phương Hạ Mạt vững vàng tiếp nhận ma thú tinh hạch, mười phần cẩn thận đem nó chứa đựng tại rồi trong nạp giới, lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh. Ai bảo các ngươi lằng nhằng về sau không cho phép khách khí với ta, của ta không chính là các ngươi sao? Phong Diệp Tu hết sức tức giận nói. Vậy ngươi cũng không thể tiện tay ném loạn a, lỡ như rất bể làm sao bây giờ? Thẩm Như Ngọc cáo giận nói. Cấp bậc thiên thai ma thú tinh hạch, nếu là cứ như vậy rất bể, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Vấn đề gì? Hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Nói rõ Đán Sa Đế quốc tàng bảo khố trong tất cả đều là a hàng. Phong Diệp Tu lời thể son sắt nói. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người bị chọc cho cười khanh khách, ba người có thể nói là cười cười nói nói. Duy chỉ có Hàn Tiêu một người ngừng ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay cầm một cành cây khô đang vẽ vòng vòng, đầu đội lên đen kịt một màu mây đen, có vẻ vô cùng cô đơn. Đông Phương Hạ Mạt nhìn thấy thất lạc rồi Hàn Tiêu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, "Hàn Tiêu ca ca, ngươi làm sao? Nhìn lên tới sao không quá cao hứng a?" Hàn Tiêu vẻ mặt u đoán quay đầu, thản nhiên nói, "Đừng để ý tới ta. Vui vẻ đều là các ngươi, ta chỉ có đáng thương cô độc." Thẩm Như Ngọc lôi kéo Phong Diệp Tu vào áo, nói khẽ, đừng làm rộn, ta biết ngươi không thể nào quên rồi Hàn đại ca. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, cao giọng nói, đại ca, người khác tiến hóa đều chỉ dùng một ma thú tinh hạch, mà nhưng ngươi là hai cái, đồng thời lại lớn lại nặng, ta cái này cũng không tốt cầm à. Cuối cùng cho ngươi cầm ra đây không ngại à. Nghe vậy, Hàn Tiêu Lô hai giật giật, lập tức cả người từ dưới đất đột nhiên nhảy lên, vẻ mặt hưng phấn ôm lấy Phong Diệp Tu, thân thể to lớn treo ở rồi trên người Phong Diệp Tu, kích động nói, huynh đệ, ta liền biết ngươi không có vứt bỏ ta. Phong Diệp Tu dãy rủa lấy đẩy ra Hàn Tiêu, cau mày nói, ngươi thả ta ra, chính mình đa trọng trong lòng không có điểm số sao? Hàn Tiêu cười ha hả nói, cũng còn tốt đi, không đến 100 kg, ta đã rất chú trọng thể trọng của mình rồi. Một M9 Hàn Tiêu trên người tất cả đều là cường tráng cơ thể, dường như không có một tia thịt thừa, cả người nhìn lên tới vô cùng khỏe mạnh. Phong Diệp Tu bàn tay lần nữa xoay chuyển, hai viên ma thú to lớn tinh hạch xuất hiện tại hắn hai cánh tay bên trong, mạnh hữu lực cánh tay rõ ràng dừng một chút, có thể thấy được trọng lượng là phi thường khích đại. Một khỏa hiện ra huyền màu đen, cũng là trọng lượng nặng nhất một khỏa, ngoại hình dường như là một khỏa to lớn trứng khủng long bình thường, tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà đổi thành một khỏa lớn nhỏ cũng là không sai biệt nhiều, bên ngoài hiện ra chính là trời màu xanh dương, trên đó có như gợn sóng đường vân tự nhiên lưu chuyển, có vẻ có chút linh động. Song thuộc tính chiến lược mặc dù cường đại, nhưng mà hao phí nguyên liệu tiến hóa cũng là hiện lên bội số gia tăng, này hai viên cũng đều là cấp bậc thiên thai ma thú cấp cao nhất tinh hạch, theo đại tiểu tiện có thể thấy được đây là hai con cự thú đi. Phong Diệp Tu 10 phần cố sức đem trong tay hai viên ma thú tinh hạch đưa cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu vừa mới bắt đầu còn không để bụng, nhưng mà tại Phong Diệp Tu hoàn toàn tuột tay sau đó, cả người trực tiếp bị hai viên cự nặng vô cùng ma thú tinh hạch cho đè cong lưng, trên mặt nổi gân xanh. Đây chính là Huyền Minh Long Quy cùng Huyền Âm Đằng Xà hai con tiên thai cấp ma thú cực phẩm ma thú tinh hạch, thế nào? Ta coi như đủ ý tứ đi. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Hàn Tiêu đem hai quả nặng nghề ma thú tinh hạch thu nhập rồi chứa vật trong nạp giới, kích động cũng suýt chút nữa thì đi lên thân Phong Diệp Tu, thanh em rung động nói, ta thực sự là quá cảm động. Phong Diệp Tu lại là vẻ mặt ghét bỏ dùng chân chặn hắn, tao mày nói, ngươi có phần này tâm liền tốt, hành động thực tế ta nhìn xem thì miễn đi. Đội trưởng, ngươi bây giờ cảnh giới cao bao nhiêu a? Đông Phương Hạ Mạt đột nhiên hỏi. Ta nửa năm qua này luôn luôn tại du huyết phân chiến, minh tưởng linh tu thời gian ít đến thương cảm, hiện nay cũng mới lục cấp nhị giai chiến linh vương, chẳng qua không bao lâu nên là có thể đột phá đến lục cấp tam giai rồi. Phong Diệp Tu nói như vậy. Những ngày này vừa đến, Phong Diệp Tu trên cơ bản đều không có suy tưởng qua, chẳng qua dựa vào huyết linh sư đặc biệt thiên phú, còn có hỗn độn ma kiếm uống máu chuyển hóa làm linh lực đặc tính, cảnh giới của hắn ngược lại cũng không có là hậu. Long thần chính là e ngại Hàn Tiêu đám người cảnh giới đuổi kịp hắn, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn đem nguyên môn linh phủ đoạt mất. Đông Phương Hạ Mạt bĩu môi nói, ngươi cũng khoái lục cấp nhị giai a? Ta còn tưởng rằng chúng ta có nguyên môn linh phủ thanh long cổ một suy tưởng tăng thêm, hẳn là đem ngươi bỏ xa đây. Nguyên môn linh phủ cũng là tại nửa năm ước hẹn qua sau đó mới bị Long môn chiếm lấy, cho nên chi nửa năm trước thời gian cũng không có lãng phí nguyên môn linh phủ được trời ưu ái tài nguyên, cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Vậy mọi người hiện tại cũng là cảnh giới gì? Các ngươi cũng cho ta trong lòng có một đáy. Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói. Ta cùng Hàn Tiêu cũng vừa mới tấn thăng làm lục cấp nhị giai chiến linh vương, mà Ngọc Nhi cảnh giới muốn so chúng ta cao hơn nhất cấp, đạt đến lục cấp tam giai chiến linh vương. Đông Phương Hạ Mạt trầm giọng nói. Ngọc Nhi, cảnh giới của ngươi so với ta cũng còn cao a? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc nói. Cũng liền nhất cấp mà thôi, ngươi không phải cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá sao? Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là nét mặt tươi cười như hoa, lập tức tượng là nghĩ đến một ít cái gì, cau mày nói, Long thần bọn hắn đã chiếm lĩnh nguyên môn linh phủ có một đoạn thời gian, đoán chừng trong khoảng thời gian này cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục như vậy cũng không quá diệu. Đám kia ý thế hiếp người không tiếp, thực sự là càng nghĩ càng giận, không được, ta hiện tại muốn đi đem nguyên môn linh phủ cho đoạt lại. Phong Diệp Tu sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, đợi một chút, Long thần cũng không đây Long môn những người khác, là người mặc dù ngạo mạn vô lễ, nhưng mà thực lực lại là không thể khinh thường, mà cái đó kiếm nô thực lực cũng rất mạnh, nếu là bọn họ liên thủ đối phó ngươi lời nói, ta chỉ sợ. Thẩm Như Ngọc muốn nói lại thôi, đầy mắt đều là lo lắng. Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, ôn nhu nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẫn không thể bỏ qua bọn hắn a. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt ngưng trọng nói, vương tha đương nhiên là không thể bỏ qua, không chỉ không thể bỏ qua, chúng ta còn muốn mau chóng đem chiến linh tiến hóa làm hoàn toàn thể, sau đó đem nửa năm qua này nhận khuất nhục gấp bội thường còn cho bọn hắn. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, mỉm cười nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Như Ngọc hướng phía Phong Diệp Tu cười cười, lập tức túi đầu nhìn thoáng qua hắn treo ở bên hông phi ngọc hương nang, nhìn phía trên phi ngọc theo vừa, lộ ra nụ cười vui mừng. Đột nhiên, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phong Diệp Tu bên hông treo lấy phi ngọc hương nang chậm rãi lật ra một mặt, một đóa tinh mỹ cựu sắc hoa xuất hiện tại trong con mắt hắn. Chương 1204, tiến hóa đại hạ. Chương 1204, tiến hóa đại hạ. Thẩm Như Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù là khuôn mặt tươi cười, Phong Diệp Tu lại là cảm nhận được một cỗ nồng đậm bá khí. Ngọc Nhi, ngươi nghe ta nói sao? Phong Diệp Tu bị này kinh khủng nụ cười sợ tới mức cũng sẽ không nói chuyện, phản ứng sau đó vội vàng giải thích nói, A Phi, ngươi nghe ta giải thích a. Thẩm Như Ngọc ở đâu nghe loạn, chỉ gặp hắn trực tiếp đem nắm rồi Phong Diệp Tu lô thai, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không nghe, ta không nghe. Nói, đây là cái nào hồ ly tinh làm? Phong Diệp Tu ngây ra một lúc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết là hồ ly? Ngươi vẫn còn tính thẳng thắn thành khẩn a. Thẩm Như Ngọc mặt đen lại, hắn cũng là thuận miệng nói, ngược lại là không nghĩ tới thật bị chính mình cho đâm trúng, lập tức đem Phong Diệp Tu bên hông phi ngọc hương nang cầm lên nhìn thoáng qua. Cao mày nói, tay người này ngược lại là so với ta tốt nhiều à? Phong Diệp Tu trầm giọng nói, cũng liền bình thường đi. ta nghĩ hay là Phi Ngọc Hoa đẹp mắt. Thẩm Như Ngọc khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, ồ, đã như vậy lời nói, vậy ngươi đem này cựu sắc hoa phá hủy.
A,
Phong Diệp Tu cái chán chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh, ấp úng nói, này dường như không tốt lắm đâu. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn hai người, vốn nghĩ tìm kiếm một ít giúp đỡ, lại là phát hiện hai người đã sớm đã rời khỏi đến rồi khoảng cách an toàn. Hàn Tiêu nhìn chỉ vào cách đó không xa một đóa cỏ đuôi chó, mười phần chân thành nói, Hạ Mạn, ngươi cảm thấy kia đám cỏ đuôi chó xem được không? Đông Phương Hạ Mạn gật đầu một cái, cười nói, ta nghĩ rất tốt nhìn xem, nếu không chúng ta đi hái một ít đi.
Được được.
Hàn Tiêu như chút được gánh nặng lôi kéo Đông Phương Hạ Mạn chạy tới hái những kia khắp nơi có thể thấy được cỏ đuôi chó. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi co gắp, trong lòng thầm thở dài nói, các người đám người không có nghĩa khí này, thời khắc mấu chốt một chút cũng không đáng tin cậy. Ngươi khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này có cái gì không tốt, ngươi không phải cảm thấy cựu sắc hoa không xem được không? Thẩm Như Ngọc nhíu mày lạnh nhăn, giống như đã tại bộ phát biên giới. Không dễ nhìn quy không dễ nhìn, nhưng mà người ta thế nhưng ân nhân cứu mạng của ta, một phen tâm ý ta cứ như vậy phá hủy, chỉ sợ có chút. Phong Diệp Tu muốn nói lại thôi, không dám nhìn thẳng Thẩm Như Ngọc ánh mắt. Ân nhân cứu mạng, thật cũng chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu nặng nề gật đầu, trầm giọng nói, nếu như không phải cửu nhi, chỉ sợ ta đã sớm mệnh tang tu la thấp rồi, nơi nào còn có cơ hội tái kiến ngươi. Thẩm Như Ngọc trầm mặc một lát, ôn nhu nói, cửu nhi, đều thân thiết như vậy, về sau không cho phép ngươi ở trước mặt ta để tên của nàng.
A nha,
ta bảo đảm sẽ không lại để, chẳng qua này cửu sắc hoa có thể không hủy đi à? Phong Diệp Tu thăm dò tính dò hỏi, nếu là ngươi ân nhân cứu mạng lưu ngươi lại như thế không nỡ, vậy liền giữ đi. Thẩm Như Ngọc nói như vậy. Nói xong, Thẩm Như Ngọc liền hướng phía xa xa dần dần đi đến. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu Kỳ thực luôn luôn đang quan sát bên này phản ứng, liền lập tức đi theo Thẩm Như Ngọc nhịp chân. Nàng có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, ở đâu lại không biết Phong Diệp Tu nhìn về phía cựu sắc hoa ánh mắt không đúng. Chẳng qua Phong Diệp Tu có thể vứt bỏ tất cả quay về, đã đủ để chứng minh hết thảy, chính mình cũng không cần như thế hà khắc. Nhìn Thẩm Như Ngọc từ từ đi xa tuyệt mỹ bóng lưng, Phong Diệp Tu không khỏi có chút thất thần. Hắn hiểu rõ Ngọc Nhi nên rất khó chịu, chẳng qua đây là Hồ Cửu Nhi lưu cho chính mình duy nhất niệm tưởng, trong lòng của hắn vẫn như cũ tuyệt đối mười phần thật xin lỗi Hồ Cửu Nhi rồi, thật không đành lòng đem duy nhất niệm tưởng hoàn toàn xóa đi. Thẩm Như Ngọc thấy gió cũng tu không cùng đến, chậm rãi quay đầu, mỉm cười nói, ngươi còn thất thần làm gì? Không phải nói muốn đi tiến hóa sao? Phong Diệp Tu chậm rãi lấy lại tinh thần, cao giọng nói, đến rồi. Nộ Lân Học Viện tiến hóa đại hạ. Đây là tất cả Nộ Lân đảo trọng yếu nhất, tòa nhà một trong, bất kể là Nộ Lân Học Viện học sinh hay là sinh hoạt tại Nộ Lân đảo cư dân, phàm là muốn tiến hóa chiến linh đều muốn thông qua cái này tiến hóa đại hạ. Nộ Lân Học Viện thân làm tứ đại thánh viện một trong, tự nhiên là có được nhất là mũi nhọn tiến hóa dụng cụ, chẳng qua thì không phải là cái gì người đều có thể sử dụng cao cấp nhất tiến hóa thương. Phong Diệp Tu đứng ở tiến hóa đại hạ cửa, nhìn tiếng người huyên náo tiến hóa đại hạ, không ngừng có chiến linh sư ra vào cửa lớn, có ít người trên mặt mang là hưng phấn nụ cười, nhưng mà có chút thì là mặt mũi tràn đầy u ám. Chiến linh tiến hóa vốn là một kiện mạo hiểm sự việc, cũng không phải mỗi một lần tiến hóa đều có thể hoàn mỹ thành công, tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn. Lúc này Phong Diệp Tu vì không làm cho quá lớn hoành động, theo huyết linh sư trạng thái chuyển hóa làm rồi chiến linh sư bề ngoài, rốt cuộc tu La Vương hình tượng hay là có không ít người biết đến. Phong Diệp Tu đứng trước mặt tiến hóa đại hạ, cảm thán nói, ta còn là lần đầu tiên đi vào tiến hóa đại hạ, so với ta tưởng tượng náo nhiệt hơn nhiều. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên tới tiến hóa đại hạ, rốt cuộc trước đó hắn cũng không có tại tiến hóa đại hạ tiến hóa qua chính mình chiến linh. Nếu không phải là giúp đỡ Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người tiến hóa chiến linh lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cơ hội lại tới đây. Hàn Tiêu cao giọng nói, đó là tự nhiên, nơi này chính là Nộ Lân Học Viện duy nhất một tiến hóa đại hạ, có được tất cả hoa hạ tốt nhất tiến hóa dụng cụ, tự nhiên là rất được hoan nghênh. Có lời gì năng lực không thể đi vào sau đó lại nói, ta đều nhanh cũng được. Đông Phương Hạ Mạt đã là có chút không thể chờ đợi, vừa nghĩ tới chính mình tiểu hắc lập tức liền muốn tiến hóa là hoàn toàn thể chiến linh, liền cảm thấy vô cùng kích động. Ba người tại Đông Phương Hạ Mạt thúc giục phía dưới bước nhanh đi về phía rồi tiến hóa đại lâu nội bộ, vừa mới đi vào liền cảm nhận được một cỗ hiện đại hóa khoa học kỹ thuật khí tức. Cái này tiến hóa đại hạ quy cách còn không phải thế sao, bọn hắn cao trung thời kỳ tiến hóa đại lâu có thể so bị bất kể là lớn nhỏ hay là quy mô phương diện cũng càng thêm tiên tiến. Bọn hắn mới vừa vào đi, liền nhìn thấy đưa lên tại chính giữa đại sảnh hình chiếu 3D, trong đó không ngừng biến hóa chính là tiến hóa đại lâu chỗ tiến hóa ra hoàn toàn thể chiến linh cùng cứu cực thể chiến linh. Đây đều là Nộ Lân Học Viện bao năm qua đến nay ưu tú nhất chiến linh tiến hóa kiểu mẫu. Phong Diệp Tu hơi quét mắt một chút, tổng cộng có hơn 100 cái hoàn toàn thể chiến linh cùng 10 cái cứu cực thể chiến linh bị chế tác thành toàn bộ tin tức huyền ảnh biểu hiện ra. Các ngươi mau nhìn, đó là Huyền Cực lão sư Kim Trúc Hùng Miêu. Đông Phương Hạ Mạt nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kích động chỉ vào một phương hướng. Phong Diệp Tu đám người ánh mắt chậm rãi hướng phía Đông Phương Hạ Mạt chỉ nhìn phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy một con toàn thân khoác lên kim giáp hùng miêu, bề ngoài nhìn lên tới mặc dù ngây thơ chân thành, nhưng mà có thể bị bày để ở chỗ này, đủ để chứng minh thực lực của nó. Ta thế nào cảm giác Huyền Cực lão sư chiến linh cùng cái khác bị biểu hiện ra chiến linh so ra như là linh vật a. Hàn Tiêu nhìn họa phong cùng còn lại chiến linh không hợp nhau Kim Trúc Hùng Miêu, cười lấy gãi đầu một cái. Chương 1205, tiểu nhân hèn hạ chương 1205, tiểu nhân hèn hạ tất cả đại sảnh biểu hiện ra động thái chiến linh hình chiếu mỗi một cái cũng nhìn lên tới 10 phần hung hãn, trên cơ bản nhìn qua liền biết vô cùng cường đại, nhưng mà Kim Trúc Hùng Miêu vẻ mặt lại là tại không buồn không lo ăn chút tử, nhìn lên tới đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nếu không phải như thế, đoán chừng Đông Phương Hạ Mạt cũng không thể một chút ngay tại cái này đem gần 200 cái chiến linh trong liếc mắt liền thấy Kim Trúc Hùng Miêu. Phong Diệp Tu từ chối cho ý kiến cười cười, tự nhiên là hiểu rõ Hàn Tiêu đang nói đùa, Kim Trúc Hùng Miêu sức chiến đấu bọn hắn thế nhưng vô cùng hiểu rõ, thực lực có thể nói là không thể nghi ngờ cường đại. Ánh mắt chậm rãi rời, Phong Diệp Tu hướng phía cứu cực thể chiến linh khu vực nhìn sang, lại là một chút phát hiện nhậm viện trưởng chiến linh, Băng Ngục Phong Phiêu Long. Mặc dù cứu cực thể chiến linh đều bị rút nhỏ gấp trăm lần, chẳng qua vẫn như cũ đó có thể thấy được đây còn lại biểu hiện ra cứu cực thể chiến linh muốn to lớn một ít, từ trường cũng càng thêm cường đại. Chẳng qua đang nhìn đến một con quen thuộc hoàn toàn thể chiến linh lúc, Phong Diệp Tu không khỏi chau mày lên, một con toàn thân tản ra màu xanh lôi đỉnh chân long, chính là Long Thần hoàn toàn thể chiến linh, Thanh Minh Long. Này hơn 100 con bị biểu hiện ra hoàn toàn thể chiến linh trong, Thanh Minh Long có thể nói là chói mắt nhất một con, đột nhiên nổi đồng bền giữa không trung, lôi vân vẩn quanh tại nó quanh thân, 10 phần phong cách. Chăm chăm vào Thanh Minh Long nhìn hồi lâu thời gian, hay là một bên Thẩm Như Ngọc đem Phong Diệp Tu tỉnh lại, "Phong ca ca, tiến hóa thương ở trên lầu, chúng ta đi lên trước đi." Phong Diệp Tu gật đầu cười, lập tức hướng phía thang máy phương hướng đi tới, và thang máy người đẩy sau đó đang chuẩn bị nhấn nút thang máy lúc, đột nhiên dò hỏi, "Chúng ta muốn đi lầu mấy tới?" Trừ ra lầu một bên ngoài, tất cả tầng lầu tất cả đều có tiến hóa thương, bất quá ta nghe nói tầng lầu càng cao chỗ, tiến hóa thương cấp bậc càng cao, chẳng qua hình như chi phí cũng liền càng cao. Hàn Tiêu nghiêm túc giải thích nói, "Vậy liền 99 lầu đi." Phong Diệp Tu trực tiếp ấn tiến hóa đại hạ cao nhất một tầng lầu. Chẳng qua tại hắn ấn tầng cao nhất nút thang máy lúc, trong thang máy những người khác như là nhìn xem quái vật nhìn hắn, thỉnh thoảng còn có hai tiếng vui cười âm thanh truyền đến. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bọn người chưa có tới tiến hóa đại lâu, tự nhiên không biết này 99 lầu đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Đang lúc thang máy đang chuẩn bị quan bế lúc, một con tay chặn đang khép kín thang máy, chưa từng thấy một thân liền nghe được thô bị tiếng mắng chửi truyền đến. Mù mắt chó của các ngươi, không thấy được tiểu gia ta phải vào tới sao? Thang máy còn chưa hoàn toàn lại lần nữa mở ra, Phong Diệp Tu liền nghe được chói hai âm. Phong Diệp Tu không khỏi chau mày, đợi đến nhìn người tới là của ai lúc, cũng là ngây ra một lúc, đây không phải Long Môn Sở Mang Thiên sao? Sở Mang Thiên là Long Thần anh em bà con, chỉ thấy phía sau hắn dẫn theo ba tên dáng vẻ xinh đẹp nữ nhân, tư sắc có thể nói là thượng đẳng. Phong Diệp Tu đám người trên thang máy tương đối sớm, cho nên đứng ở phía sau, ngược lại là không có bị lập tức hắn trông thấy, chẳng qua hắn hiện tại khẳng định là không biết nửa năm sau Phong Diệp Tu. Chẳng qua tại Sở Mang Thiên một nhóm bốn người trên thang máy sau đó, trong thang máy thì trở nên 10 phần chật chội, siêu trọng tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đặt ở vừa mới lên tới một nhóm bốn người trên thân, lời ngầm tự nhiên vô cùng rõ ràng. Chẳng qua đang nhìn đến hắn mặc nhìn Long Môn chế phục lúc, không ai dám đứng ra nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn về phía Sở Mang Thiên. Sở Mang Thiên lại là nổi giận mắng, các ngươi đều nhìn tiểu gia ta làm gì? Đương nhiên là ai nặng nhất ai xuống dưới a. Nói xong, hắn đẩy bên cạnh hai cái có chút mập mạp hai người, tao mày nói, hai người các ngươi mập mạp chết bẩm, cũng mập như vậy rồi còn ngồi cái gì thang máy a? Không biết đi thang lầu bất mập một chút a. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị ra tay ngăn lại lúc, hai cái mặc bình thường mập mạp ngoan ngoãn đi ra thang máy, căn bản không dám ngỗ nghịch Sở Mang ý của trời. Hai cái đại mập mạp đi xuống thang máy lúc này mới khôi phục rồi bình thường, cửa sắt bắt đầu dần dần quan bế, Sở Mang Thiên còn đang ở không buông tha nổi giận mắng, chỉ là hai cái người hạ đẳng cũng dám cùng tiểu gia ta đoạt thang máy, muốn ta nói những thứ này nộ lân đảo thổ dân nên toàn bộ đuổi ra nộ lân học viện mới đúng. Suối quậy. Sở Mang Thiên bên cạnh một tên tịnh lệ nữ tử phụ hòa nói, đúng thế đúng thế. Quả thực kéo xuống chúng ta nộ lân học viện cấp bậc. Khác một nữ tử thì là cười lấy dò hỏi, Sở thiếu, chúng ta đi đâu một tầng a? Đương nhiên là đi 98 tầng á. Yên tâm đi, tiểu gia ta không thiếu tiền. Sở Mang Thiên cười ta nói, Sở thiếu, ngươi ra tay thực sự là quá hào phóng. Một tên vóc người nóng bỏng nữ chiến linh sư tại trước mặt mọi người hôn lấy một chút Sở Mang Thiên gò má. Chẳng qua một tên khác nữ chiến linh sư nhìn thoáng qua bên cạnh nút thang máy, mười phần nghi ngờ nói, Sở thiếu, nơi này không phải tổng cộng 99 tầng sao? Đây chẳng phải là nói rõ 98 tầng không phải tốt nhất, ngươi không nói muốn để ta bước vào cao cấp nhất tiến hóa thương sao? Là cái này ngươi có chỗ không biết rồi, này tiến hóa đại lâu 99 tầng còn không phải thế sao cho nộ lân học viện học sinh dùng? Sở Mang Thiên cười lấy giải thích nói, không phải cho học sinh dùng chúng ta thế nhưng nội viện học sinh, hơn nữa còn là Long Môn thành viên, chúng ta cũng không thể dùng sao? Yêu diễm nữ tử cao mày nói, đừng nói là ta rồi, liền xem như môn chủ Long Thần đến đây thì không dùng đến. Sở Mang Thiên lời thề son sắt nói, tiếp tục nói, tầng kia chỉ có nhậm viện trưởng tiểu này cấp, lại hoặc là như là thất đại nguyên soái cùng bốn thánh gia chủ dạng này đại lao mới có tư cách sử dụng, chúng ta hay là đừng suy nghĩ đi. Một tên tối tới gần nút thang máy nữ nhân cao mày nói, thế nhưng, này 99 lầu cái nút là sáng a. Nghe vậy, Sở Mang Thiên cũng là ngây ra một lúc, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua nút thang máy, kinh ngạc nói, ta dựa vào. Đây là cái nào nhà quê không biết trời cao đất rộng. Nhậm viện trưởng tham gia khẩn cấp Thánh Linh Đại hội còn chưa trở về, hiện nay nộ lân học viện hẳn không có người có tư cách sử dụng 99 tầng tiến hóa thương mới đúng a. Huống chi nhậm viện trưởng cũng sớm đã hoàn thành biến dị tiến hóa, căn bản cũng không có lý do đến tiến hóa đại hạ. Đông Phương Hạ Mạt cũng nhịn không được nữa, tức giận nói, uy, tiểu tử ngươi nói ai là nhà quê đâu? Ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút. Lúc này thang máy đã đến hơn 50 tầng, chen chúc nhân số ít hơn phân nửa, Sở Mang Thiên lúc này mới quay đầu phát hiện sau lưng Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người, chẳng qua lại là không để mắt đến một bên Phong Diệp Tu. Dừng a. Tiểu gia ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là một đám cho nhà có tăng a. Sở Mang Thiên vẻ mặt khinh miệt nói. Hắn ngày thường cùng Long Môn mấy đại cao thủ trà trộn lâu, tự nhiên là hiểu rõ hiện tại Nguyên Môn đã cô đơn, tự cho là Thẩm Như Ngọc đám người không dám ra tay với hắn. Chẳng qua hắn lại là quên đi hiện tại nhưng không có cái gì khác cao thủ sau lưng hắn, cũng không biết Phong Diệp Tu đã quay về. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị ra tay, một bên Hàn Tiêu liền đứng ra, trầm giọng nói, cái này tiểu nhân hèn hạ ta đã sớm muốn đánh rồi, đội trưởng ngươi cũng không nên cùng ta đoạn. Chương 1206, anh hùng đặc quyền. Chương 1206, anh hùng đặc quyền. Hơi chú ý một chút, không muốn đem thang máy làm hư là được. Phong Diệp Tu cố ý dặn dò một câu. Đội trưởng. Sở Mang Thiên nhìn trước mắt một đầu tóc dài phiêu giật nam tử xa lạ, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Thế nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, đống cắt lớn nắm đấm hung hăng đánh vào Sở Mang Thiên trên mặt, nặng nề đấm móc nhường hắn tất cả thoát ly mặt đất, máu tươi hỗn hợp có mấy quả toái nha theo trong miệng hắn phun ra. Còn lại ba tên nữ chiến linh sư vừa định xuất thủ thời điểm, cũng là bị Phong Diệp Tu một ánh mắt đầy sát khí sợ tới mức động cũng không dám động, chỉ có thể là ngoan ngoãn tựa ở bên tường. Hàn Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất Sở Mang Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Sở Mang Thiên, không có Thạch Hạo bọn hắn bảo hộ ngươi, ngươi liền hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế liền tốt, cùng ta giả chẳng cái gì lao sói với đuôi, về sau nếu là ở để cho ta nhìn thấy ngươi lấy mạnh hiếp yếu, thực sự không phải mấy quả nha đơn giản như vậy." Sở Mang Thiên che lấy chính mình còn đang ở nhỏ máu miệng, ở chỗ nào ba tên nữ tử nâng phía dưới đứng dậy, cả người bị tức run rẩy, nhưng mà tại đối đầu Phong Diệp Tu ánh mắt sau đó, lại không dám tiếp tục nói năng lô mãng. "Phong Diệp Tu, không ngờ rằng ngươi lại thật quay về rồi, này 99 tầng nút thang máy là ngươi ấn." Sở Mang Thiên nói chuyện đều có chút hở. "Không sai, là ta ấn, làm sao vậy?" Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không để bụng. "Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, đỡ phải tự rước lấy đủ." Sở Mang Thiên lạnh lùng nói. "Ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi, chúng ta nguyên môn sự việc còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay." Phong Diệp Tu giọng nói 10 phần lạnh băng. "Hừ, ta đây chính là lòng tốt, đến lúc đó bước đi mặt mũi cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi." Sở Mang Thiên nhỏ giọng nỉ nó nói. Vừa mới phát sinh một màn nhường trong thang máy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dường như đại bộ phận cũng quên rồi tại chính mình mục tiêu tầng ra thang máy, trong nháy mắt thang máy liền tới đến 98 tầng. Sở Mang Thiên mang theo ba vị nữ chiến linh sư đi ra thang máy, những người còn lại cũng đều phản ứng sôi nổi tại 98 tầng ra thang máy. Mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người vẫn như cũng là không có đi ra khỏi tới dự định, mặc cho cửa thang máy lại lần nữa quan bế, chậm rãi thăng lên rồi thứ 99 tầng. Sở Mang Thiên đám người cố ý nhấn xuống giảm xuống thang máy, thế nhưng cửa thang máy lại lần nữa mở ra sau đó, trong thang máy lại là dấu tuyết, nói rõ Phong Diệp Tu bọn hắn không hề có lập tức tiếp theo. Bọn hắn lại thật không có tiếp theo, khó không bọn hắn thật là chuẩn bị đi 99 tầng. Dáng vẻ xinh đẹp nữ chiến linh sư nghi ngờ nói, "Dừng, bọn hắn chẳng qua là phùng má giả làm người mà thôi, đoán chừng chính là trên mặt mũi sượng mặt mà thôi, nếu là ta lường trước không tệ lời nói, chỉ sợ đã đến 99 tầng sau đó, bọn hắn thì trận tròn mắt." Sở Mang Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, chúng ta sao không đi xem bọn họ một chút chế cười, bọn hắn đem Sở thiếu ngươi đánh thảm như vậy, chúng ta nhất định phải để bọn hắn hào hào ra một chút làm trò cười cho thiên hạ." Xinh đẹp nữ tử đề nghị. Sở Mang Thiên trầm tư một lát, gật đầu nói, "Ý kiến hay. Tiểu gia ta không nên giết bọn hắn nào khí." Nói xong, hắn liền đối với bên cạnh hơn 10 vị đã bước vào thang máy đám người cao giọng nói, "Uy, mấy người các ngươi trước khác xuống dưới, trước theo ta lên 99 tầng, cùng nhau chứng kiến một chút Phong Diệp Tu là như thế nào bị đuổi đi ra." Những người kia cũng biết Sở Mang Thiên thân phận, tự nhiên là không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể là đi theo bước tiến của hắn hướng phía một bên thang lầu đi đến. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người đi đầu đã đến 99 tầng liền hào phóng đi ra ngoài, không hổ là tiến hóa đại hạ tầng cao nhất, tất cả công trình đều là tiên tiến nhất. Nơi này tất cả công trình cũng lộ ra một loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác gặp lại, có thể rõ ràng cảm giác được cấp bậc cùng còn lại tầng lầu có chất khác nhau. 99 tầng công trình trong cũng không có bất kỳ người nào trông coi, duy chỉ có một cái thật dày sắt thép cửa lớn chặn tầm mắt mọi người, đoán chừng chỉ có thông qua sắt thép cửa lớn sau đó mới có thể tiến nhập đặc cấp tiến hóa thương. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị hướng phía cửa sắt tới gần, lại là nhìn thấy Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu bọn người chưa từng di động, nghi ngờ nói, "Các ngươi đây là thế nào? Vì sao không đi?" "Phong ca ca, nơi này nhìn lên tới cùng cái khác tầng lầu hình như thật không giống nhau." Đoán chừng Sở Mang Thiên không hề có nói mò, nơi này hình như chỉ có nhập viện trưởng loại cấp bậc này người mới có thể tiến nhập, chúng ta khẳng định không có quyền hạn, vẫn là thôi đi. Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là không cẩn thận phát động nơi này cảnh báo đem chúng ta bắt, vậy coi như không dễ chơi." Đông Phương Hạ Mạt nhìn trên cửa lớn trang nghiêm nộ lân đồ án, tao mày nói. Đang lúc này, Sở Mang Thiên mang theo một đoàn người từ trên thang lầu đi tới, hắn ở đây nhìn thấy Phong Diệp Tu còn chưa vào trong lúc, lộ ra nụ cười vui vẻ. "Hắc hắc, quả nhiên là phùng má giả là người mập, nơi này có thể không như bình thường chỗ. Nếu là mạnh mẽ xông tới nơi này, thế nhưng tội cùng mạnh mẽ xông tới căn cứ bí mật Hoa Hạ, nhưng là muốn bị thất đại bản bộ liên hợp thẩm phán." Sở Mang Thiên trong lòng âm thầm tính toán. Phong Diệp Tu nhìn thấy Sở Mang Thiên đám người đi lên lúc cũng là cho mày, hắn tất nhiên hiểu rõ bọn hắn sẽ không ăn cái gì hảo tâm, tự nhiên là đến xem bọn hắn chê cười. "Chậc chậc chậc, các ngươi làm sao còn không có vào trong a? Sẽ không phải là căn bản thì vào không được a?" Sở Mang Thiên một bên chậm rãi hành động, một bên âm dương quái khí lớn tiếng nói. "Hừ, lần đầu tiên tới thì lần đầu tiên tới nha. Không cẩn thận ấn sai thang máy không phải chuyện rất bình thường sao? Thực sự là đến chết vẫn sĩ diện." Yêu diễm nữ tử thì phụ hòa nói. "Sở Mang Thiên, ngươi mang nhiều người như vậy đến chính là sang đây xem chúng ta chê cười sao?" Hàn Tiêu song quyền nắm chặt, cắn răng nói. "Các ngươi có thể không nên hiểu lầm chúng ta a. Ta thế nhưng đến cố ý nhắc nhở các ngươi, tránh cho các ngươi môn chủ vừa trở về không lâu liền bị bắt đi, kia đáng thương biết bao à." các ngươi cũng không nên không biết nhân tâm tốt ta. Sở Mang Thiên cười híp mắt nói xong, không chút nào cho Hàn Tiêu đánh hắn lý do. Ngươi muốn ăn đòn? Đông Phương Hạ Mạt đang chuẩn bị ra tay, cũng là bị Phong Diệp Tu cản lại. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi vào đi. Phong ca ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng trúng rồi khích tướng của bọn hắn pháp a. Thẩm Như Ngọc tại Phong Diệp Tu bên tai liều díu, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút lo lắng. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Phong Diệp Tu cho Thẩm Như Ngọc một nghiêm túc ánh mắt. Nói xong, Phong Diệp Tu không để ý bọn hắn ngăn cản, tự mình hướng phía sắt thép cửa lớn đi tới, lập tức lật bàn tay một cái, một tản ra tia sáng chói mắt anh hùng huân chương liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ gặp hắn đem anh hùng huân chương tại phân biệt hệ thống trước mặt lướt qua, lập tức liền xuất hiện bốn chữ lớn, anh hùng đặc quyền. Tạch tạch tạch. Phủ bụi thật lâu sắt thép cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra Nộ Lân học viện cao cấp nhất tiến hóa thương chân chính diện mục. T. Sở Mang Thiên bọn người ở tại nhìn thấy này bốn chữ lớn lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất rồi. Phong Diệp Tu lại có được Hoa Hạ anh hùng huân chương, đây chính là đại biểu cho chí cao vinh quang anh hùng huân chương. Không chỉ có thể cùng thất đại nguyên soái cùng bốn thánh gia chủ đám người bình khởi bình tọa, còn có thể tự do không khớp Hoa Hạ tất cả trụ sở bí mật. Chương 1207, một điểm nhỏ bận bịu chương 1207, một điểm nhỏ bận bịu Phong Diệp Tu không để ý tới sau lưng hết đợt này đến đợt khác tiếng than thở, nhanh chân hướng phía trong môn đi đến, chẳng qua lại là phát hiện Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người sững sờ ngay tại chỗ. Đừng nói là Sở Mang Thiên bọn hắn rồi, liền xem như Thẩm Như Ngọc mấy người cũng bị giật mình, anh hùng đặc quyền bốn chữ lớn để bọn hắn đầu ông. Các ngươi đi vào a. Phát cái gì ngốc a? Phong Diệp Tu quay đầu, lôi kéo Thẩm Như Ngọc tay cùng nhau đi tới. A nha. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng lấy lại tinh thần đến, bước nhanh đi theo hai người nhịp chân. Phong ca ca, ngươi tại sao có thể có anh hùng huân chương? Thẩm Như Ngọc có chút hiếu kỳ, do hỏi. Cái này thì nói rất dài dòng rồi, tóm lại coi như là ta giúp thất đại nguyên soái một điểm nhỏ bận điệu, bọn hắn đặc biệt trao tặng ta này mai anh hùng huân chương, lúc đó ta thì không có quá để ý, lại là không nghĩ tới vẫn rất hữu dụng. Phong Diệp Tu như nói thật nói. Hắn lúc trước lựa chọn giúp đỡ thất đại nguyên soái dĩ nhiên không phải vì cái gọi là anh hùng huân chương vinh dự, mà là tình cảm chân thực muốn giải cứu những kia bị ép biến thành huyết linh sư Hoa Hạ con dân. Thất đại nguyên soái tới tìm ngươi giúp đỡ, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Hàn Tiêu cũng nghe đến rồi hai người đối thoại, con mắt trừng được tròn trịa. Đội trưởng ngươi nói rõ một chút, ngươi là nói thất đại nguyên soái cùng đi tìm ngươi, hay là chỉ rồi một? Còn có giúp việc nhỏ là có ý gì? Theo ta được biết anh hùng huy chương cũng không phải cái gì tiểu công lao là có thể đạt được. Đông Phương Hạ Mạt cũng là vội vàng dò hỏi. Lúc đó ta mới vừa tiến vào lãnh địa Hoa Hạ. Lúc đó còn ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, bị lầm trở thành huyết linh sư, chẳng qua cuối cùng vẫn là thất đại nguyên soái giúp ta giải vây, sau đó ta đồng ý nhường Hoa Hạ tất cả vô tội huyết linh sư mang đến Tu La Vương đô cải tạo, khoảng hơn 3 triệu người đi. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, ông trời ơi, ngươi quản cái này gọi là một điểm nhỏ bận điệu, ngươi sợ không phải đúng việc nhỏ có chút hiểu lầm. Thẩm Như Ngọc đầu đầy đều là tiểu dấu chấm hỏi. Cùng ta mà nói, ta đích xác không có ra khí lực gì, chẳng qua là viết một phong thư tín cùng ký cái tên thôi, cho nên ta nghĩ nên tính là việc nhỏ đi. Phong Diệp Tu gãi đầu một cái, cười ha hả nói, nghe vậy, ba người im lặng ngưng nghẹn, không thể không nói nửa năm sau Phong Diệp Tu trưởng thành thực sự quá nhanh rồi. Không vẹn vẹn là thực lực trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa còn là thân phận địa vị biến hóa. Nửa năm trước Phong Diệp Tu thực lực mặc dù mạnh nhất, nhưng mà thân phận địa vị cũng không cao lắm, đặc biệt nhập ma sau đó càng là hơn đã trở thành tội phạm truy nã. Nhưng mà vẹn vẹn nửa năm trôi qua rồi, mọi thứ đều có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn một dễ như trở bàn tay đều có thể giải quyết thất đại nguyên soái thúc thủ vô sách nan đề, năng lượng chi đại lệnh người kinh ngạc. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu bọn người là tứ thánh gia tộc con cháu, thân phận tự nhiên cũng là cực cao. Chẳng qua loại thân phận này là bẩm sinh thế, nhưng Phong Diệp Tu loại lực ảnh hưởng này lại là dựa vào cố gắng của mình từng bước một tranh thủ tới, cả hai có thể nói có cách biệt một trời. Đi, chúng ta thì theo sau nhìn một cái. Sở Mang Thiên tại lấy lại tinh thần sau đó, liền muốn đi theo Phong Diệp Tu đám người nhịp chân cùng nhau tiến vào bên trong. Còn lại mọi người cũng là giấy lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, thế là thì đi theo Sở Mang Thiên nhịp chân muốn vòng qua cấm chế. Thế nhưng ngay tại Sở Mang Thiên một chân bước vào trong đó lúc, một cái chói tai cảnh báo máy móc âm liền vang lên. Cảnh cáo, phi pháp xâm lấn đem nhận nghiêm khắc chế tài. Sở Mang Thiên sợ tới mức vội vàng rút về rồi chân của mình, sau đó tất cả cửa lớn cửa vào cùng Phong Diệp Tu đám người đi qua vị trí xuất hiện không ngừng nhấp nô tinh mịn kia hướng ngoại. Chỉ gặp hắn lau mặt một cái trên mồ hôi lạnh, cũng không dám lại tùy tiện vòng qua này phiến đại môn, dù là này phiến đại cửa cũng không có khóa bế. Sở thiếu, không có nghĩ đến cái này nguyên môn môn chủ lại là Hoa Hạ anh hùng, hắn mới còn trẻ như vậy, cái này làm sao có khả năng a? Xinh đẹp nữ tử nhíu mày nhíu chặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng a? Nhậm viện trưởng tham gia tất cả lớn nhỏ chiến dịch mấy chục tràng, trên người hắn binh dự vân chương vô số. Thế nhưng hết lần này đến lần khác không có tư cách đạt được anh hùng huân chương, hắn một không đến 20 tuổi người trẻ tuổi dựa vào cái gì à? Tiểu tử này rốt cục lai lịch gì? Một tên khác đi theo Sở Mang Thiên nữ chiến linh sư cũng là tức giận bất bình. Các ngươi hỏi ta hỏi ai a? Sở Mang Thiên tâm trạng vốn là 10 phần buồn bực, nghe được bên cạnh mấy người lại nhải càng là hơn bực bội, cao giọng nói, vị này gì huân chương đều có khả năng có lượng nước, nhưng mà duy chỉ có này anh hùng huân chương là tuyệt đối không thể nào là giả, vì chỉ có thất đại nguyên soái liên danh mới có tư cách trao tặng anh hùng huân chương. Phong Diệp Tu hiện tại còn không phải thế sao huyết linh sư trạng thái, cho nên Tu La Vương thân phận tự nhiên là không có bị bọn hắn biết được, Phong Diệp Tu trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một nhị lưu xã đoàn môn chủ mà thôi. Vậy chúng ta hiện tại còn ở lại đây sao? xinh đẹp nữ tử thận trọng dò hỏi. Bản thiếu hôm nay ngược lại là muốn xem bọn hắn có thể tiến hóa ra cái thứ đồ gì ra đây. Sở Mang Thiên hung ác nói. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Long Môn cùng Nguyên Môn trong lúc đó khẳng định là không chết không thôi, như vậy bọn hắn lần này tiến hóa hoàn toàn thể chiến linh phẩm chất đem cực kỳ trọng yếu. Nếu Thẩm Như Ngọc đám người thật tiến hóa ra thập phần cường đại chiến linh, hắn cũng tốt kịp thời thu thập một ít chiến linh tình báo, để tránh đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Còn lại bị Sở Mang Thiên bức hiếp người tới nhóm cũng đều là không có lập tức rời khỏi, bọn hắn cũng là đối với Thẩm Như Ngọc đám người tiến hóa tình huống 10 phần tò mò, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Ta nghe nói Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn hắn thành thục kỳ chiến linh cũng rất mạnh, tiến hóa làm hoàn toàn thể hẳn là cũng sẽ rất mạnh đi. Này coi như không nhất định, này cực kỳ hoàn mỹ cấp thành thục kỳ chiến linh tiến hóa hoàn toàn thể thất bại thì nhìn mãi quen mắt, cái này lại không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ta còn nghe nói Viêm Hoàng Tức cùng Thiên Cương Cự Ngoan hai loại chiến linh thế, nhưng nghiên linh lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện, đến tiếp sau tiến hóa lộ tuyến đều là không biết ta. Chơi ạ, nay chẳng phải là cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược à? Nếu là thất bại chẳng phải là xong rồi? Mọi người có một câu không có một câu nói chuyện thêm lên, trọng tâm câu chuyện phần lớn là Thẩm Như Ngọc đám người chiến linh phía trên, không ít thông tin linh thông người cũng không phải rất xem trọng bọn hắn. Giống như đem trong lịch sử chưa từng xuất hiện chiến linh gọi kẻ khai thác, cái danh xưng này mặc dù 10 phần vĩ đại, nhưng mà trả ra đại giới cũng là 10 phần nặng nề. Vì kẻ khai thác tiến hóa lộ tuyến thế nhưng không có bất kỳ cái gì tham khảo cùng tham chiếu, có thể nói ở mức độ rất lớn nương tựa theo vận khí cùng dũng khí, một khi thất bại đó chính là vạn kiếp bất phục rồi. Hiện nay đem ra công khai nghiên linh phương án mới là chủ lưu, nghiên linh sư liền xem như nghiên cứu ra mới nghiên linh phương án, giống như cũng là dựa theo trước đó thành công nghiên linh phương án làm cơ sở, làm ra càng thích hợp tại cụ thể chiến linh điều chỉnh cùng sửa chữa, trên bản chất không có biến hóa quá lớn. Còn có một số bí ẩn nghiên linh phương án, tỉ như tứ thánh gia tộc nghiên linh phương án chính là bí mật, chẳng qua mọi người cũng đều là hiểu rõ tên cùng khoảng ngoại hình, chẳng qua không biết cụ thể nghiên linh phương án thôi. Nhưng mà Viêm Hoàng Tức cùng Thiên Cương Cự Ngoan lại là hoàn toàn mới tinh hai con thành thục thể chiến linh, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, có thể nói là hoàn toàn trên ý nghĩa kẻ khai thác.